Chương 221, Thất Diệp Ma Liên. Chương 221, Thất Diệp Ma Liên. Lý Thanh Sơn thu lại khí tức, tại tối tăm mở mịt bí cảnh bên trong tiếp tục tiến lên. Ước chừng một nén hương về sau, phía trước xuất hiện một tòa bị nhàn nhạt mây mù màu đen bao phủ sơn cốc, trong đó truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng pháp lực ba động, đưa tới chú ý của hắn. Hắn lặng yên tới gần, ẩn nấp tại một khối lớn mỏm núi đá về sau, hướng trong cốc nhìn lại. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, ước chừng hơn 20 người trúc cơ kỳ tu sĩ chính chiến làm một đoàn, ma khí ngăng dọc, pháp bảo tia sáng lập lòe, tràn diện 10 phần hỗn loạn. Những người này rõ ràng thuộc về ba phe cánh, thảo phạt lẫn nhau, hạ thủ hung ác, trên mặt đất đã nằm bật xuống 7-8 bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất màu đen. Mà hôn chiến trung tâm thì là một phương bất quá hơn một trượng xung quanh tuyển nhãn. Tuyển nhãn bên trong ma khí mờ mịt, chất lượng nước đen như mực, lại tỏa ra năng lượng tinh thuần ba độ. Làm người khác chú ý nhất là trong con suối ương sinh trưởng một cây sen hoa. Cái này gốc hoa sen toàn thân có ám tử sắc, sinh ra 7 mảnh lá cây, mỗi một cái lá cây bên trên đều thiên nhiên khắc rõ huyền ảo ma văn. Tâm sen chỗ có u quang lưu chuyển, tản ra hương thơm mê người cùng dược lực bằng bạc. Thất Diệp Ma Liên. Lý Thanh Sơn con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia ánh sáng. Hắn nhận ra vật này. Đây cũng không phải là phổ thông ma đạo linh dược, mà là một loại có chút hiếm thấy tứ giai bảo dược. Tại Nhân Hoàng Đại Lục ghi chép bên trong, vật này là luyện chế nhiều loại cao giai ma đan chủ dược, mà trong đó một loại chính là tên là Ngũ Hành Hóa Ma Đan Linh Đan. Đan này cũng không phải là cho chính thống ma tu phục dụng, mà là chuyên môn là những cái kia cần chui vào ma vực, hoặc là bởi vì bị ma khí ăn mòn tu sĩ chính đạo chuẩn bị. Có khả năng tinh thuần ma khí, đồng thời đem nó chuyển hóa thành một loại tương đối ôn hòa, có thể cung cấp hấp thu năng lượng, đã có thể tẩm bổ nguyên anh, lại có thể phụ trợ chữa thương, thậm chí đối loại trừ ma khí thai hỏa ngầm có hiệu quả. Đối với giờ phút này nguyên anh bị thương, pháp lực khó mà điều động, lại thân ở ma khí hoàn cảnh bên trong, Lý Thanh Sơn đến nói, cái này gốc Thất Diệp Ma Liên, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giờ phút này, trong sơn cốc hôn chiến đã chuẩn bị kết thúc. Ba phe nhân mã đều tổn thất nặng nề, chỉ còn lại giải rác mấy người còn tại chống đỡ, mà trong đó một phương bằng vào một tên trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong Khôi Ngô đại hán, mơ hồ chiếm cứ thượng phòng, chính từng bước tới gần cái kia tuyển nhãn. Không thể đợi thêm nữa, Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt làm ra quyết định. Hắn cần cái này gốc linh dược, cũng cần một cái người địa phương đến thu hoạch tin tức. Hắn không tiếp tục cần giấu, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị vọt thẳng vào sân gốc, mục tiêu nhắm thẳng vào trong con suối Thất Diệp Ma Liên. Hắn cái này khẽ động, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Người nào? Tự tìm cái chết. Dám cướp lao tử bảo vật. Ngăn lại hắn. Cái kia sắp đến tay Khôi Ngô đại hán, cùng với mặt khác hai phe nhân mã bên trong dẫn đầu hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thấy thế đều là giận tím mặt. Bọn họ tại cái này quyết đấu sinh tử, há lại cho người khác hái quả đào. Ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng từ bỏ lẫn nhau tranh đấu, giống giận hướng Lý Thanh Sơn đánh tới, riêng phần mình thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Một đạo lăng lệ đao mang, một mảnh tính ăn mòn xương độc, còn có một thanh nặng nghề ma truy, nháy mắt phong tỏa Lý Thanh Sơn xung quanh. Đối mặt cái này ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nén giận một kích, Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Hắn bẹn bẹn nâng lên tay phải, đồng thời chỉ như trường, nhìn như tùy ý hướng phía trước bố một cái. Trong chốc lát, một cỗ vượt xa trúc cơ kỳ khí tức khủng bố, giống như ngủ say hung thú đột nhiên tỉnh lại, ầm vang một phát. Kim đang kỳ uy áp, giống như thực chất sơn nhạc, ầm vang giáng lâm tại cái này vùng tung lũng. Cái kia ba đạo nhìn như hung mãnh công kích, tại cái này cỗ tuyệt đối lực lượng trước mặt, giống như đụng vào đá ngầm san hô sóng bọn, nháy mắt tán loạn, chôn bụi. Mà Lý Thanh Sơn bàn tay thế đi không giảm, trưởng phong giống như vô hình sóng dữ, nháy mắt càn quét mà qua. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai tên xông lên phía trước nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hộ thể ma quang giống như giấy vỡ vụn, cả người tại trên không trực tiếp bạo thành hai đoàn huyết vụ, hình thần câu diện. Chỉ có tên kia Khôi Ngô đại hán, bởi vì thoáng rượt vào sau, lại tu vi cao nhất, chỉ là bị trưởng phong biên giới quét trúng. Phản phất bị man hoang cự tượng đụng vào đồng dạng, xương ngực sụp đổ, trong miệng phun máu tươi tung tóe, giống như phá bao tải bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, lâm vào sắp chết trạng thái. Yến tĩnh như chết. Trong sơn cốc còn sót lại những cái kia trúc cơ tu sĩ, toàn bộ đều cứng ở tại chỗ, giống như bị làm định thân pháp. Trên mặt bọn họ phẫn nộ, tham lam nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Kinh khủng như vậy chiến lực, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ, bọn họ lập tức liền ý thức được, xuất thủ vậy mà là một tôn kim đan tu sĩ. Vàng, kim đan tu sĩ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Chúng ta cái này liền lăn, cái này liền cút. Không biết là ai trước kêu một tiếng, còn lại tu sĩ lập tức giống như chim sợ cảnh cong, lộn nào, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài sơn cốc bỏ mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, tính cả kèm thi thể đều không để ý tới. Lý Thanh Sơn không để ý đến những cái kia chạy trốn tạp ngư, hắn ánh mắt rơi vào cái kia thoi thóp Khôi Ngô đại hán trên thân. Tiền bối tha mạng a. Hắn chậm rãi đi tới, không nhìn trong mắt đối phương toát ra sợ hãi cùng cầu xin tha thứ, một cái tay trực tiếp đặt tại nó trên đỉnh đầu. Siêu hồn. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, cường đại thần thức nháy mắt cậy mạnh xông vào đối phương thức hải, cướp lấy nó cả đời mảnh bỡ ký ức. Sau một lát, Lý Thanh Sơn buông tay ra, cái kia Khôi Ngô đại hán đã ánh mắt tan rã, khí tức hoàn toàn không có. Mà Lý Thanh Sơn trên mặt thì lộ ra một tia hiểu rõ. Nguyên Ma đại lục, phương nam chí vực, Vũ Tuyển vực, Trầm Nguyên bí cảnh, thượng cổ Hắc Ma tông lưu lại. Từng đầu mấu chốt tin tức tại trong đầu hắn hiện lên, chỉnh hợp. Hắn triệt để xác nhận chính mình thân ở chỗ nào, nơi này chính là Nguyên Ma đại lục. Xác thực nói, hắn giờ phút này vị trí Trầm Nguyên bí cảnh nằm ở Nguyên Ma đại lục phương nam chín vực một trong ngũ tuyển vực. Trầm Nguyên bí cảnh chính là thượng cổ Hắc Ma tông mở bí cảnh, trong đó có chứa nhiều bảo vật cùng truyền thừa, là U Tuyền vực nổi danh nhất bí cảnh. Mỗi một lần mở ra, U Tuyền vực mấy chục cái lớn nhỏ bộ lạc đều sẽ phái ra cường đại tu sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Lần này cũng không ngoại lệ. Trúc cơ tu sĩ đều ở vòng ngoài tìm kiếm bảo vật, mà kim đan tu sĩ thì đều là tiến vào bí cảnh hạch tâm. Nơi đó là Hắc Ma tông tông môn di tích vị trí. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Ma đại lục cùng Nhân Hoàng đại lục ở giữa, cách nhau ước vạn dặm xa, Hắc Sát tôn giả cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng đuổi tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu, hắn vấn đề an toàn tạm thời là giải quyết. Hắn đi đến tuyển nhãn một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia thất diệp ma liên tận gốc hái xuống, phong vào một cái hộp ngọc bên trong, ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ. Nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời, Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nguyên Ma đại lục, cũng tốt. Nơi đây nghe nói tài nguyên phong phú, không kém hơn Nhân Hoàng đại lục, chính là ta khôi phục thương thế, tăng cao thực lực nơi tốt. Hắc Sát tôn giả, đợi ta tại cái này tu luyện đến hóa thần, lại về Đông Hoàng, cùng ngươi thanh toán tổng nợ. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Chương 222, Nguyên Anh Đạo phủ. Chương 222, Nguyên Anh Đạo phủ. Người nào? Đi ra. Lý Thanh Sơn đột nhiên con mắt bên trong phong mang lóe lên, nhìn hướng nơi xa mây mù tràn ngập hư không. Chỉ thấy, mây mù bên trong, đi ra một người mặc màu xanh váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng nữ tử. Là nàng. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, nữ tử trước mắt chính là phía trước hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy Trần Thanh La. Người xưng Thanh La tiên tử, nhưng là cuối cùng liền giết tứ đại trúc cơ tu sĩ, dùng cái kia tứ đại trúc cơ tu sĩ thần hồn hiến tế vĩnh dạ ma thần, thu hoạch truyền thừa. Chỉ là, nữ tử này thật mạnh ẩn nấp năng lực, nếu không phải Lý Thanh Sơn có được nguyên anh kỳ thần thức, kém chút liền bị nó giấu giếm được đi. Tiền bối thật mạnh nhạy cảm lực. Tại hạ Trần Thanh La, Thiên Đao bộ lạc Trần Hải Đông chi nữ, bái kiến tiền bối. Trần Thanh La cung kính thi lễ một cái nói, vừa vặn nàng trốn ở trong tối, đồng dạng là muốn mượn cơ hội cướp đoạt thất diệp ma liên, lại không có nghĩ đến Lý Thanh Sơn lại đột nhiên xuất thủ. Như vậy dễ như trở bàn tay chém giết ba đại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Lý Thanh Sơn tuyệt đối là kim đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ là, Lý Thanh Sơn khuôn mặt thoạt nhìn rất lạ lẫm, nàng cũng không tại U Tuyền vực nhìn thấy qua, để trong lòng nàng không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ Lý Thanh Sơn là ngoại vực tu sĩ sao? Nguyên lai là Thanh La tiên tử, Thiên Đao bộ lạc Thanh La tiên tử đại danh, Lý Mộ cũng có nghe thấy, không biết Thanh La tiên tử nhìn trộm Lý Mộ, vì chuyện gì? Lý Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Trần Thanh La cung kính nói, không dám đảm đương tiền bối tiên tử xưng hô, thứ không dám giấu giếm, ta phía trước cũng có ý cướp đoạt thất diệp ma liên, lại không có nghĩ đến bị tiền bối đoạt trước. Tại hạ tuyệt không bất luận cái gì ác ý, còn mời tiền bối minh giám. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Trần Thanh La khẽ mỉm cười nói, tiền bối là bậc nào đại nhân vật, há lại sẽ cùng tiểu nữ tử chấp nhận. Thanh La cả gan, có một việc muốn xin tiền bối tương trợ, việc này đối tiền bối cũng có lợi ích to lớn, đối ta có chỗ tốt cực lớn. Ra sao sự tình? Lý Thanh Sơn từ chối cho ý kiến nói. Trần Thanh La giải thích nói, là như vậy. Tại Trầm Nguyên bí cảnh chỗ sâu, có một tòa Hắc Ma tông đạo phủ, có thể là Nguyên Anh tu sĩ đạo phủ. Chỉ là tiểu nữ tử thực lực của ta thấp, không cách nào tiến vào bên trong, bởi vậy muốn mời tiền bối cùng nhau đi tới. Mời ta? Lý Thanh Sơn giống như cười mà không phải cười nói, Thanh La tiên tử, người ta cũng không có bất luận cái gì giao tình, ngươi vì sao muốn mời ta? Các ngươi Thiên Đao bộ lạc, thực lực không yếu, ta nhưng không tin các ngươi Thiên Đao bộ lạc không có kim đan tu sĩ. Hắn tự nhiên đang hoài nghi Trần Thanh La dụng tâm. Sở dĩ không có giết Trần Thanh La, một cái là hai người không oán không cừu, càng quan trọng hơn là Trần Thanh La thân phận bất phàm, có lẽ có khả năng từ Trần Thanh La nơi đó dò thăm càng nhiều thông tin. Nhưng bây giờ, Trần Thanh La mở miệng liền muốn mời hắn thăm dò Nguyên Anh tu sĩ đạo phủ, hắn tự nhiên có chỗ hoài nghi. Trần Thanh La thành khẩn nói ra, tiền bối nói cực phải. Ta Thiên Đao bộ lạc, tự nhiên có kim đan tu sĩ, nhưng không có như tiền bối dạng này, luyện thể tu vi đạt tới kim đan cường giả. Vừa vặn tiền bối chém giết cái kia ba vị trúc cơ tu sĩ, không có phóng thích mảy may pháp lực, nếu là Thanh La không có nhìn lầm, tiền bối hẳn là luyện thể tu sĩ a. Không sai. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Trần Thanh La một bộ quả là thế biểu lộ, khẽ mỉm cười nói, đây chính là ta mời tiền bối nguyên nhân. Chỗ kia là phủ, có kỳ dị cấm pháp lĩnh vực, không cách nào vận dụng pháp lực, chỉ có thể tu mới có thể tiến vào bên trong. Cấm pháp lĩnh vực? Lý Thanh Sơn hơi có chút kinh ngạc, chỉ là Nguyên Anh đạo phủ lại bố trí cấm pháp lĩnh vực, chỉ để thể tu tiến vào bên trong, chẳng lẽ cái kia Nguyên Anh tu sĩ cũng là thể tu sao? Cái này để hắn lập tức sinh ra một chút hứng thú. Trần Thanh La tiếp tục nói, tiền bối, căn cứ ta tìm đọc cổ tịch, chỗ kia là phủ rất có thể là Hắc Ma tông thái thượng trưởng lão Kim Cương thượng nhân đạo phủ. Kim Cương thượng nhân chính là luyện thể tu sĩ, nhục thân cường hành đến cực điểm, năm đó ỷ vào nhục thân hoành hành Nguyên Ma đại lục, trong đó rất có thể có truyền thừa của hắn, có lẽ đối tiền bối có tác dụng lớn. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, không sợ ta cầm tới bảo vật về sau liền giết ngươi diệt khẩu? Càng quan trọng hơn là, ngươi nghĩ ra được cái gì? Lý Thanh Sơn con mắt bên trong phong mang lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Thanh La hỏi. Trần Thanh La thần sắc thản nhiên, nói nghiêm túc, tiền bối, Thanh La sở cầu rất đơn giản, đồng dạng là cái kia Kim Cương thượng nhân luyện thể truyền thừa, nếu là tìm tới công pháp, tiền bối chỉ cần phục chế một phần cho ta liền được. Đến mức giết ta diệt khẩu. Thanh La vị trí Thiên Đao bộ lạc, mặc dù không phải U Tuyền vực tối cường, nhưng cũng có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, chắc hẳn tiền bối có lẽ sẽ không vì chỉ là công pháp liền đắc tội ta Thiên Đao bộ lạc a. Trần Thanh La rất tự tin. Đồng thời, nàng cũng tin tưởng mình thẳng thắn, có khả năng đả động Lý Thanh Sơn. quan trọng hơn, nàng không có nói ra chính là, sở dĩ mời Lý Thanh Sơn, là vì trong tay nàng có phản chế kim đan tu sĩ thủ đoạn. Nếu không, nàng cũng không có khả năng tùy tiện mời một tôn kim đan tu sĩ. Thanh La tiên tử quả nhiên thẳng thắn, nếu như thế, cái kia Lý Mỗ liền tùy ngươi chạy một chuyến. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, nguyên anh tu sĩ công pháp luyện thể, có khả năng hoành hành nguyên ma đại lục, tất nhiên bất phàm, Lý Thanh Sơn cũng rất có hứng thú, muốn lấy tới xem một chút. Có lẽ đối thương thế hắn có trợ giúp. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, đến từ bộ lạc nào? Trần Thanh La ánh mắt sáng lên, cười hỏi, tại hạ Lý Thanh Sơn, không môn không phái, chỉ là một giới tán tu mà thôi. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, tán tu sao? Trần Thanh La trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng là có chút không tin, thể tu có thể so với pháp tu còn muốn khó khăn, tán tu làm sao có thể bằng vào luyện thể đạt tới kim đan tu vi? Bất quá nàng là cái người thông minh, cũng không có truy hỏi quá nhiều. Hai người cùng rời đi sân gốc, hướng về Trần Thanh La nói tới Nguyên Anh động phủ bay lượn mà đi. Hai người một đường tiến lên, càng là thâm nhập trầm viên bí cảnh hải tâm, xung quanh cảnh tượng liền càng khác biệt. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn kiến trúc hùng vĩ sát, đứt gãy trụ lớn, sụp đổ cung điện, vỡ vụn quảng trường, đều tỏ rõ lấy nơi đây ngày xưa tông môn Hắc Ma tông huy hoàng cùng quy mô. Đồng thời, Lý Thanh Sơn cường đại thần thức cũng rõ ràng cảm ứng được, tại cái này mảnh rộng lớn di tích bên trong, phân tán không ít khí tức cường đại, gần như đều là kim đan kỳ ma tu. Bọn họ hoặc độc hành, hoặc top 5 top 3, tại các nơi phế tích bên trong xuyên qua, thăm dò, thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát tiểu quy mô xung đột, tranh đoạt một số phát hiện tài nguyên. Toàn bộ khu vực hải tâm đều tràn ngập một loại khẩn trương mà nguy hiểm bầu không khí. Trần Thanh La hiển nhiên đối với nơi này có chút quen thuộc, nàng mang theo Lý Thanh Sơn cũng không tại những cái kia dễ thấy khu kiến trúc lưu lại, mà là rẽ trái lượn phải, chuyên chọn vắng vẻ đường mòn, cuối cùng đi tới di tích biên giới một chỗ không đáng chú ý cửa vào sơn cốc. Sơn cốc từ bên ngoài nhìn, hết sức bình thường, thậm chí có chút hoang vu, cùng khu vực hạch tâm những cái kia to lớn di tích không hợp nhau, cũng khó trách ít có người chú ý tiền bối, chính là chỗ này. Trần Thanh La thấp giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận cùng chờ mong. Hai người cất bước vào sơn cốc. Vừa mới đi vào, Lý Thanh Sơn liền cảm giác được quanh thân có chút trầm xuống, phản phất lâm vào vô hình vũng bùn bên trong. Một cỗ cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng chèn ép mà đến. Càng kỳ lạ chính là, hắn cảm giác được trong đan điển thiên đạo nguyên anh cùng ngoại giới linh khí liên hệ nháy mắt thay đổi đến cực kỳ yếu ớt, cơ hồ bị hoàn toàn cắt đứt. Cấm pháp lĩnh vực. Quả nhiên như Trần Thanh La nói, nơi đây không cách nào vận dụng pháp lực. Chương 223, cấm pháp lĩnh vực. Chương 223, cấm pháp lĩnh vực. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, thuần túy khí huyết lực lượng tại thể nội chạy xiết đứng lên, tùy tiện liền triệt tiêu cô áp bức này cảm giác. Hắn đồng thời chú ý tới, bên cạnh Trần Thanh La quanh thân khí huyết cũng là có chút rung động, mặc dù không bằng hắn như vậy bằng bạc, nhưng cũng ổn định thân hình. Trần Thanh La, vậy mà cũng là luyện thể tu sĩ, mà còn rất hiển nhiên nó luyện thể tu vi cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ cấp độ. Thể pháp song tu, nữ tử này thiên phú và nghị lực sát thực bất phàm. Trong lòng Lý Thanh Sơn lại lần nữa đối Trần Thanh La coi trọng một cái. Trần Thanh La niên kỷ cũng không lớn, có thể kiêm tu hai đạo đồng thời đều có chỗ thành tựu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiên bối, cái này cấm pháp lĩnh vực áp lực sẽ theo thâm nhập mà tăng cường, mà còn bên trong còn có Hắc Ma tông lưu lại yêu thú khôi lỗi thủ hộ. Chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ mới có thể đến động phủ cửa lớn. Trần Thanh La vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, ta đã biết. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tại phía trước dẫn đường. Càng đi sâu trong thung lũng đi, cô kia cấm tiệt pháp lực quy tắc càng rõ ràng, nhục thân bên trên cảm giác gáp bách cũng từng bước tăng cường. Nếu là thuần túy pháp tu ở đây, cho dù là kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Đi tới ước Trường Sơn cốc nội địa, phía trước sương mù hơi tán, lộ ra tám tôn hình thái khác nhau, toàn thân tử không biết tên lúc bằng kim loại yêu thú khôi lỗi. Bọn họ giống như ngủ say thủ vệ, cảm ứng được sinh ra khí tức, trong hốc mắt nháy mắt sáng lên hào quang màu u lam, một cỗ bạo ngược giết chóc ý niệm khóa chặt hai người. Giống. Kèm theo không phải người gào thét, tám tôn nắm giữ trúc cơ hậu kỳ chiến lược yêu thú khôi lỗi, mang theo xé rách không khí ác phong, từ khác nhau phương hướng bổ nhào mà đến. Bọn họ nhanh đuốt sắc bén, vừa nhanh vừa mạnh, tại cấm pháp lĩnh vực bên trong, thuần túy lực lượng công kích lộ ra đặc biệt đáng sợ. Trần Thanh La sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nắm chặt trong tay linh kiếm, chuẩn bị lên chiến. Nhưng mà, bên cạnh nàng Lý Thanh Sơn động. Đối mặt tám tôn trúc cơ khôi lỗi vây công, Lý Thanh Sơn thậm chí không có thay đổi hành tẩu tiết tấu. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng tay phải lên, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, tùy ý hướng phía trước điểm ra, đánh ra. Hắn động tác thoạt nhìn cũng không nhanh, lại mang theo một loại huyền diệu vật luật, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị khôi lỗi hoạch tâm hoặc chỗ khớp nối. Bành, 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 bành. Liên tiếp một ngạt tiếng nổ vang gần như không phân trước sau vang lên. Cái kia tám tôn giữ tận yêu thú khôi lỗi, giống như bị thái cổ man tượng chính diện va chạm, hoặc là đầu nổ tung, hoặc là lồng ngực xuyên thủng, hoặc là mấu chốt đứt từng khúc. Tại Lý Thanh Sơn cái kia có thể so với kim đan kỳ khủng bố nhục thân lực lượng trước mặt, những này trúc cơ khôi lỗi yếu ớt giống như hải đồng đồ chơi. Ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, tám tôn khôi lỗi liền hóa thành đầy đất phả ra khói xanh mảnh kim loại, hào quang màu u lam triệt để dập tắt. Trần Thanh La cứng tại chỗ, tay nắm chuôi kiếm run nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó mà che giấu khiếp sợ. Nàng biết vị này Lý Tiền Bối là thể tu, thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Tám tôn trúc cơ khôi lỗi, tại dưới tay hắn lại giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tiền Tiên Bối thần uy. Trần Thanh La hít sâu một hơi, đè xuống hoảng sợ trong lòng, từ đáy lòng ca ngợi nói. Trong lòng đối với lần này thăm dò Nguyên Anh động phủ tỷ lệ thành công, lại đề cao không ít. Hai người tiếp tục tiến lên, lại không ngăn cản, rất nhanh liền đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất. Một cái cao tới 3 trượng, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc rõ phức tạp ma văn cửa đá, xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cửa đá đóng chặt, tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức, trên nó lưu chuyển cấm chế tia sáng, bất ngờ đạt tới tứ giai cấp độ. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, ánh mắt đảo qua trên cửa đá cấm chế. Lấy tầm mắt của hắn cùng trận đạo tu vi, mặc dù giờ phút này không cách nào vận dụng pháp lực cưỡng ép phá giải, nhưng bỏ chút thời gian tìm tới tiết điểm chỗ bằng được, bằng vào nhục thân lực lượng một chút xíu mài mở, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn hay là nhìn hướng Trần Thanh La, nhàn nhạt hỏi, môn này cấm chế bất phàm, ngươi nhưng có biện pháp? Trần Thanh La tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhẹ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái to bằng long nhãn, tản ra ám kim sắc rực rỡ hạt châu. Hạt châu mặt ngoài đồng dạng khắc rõ tinh mịn phù văn, cùng trên cửa đá cấm chế mơ hồ hô ứng. Tiên bối, đây là tiên tổ ngẫu nhiên được đến tín vật, theo ghi chép cùng nơi đây động phủ có quan hệ, hẳn là mở ra động phủ chìa khóa. Nàng nói xong, đi đến trước cửa đá, cẩn thận tìm một lát, đem hạt châu màu vàng sẫm đặt tại cửa đá trung ương một cái không đáng chú ý lỗ khảm bên trong. Ông, hạt châu kín kẽ khảm vào lỗ khảm, lập tức trên cửa đá ma văn giống như bị rót vào năng lượng, cấp tốc sáng lên, chảy xuôi. Tầng kia tứ giai cấm chế màn sáng một cơn chấn động, lập tức giống như nước thủy triều hướng hai bên tối lui, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Nhưng mà, liền tại cấm chế mở ra nháy mắt, oanh, một cỗ xa so với cửa vào sơn cốc chỗ cường đại gấp 10, gấp trăm lần khủng bố uy áp, giống như vỡ đê hồng hoang sóng lớn, đột nhiên từ động phủ nội bộ mãnh liệt mà ra. Cỗ uy áp này cũng không phải là nhằm vào pháp lực, mà là thuần túy nhằm vào sinh mệnh cấp độ cùng ý chí lực nghiền ép. A! Trần Thanh La đứng mũi chịu sào, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn, lại không tự chủ được phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trên người nàng một kiện linh khí cấp bậc hộ thể bảo giáp tự động kích phát, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng tại cỗ này kinh khủng uy áp trước mặt, giống như đom đóm tại hạ nguyệt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nàng cắn chặt răng, trán nổi gân xanh, tính toán dãy rủa đứng dậy, lại liền nâng lên một ngón tay đều làm không được, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nàng căn bản không nghĩ tới, động phủ cửa lớn đều mở ra, thế nhưng nàng nhưng căn bản không cách nào tiến vào động phủ bên trong. Mà đứng tại bên cạnh nàng Lý Thanh Sơn, tại cỗ uy áp này giáng lâm ngay mắt, thân thể cũng là có chút trầm xuống. Nhưng lập tức, cựu chuyển kim thân quyết tự mình vận chuyển, bàng bạc khí huyết giống như hồng lô tại thể nội bành mình, da thịt mặt ngoài mơ hồ có màu vàng kim nhạt rực rỡ lưu chuyển, tùy tiện liền đem cỗ uy áp này khiên xuống, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, đau khổ chống đỡ, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi Trần Thanh La, trong lòng sáng tỏ. Cái này động phủ sau cùng khảo nghiệm, chỉ sợ sẽ là cái này nhằm vào nhục thân cùng ý chí uy áp. Trần Thanh La luyện thể tu vi, còn xa xa không đạt tới tiến vào cánh cửa. Muốn đi vào tòa động phủ này, luyện thể tu vi ít nhất phải đạt tới kim đan kỳ mới có tư cách. Trần Thanh La ngẩng đầu, nhìn xem hồn nhiên vô sự Lý Thanh Sơn, trên mặt gạt ra một tia đắng chát mà bất đắc dĩ nụ cười, âm thanh không lưu loát nói, "Tiền bối, xem ra Thanh La cùng nơi đây cơ duyên, vô duyên, chỉ có thể vất vả tiền bối một mình thăm dò." Trong lòng nàng mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, nàng liền cửa còn không thể nào vào được, chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân Lý Thanh Sơn, hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Thanh Sơn nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Tốt, nơi này áp lực quá mạnh, nhục thể của ngươi nhịn không được sẽ sụp đổ. Ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, như được đến công pháp luyện thể, ta tự sẽ cùng ngươi chia sẻ." Nói xong, hắn không do dự nữa, bước chân đỉnh lấy cái kia đủ để cho bình thường kim đan thể tu đều nửa bước khó đi khủng bố uy áp, giống như đi bộ nhàn nhã, ung dung bước vào đèn nhánh mà thần bí động phủ bên trong. Cửa đá bên ngoài chỉ còn lại Trần Thanh La một người, quỳ gối tại băng lãnh thổ địa bên trên, nhìn qua Lý Thanh Sơn bóng lưng biến mất, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Chương 224, Kim Cương Thượng Nhân. Chương 224, Kim Cương Thượng Nhân. Bước vào động phủ bên trong, tia sáng đột nhiên ảm đạm, nhưng lấy Lý Thanh Sơn thị lực vẫn như cũ có thể thấy rõ trong đó bố cục. Động phủ nội bộ có chút rộng rãi, mặc dù tích đầy cho bụi, nhưng như cũ có thể nhìn ra đã từng hợp quy tắc. Phòng luyện đan, tàng thư phòng, phòng khách, đầy đủ mọi thứ, nghiễm nhiên là một chỗ cơ sở hoàn mỹ tu hành đầu tiên. Cùng trong sơn cốc một dạng, nơi đây vẫn như cũ tràn ngập cố kia kỳ dị cấm pháp lĩnh vực, mà còn càng là thâm nhập, thêm tại nục thân bên trên áp lực liền càng mạnh. Nơi này cấm pháp lĩnh vực đã đạt đến có thể so với kim đan trung kỳ cấp độ, nếu là luyện thể tu vi không đạt tới kim đan trung kỳ, liền tiến vào động phủ đều làm không được. Tựa như Trần Thanh La đồng đạo. Nhưng chuyện này đối với Lý Thanh Sơn mà nói tự nhiên không tính là cái gì, hắn bước đi thong dong, như là bản thạch ổn định, tra xét rõ ràng mỗi một cái gian phòng. Trong phòng luyện đan, đan lô băng lãnh, bên cạnh ngọc trên kệ trống rỗng, chỉ có mấy cái nghiêng đổ bình ngọc, bên trong sớm đã không có đan dược lưu lại. Tàng thư phòng trên giá sách, đại bộ phận ngọc giản đều bởi vì tuế nguyệt xa xưa mà linh tính mất hết, biến thành phàm ngọc. Chỉ có số ít mấy cái chất liệu đặc thù còn lưu lại hào quang nhỏ yếu, ghi chép cũng nhiều là chút Lý Thanh Sơn không để vào mắt ma đạo pháp thuật, nhưng hắn hay là đều thu vào. Cuối cùng, hắn đi tới động phủ chỗ sâu nhất, một tòa phòng luyện công. Càng đến gần phòng luyện công, cái kia áp lực vô hình liền có dãy số nhân tăng lên. Làm Lý Thanh Sơn cuối cùng đứng tại phòng luyện công cửa lúc, cảm nhận được áp lực đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, đủ để đem bình thường kim đan hậu kỳ thể tu nhục thân nghiền nát. Môn hàm này, bất ngờ cần nhục thân đạt tới kim đan đại viên mãn mới có thể bước vào. Thiết lập cánh cửa cao như vậy, xem ra cái này kim cương thượng nhân, đối người thừa kế yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, đồng thời càng dâng lên một tia nghi hoặc, mạnh mẽ như thế lại phạm vi ổn định cấm pháp lĩnh vực, đến tột cùng là như thế nào duy trì? ta cũng không phát giác được rõ ràng trận pháp tiết điểm cùng năng lượng ba động. Dù sao, đã đi qua trên 5 năm, vậy mà còn có thể duy trì cường đại như vậy cấm pháp lĩnh vực, đây không phải là phổ thông trận pháp có khả năng làm đến. Hắn một bước bước vào phòng luyện công. Gian phòng bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có trung ương một cái bồ đoàn, cùng với bồ đoàn phía trước một trường cổ pháp bằng đá bàn. Bồ đoàn bên trên, một bộ hoàn chỉnh khô lâu ngồi xếp bằng. Cái này khô lâu toàn thân hiện ra một loại ám kim chi sắc, phản phất là từ một loại nào đó thần kim rèn đúc mà thành, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ tản ra một loại bất hủ bất diệt, không thể phá vỡ bất bị. Vẹn vẹn xương cốt bản thân, liền cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, có thể thấy được chủ nhân khi còn sống nhục thân tu vi là bực nào cứng hãn. Trên bàn thì chỉnh tề trưng bày 3 loại vật phẩm, một cái hình thức cổ pháp màu đen nhận chứa đồ, một viên to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, nội bộ phảng phất có màu xám xương mù lưu chuyển hạt châu, cùng với một tấm lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, lóe ra u quang màu đen miếng sắt. Lý Thanh Sơn cũng không nóng lòng tiến lên. Hắn lưu lại tại cửa ra vào, cường đại thần thức giống như tinh vi nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí lan tràn mà ra, đầu tiên là cẩn thận quét hình bộ kia ám kim khô lâu, từ đầu xương đến xương ngón chân, không bông tha bất luận cái gì một tia khe hở. Hắn cần xác nhận, vị này tọa hóa vạn năm kim cương thượng nhân, phải chăng còn có lưu tàn hồn ý niệm bám vào trên nó, chuẩn bị đoạt xá hoặc là phát động cả bẫy. Sau một lát, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Khô lâu bên trong, trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì tàn hồn ba động, chỉ có một cỗ tinh thuần đến cực điểm khí huyết lực lượng lắng động tại xương cốt chỗ sâu, đó là nó khi còn sống luyện thể tu vi dư vị. Xác nhận sau khi an toàn, Lý Thanh Sơn cái này mới đi lên trước, ánh mắt đầu tiên rơi vào tấm kia màu đen miếng sắt bên trên. Hắn cẩn thận vuốt tay, đầu ngón tay chạm đến miếng sắt, lạnh buốt mà nặng nề. Đem miếng sắt cầm lấy, thần thức dò vào trong đó, một đoạn lấy thần niệm lạc ấn tin tức, nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Miếng sắt bên trên tin tức là kim cương thượng nhân lưu lại di ngôn. Trong tin tức biểu lộ rõ ràng, hắn chính là Hắc Ma Tông thái thượng trưởng lão, đạo hiệu Kim Cương thượng nhân. Vạn năm trước, Hắc Ma Tông bởi vì đắc tội một vị cường đại hóa thần tôn giả, dẫn tới hỏa diệt môn. Hắn bằng vào Trầm Nguyên bí cảnh cùng với tự thân cường hoành nhục thân giết ra khỏi chúng đây, đem tông môn di tích giấu kín ở đây, nhưng tự thân cũng nhận khó mà vãn hồi đạo cơ tổn thương, thêm nữa thọ nguyên sắp hết, cuối cùng chỉ có thể ở đây tọa hóa. Hắn không muốn tự thân truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên lưu lại động phủ chờ đợi người hữu duyên. Hắn tu luyện hạch tâm pháp môn, tên là Hắc Ma Kim thân công, chính là một bộ nhắm thẳng vào hóa thần kỳ đỉnh cấp luyện thể ma công, uy lực vô tận. Bằng vào cái này công, hắn từng lấy nguyên anh đại viên mãn tu vi, đối cứng hóa thần tôn giả mà không chết. Mà hạt châu kia, tên là Trầm Nguyên châu, là một kiện cực kỳ đặc thù của bảo. Nó duy nhất năng lực chính là thả ra ổn định lại cường đại cấm pháp lĩnh vực cấm tiệt trong phạm vi nhất định tất cả pháp lực. Cái này trong động phủ bên ngoài cấm pháp lĩnh vực, nó đầu nguồn chính là cái này châu. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng ngừng lại giải. Hắn phía trước còn hoài nghi cấm pháp lĩnh vực là thế nào đến, nguyên lai cũng không phải là dựa vào trận pháp, mà là dựa vào cái này kỳ lạ của bảo, khó trách hắn không phát hiện được trận pháp vết tích. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào chiếc nhẫn chứa vật kia bên trên. Vẫn như cũ duy trì cực cao cảnh giác, hắn lại lần nữa lấy thần thức trong trong ngoài ngoài dò xét mấy lần. Xác nhận chức nhẫn bản thân không có bất kỳ cái gì thần thức là cấn, nguyên rủa hoặc tự hủy cấm chế về sau, cái này mới phân ra một sợi thần thức, thăm dò vào giới chỉ nội bộ không gian. Cho dù lấy Lý Thanh Sơn tâm tính, tại thấy rõ chức nhẫn nội cảnh tượng ngay mắt, cũng không nhịn được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này trong chữ vật giới chỉ không gian cực lớn, quả thực giống một cái cỡ nhỏ nhà kho. Đầu tiên đập vào tầm mắt là chồng chất như núi, lóe ra các loại linh quang linh thạch. Trong đó thượng phẩm linh thạch, thô sơ giản lược quét qua, chỉ ít có 10 vạn khoảng cách. Mà càng khiến người ta tim đập rộn lên chính là, ở bên cạnh một cái đơn độc khu vực, chỉnh tề xếp chồng chất dòng giá 1 vạn viên linh khí mờ mịt, tựa như tinh thần hạch tâm cực phẩm linh thạch. Những này cũng đều là Hắc Ma Tông tích lũy tài nguyên, Hắc Ma Tông nội tình, quả nhiên không thể coi thường. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, khoản tài phú này đủ để chống đỡ một cái cỡ trung tông môn vận chuyển mấy trăm năm, đối với người tu sĩ mà nói, càng là con số trên trời. Nhất là tại cái này Nguyên Ma Đại Lục, linh thạch đồng dạng là đồng tiền mạnh, cho dù hắn đối với linh thạch nhu cầu không lớn, thế nhưng lấy ra mua sắm các loại tài nguyên tu luyện cũng đầy đủ. Trừ linh thạch, bên cạnh còn phân loại chất đống đại lượng thiên tài địa bảo. Các loại lóe ra ma quang quán thạch, tản ra dị hương ma cỏ, cùng với một chút bị phong tồn tại trong hộp ngọc không biết tên sừng thú, tinh huyết. Không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm chân phẩm, trong đó không ít đều đối luyện thể có hiệu quả, chính là trước mắt hắn cần thiết. Pháp bảo khu vực thì lơ lửng 7-8 kiện hình thái khác nhau, ma khí lành lạnh pháp bảo, đao, kiếm, cờ, ấn đều có, phẩm giai thấp nhất cũng là tứ giai trung phẩm, tối cường chính là một thanh màu đen chiến phủ cùng một mặt bạch cốt tối bài, đều đạt tới tứ giai cực phẩm cấp độ. Bất quá Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn lướt qua liền không còn quan tâm, hắn nắm giữ bản mệnh pháp bảo Trường Sinh Tài Quyết kiếm, càng có khuynh hướng chính đạo công pháp, những này ma bảo tuy tốt, nhưng hắn dùng lại không tiện tay. Thế nhưng tại Nguyên Ma Đại Lục bên trong, ma tu đông đảo, lấy ra có thể đem ra trao đổi những bảo vật khác. Sự chú ý của hắn cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy chục cái giữ gìn hoàn hảo ngọc giản bên trên. Chương 225, Trầm Yên Châu. Chương 225, Trầm Yên Châu. Thân thức của hắn đảo qua, đại bộ phận ngọc giản ghi chép đều là Hắc Ma Tông các loại nguyên anh kỳ công pháp cùng bí thuật, bao hàm toàn diện, trong đó không thiếu một chút uy lực kỳ quỷ ma đạo thần thông. Nhưng đối Lý Thanh Sơn mà nói, những này chỉ là tham khảo cùng tích lũy. Mãi đến thần thức của hắn khóa chặt một cái toàn thân đen nhánh, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng ngọc giản. Hắc Ma Kim thân công. Thần thức dò vào, khúc dạo đầu tổng cương liền lộ ra một cô bá đạo cùng cứng cỏi ý cảnh, trình bày làm sao dẫn ma khí tối thể, ngưng luyện không diệt ma thân, cho đến nhục thân viên mãn, đối cứng tiên uy. Công pháp cấp độ rõ ràng, từ trúc cơ đối ứng giai đoạn mãi cho đến hóa thần kỳ, hệ thống hoàn chỉnh, huyền ảo vô cùng. Thẳng tới hóa thần luyện thể ma công. Quả nhiên bất phàm. Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang lập lòe. Mặc dù hắn có công pháp luyện thể cựu chuyển kim thân quyết, nhưng hắc ma kim thân công xem như tham khảo, nhất là trong đó một chút đặc biệt luyện thể mạch suy nghĩ cùng ứng đối ma khí ăn mòn pháp môn, đối hắn chữa trị nguyên anh thương thế, cùng với tương lai tại nguyên ma đại lục tu hành, đều có giá trị khó có thể đánh giá. Nguyên ma đại lục, ma tu đông đảo. Nếu ta bại lộ thân phận, cũng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, ngụy trang ma tu biện pháp tốt nhất chính là trở thành ma tu. Có lẽ, ta có thể trở thành một cái luyện thể ma tu. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Thần tốc kiểm kê xong xuôi, trong lòng Lý Thanh Sơn vô cùng hài lòng. Không nghĩ tới, cái này Trầm Nguyên bí cảnh bên trong, lớn nhất cơ duyên, vậy mà tại dạng này một tòa không đáng chú ý động phủ bên trong. Hắc Ma tông tích lũy nhiều năm bảo vật cùng truyền thừa, đều rơi vào Lý Thanh Sơn trong tay. Tiếc nuối duy nhất là, hắn cẩn thận tìm tòi tất cả bình ngọc cùng nơi hẻo lánh, cũng không phát hiện chuyên môn dùng cho chữa thương, nhất là tẩm bộ nguyên anh cao giai linh đan. Xem ra, hẳn là lúc trước Kim Cương thượng nhân bị thương rất nặng, tất cả chữa thương đan dược đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Lý Thanh Sơn khẽ lắc đầu, đây cũng là tại tình lý bên trong. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào viên kia Trầm Nguyên châu bên trên. Hắn đưa tay đem nó cầm lấy, xúc tu ô lương. Căn cứ Kim Cương thượng nhân lưu lại tin tức, cái này châu bị hao tổn nghiêm trọng, hiện nay nhiều nhất chỉ có thể giam cầm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ pháp lực, đối với nguyên anh trung kỳ hiệu quả đại giảm, hậu kỳ càng là gần như không có hiệu quả. Bất quá, Kim Cương thượng nhân cũng đã nói, cái này Trầm Nguyên châu lai lịch bất phàm, cùng tòa này Trầm Nguyên bí cảnh có quan hệ, chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, nếu không phải bị hao tổn nghiêm trọng, tất nhiên là cực kỳ bất phàm đồ vật. Chỉ là, Kim Cương thượng nhân một mực chưa thể nghiên cứu ra Trầm Nguyên châu tác dụng cùng chữa trị biện pháp. Lý Thanh Sơn nuốt ve Trầm Nguyên châu mặt ngoài cái kia phảng phất thiên nhiên tạo ra, nhưng lại ẩn chứa chí lý đường vân, cảm thụ được trong đó cái kia tối nghĩa mà khí tức cổ xưa, trong lòng cũng là không nhịn được hơi động một chút. Một kiện có thể tạo thành quy tắc tính lĩnh vực của bảo, nó bản chất tất nhiên cực cao. Cái gọi là bị hao tổn, có lẽ chỉ là năng lượng không đủ hoặc là nội bộ đạo văn tổn hại, nhưng cũng không phải là không cách nào chữa trị. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, nghĩ đến chính mình như ý bảo hồ lô. Cái này hồ lô nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, liền thế kiếp khôi lỗi đều có thể chữa trị đồng thời tăng lên. Nếu là có thể thông qua như ý hồ lô đem nó chữa trị, nó cấm pháp lĩnh vực tất nhiên uy lực đại tăng. Nếu là có thể giam cầm nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần tu sĩ, vậy cái này viên Trầm Nguyên châu giá trị, sợ rằng không cách nào đánh giá. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn nhìn hướng Trầm Nguyên châu ánh mắt thay đổi đến vô cùng nóng bỏng. Cái này nhìn như tác dụng có hạn của bảo, trong mắt hắn, nó tiềm ẩn giá trị, thậm chí vượt qua cái kia vạn khối cực phẩm linh thạch cùng hắc ma kim thân công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Trầm Nguyên châu, nhẫn chứa đồ cùng với ghi chép hắc ma kim thân công ngọc giản đơn độc thu hồi, đồng thời hắn cũng không có quên cầm trống không ngọc giản phục chế một phần. Trần Thanh La còn chờ ở bên ngoài đây. Lý Thanh Sơn đem Trầm Nguyên châu thu vào như ý hồ lô bên trong, lập tức trong động phủ cấm pháp lĩnh vực liền hoàn toàn biến mất không thấy vết tích. Kim Cương tiền bối, tất nhiên nơi này là Hắc Ma tông di chỉ, vậy ngươi liền tại cái này nhập thổ vi an đi. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn trực tiếp đào một cái hố to, đem Kim Cương thượng nhân thi cốt bỏ vào trong đó, xem như là để nó nhập thổ vi an. Sau đó, hắn quay người rời đi động phủ. Ngoài động phủ, Trần Thanh La nhìn trước mắt Nguyên Anh động phủ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ khẩn trương. Nàng đồng dạng cảm giác được cấm pháp lĩnh vực biến mất, nhưng nàng còn tưởng rằng đó là Lý Thanh Sơn phá trừ cấm pháp cấm chế, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến nhìn thấy Lý Thanh Sơn thân ảnh từ động phủ bên trong đi ra, trong lòng nàng mới thở dài một hơi. "Tiền bối, thế nào?" Trần Thanh La có chút thấp phòng hỏi. "May mắn không làm được bệnh." Thanh La tiên tử dự tính không sai, nơi đây chính là Kim Cương thượng nhân động phủ, ta ở trong đó tìm tới Kim Cương thượng nhân truyền thừa, Hắc Ma Kim thân công, đây là phục chế bản." Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, đem một cái ngọc giản đưa cho Trần Thanh La. "Hắc Ma Kim thân công." "Không sai." Đó chính là Kim Cương thượng nhân tu luyện vô thượng công pháp luyện thể, Hắc Ma tông trấn tông truyền thừa. Trần Thanh La lập tức kích động bạt phần, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy ngọc giản, đem nó để tại mi tâm, thần thức dò vào trong đó. Lam Nàng nhìn thấy trong đó thiên kiêu huyền diệu vô cùng Hắc Ma kim thân công thời điểm, lập tức toàn thân run rẩy, kích động đến cực điểm. Không sai, đây chính là nàng muốn tìm Hắc Ma kim thân công, bây giờ rốt cuộc tìm được. Đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối, Thanh La căn bản không có khả năng được đến cái này luyện thể truyền thừa. Trần Thanh La vô cùng cảm kích nói. Đồng thời, nàng cũng minh bạch Lý Thanh Sơn tại động phủ bên trong có lẽ còn có khác thu hoạch, ví dụ như Kim Cương thượng nhân nhận chứa đồ, nhưng nàng là cái người thông minh, cũng không có hỏi nhiều. Mục tiêu của nàng chính là Hắc Ma Kim thân công, đối với cái này vô thượng chuyển thừa mà nói, chỉ là một chút tài nguyên tu luyện không đáng kể chút nào. Thanh La tiên tử khách khí, người ta cũng là theo như nhu cầu. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, có thể có được Hắc Ma Kim thân công cũng là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá càng làm cho Lý Thanh Sơn coi trọng, đó là như ý hổ lô bên trong viên tia Trầm Viễn Châu. Lý Thanh Sơn rất chờ mong, Trầm Viễn Châu được chữa trị về sau, đến tột cùng sẽ trở thành loại nào phẩm giai bảo vật. Được đến tha thiết ước mơ Hắc Ma Kim thân công, Trần Thanh La vừa lòng thỏa ý, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt cũng càng thêm thân mật. Nàng hơi chút trầm ngâm, mở miệng hỏi, "Lý tiền bối, ngài tiếp xuống có tính toán gì? Nghe nói ngài là tán tu, rời đi Trầm Nguyên bí cảnh về sau, có thể từng nghĩ kỹ chỗ?" Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn hướng bí cảnh chỗ sâu cái kia lờ mờ to lớn di tích, ngữ khí bình thản nói, "Rời đi Trầm Nguyên bí cảnh, ta có thể sẽ tìm một tòa tu sĩ tụ tập tiên thành, tạm thời đặt chân, lại đổ đến tiếp sau." Trần Thanh La nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đội vàng phát ra mời, tiền bối như không có chỗ, không ngại theo Thanh La về Thiên Đao bộ lạc làm sao? Chúng ta Thiên Đao bộ lạc mặc dù không dám nói xưng hùng ưu tuyển vực, nhưng cũng là ưu tuyển vực số một số hai tồn tại, có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, tài nguyên cũng coi như phong phú. Tiền bối với ta có ân, càng là thực lực cường đại luyện thể kim đan, như tiền bối không bỏ, ta nguyện báo cáo tộc trưởng cùng lão tổ, mời tiền bối đảm nhiệm ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão. Đến lúc đó, bộ lạc tài nguyên có thể đối tiền bối cởi mở, tiền bối cũng có thể có cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Lời của nàng thành khẩn, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Một vị thực lực cường hãn luyện thể kim đan, đối với bất kỳ một cái nào bộ lạc đến nói đều là cực mạnh trợ lực, nhất là tại sắp đến bộ lạc phân tranh bên trong. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ nhúc nhích. Hắn mới tới Nguyên Ma đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, xác thực cần một cái điểm dừng chân cùng tin tức nguồn gốc. Thiên Đao bộ lạc có Nguyên Anh lão tổ, cấp độ không thấp, đã có thể cung cấp nhất định che chở, lại có thể để hắn càng nhanh dung nhập giới này. Khách khanh thân phận trưởng lão tương đối tự do, trói buộc nhỏ bé. Căn cứ Lý Thanh Sơn phía trước siêu hồn được đến thông tin, ưu tuyển vực bên trong thế lực, lấy gia tộc làm cơ sở, tổ kiến các loại cường đại bộ lạc, có lớn nhỏ bộ lạc trên trăm cái. Trong đó Thiên Đao bộ lạc đủ để xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, đúng là một cái đại bộ lạc. Xem như tạm thời đặt chân chi địa, cung cấp một cái an ổn nơi tu luyện, xác thực có chút thích hợp. Lý Thanh Sơn bây giờ thương thế chưa lành, hắn cần luyện chế mấy loại linh đan đến chữa thương, đồng thời cũng cần một chút tài nguyên tu luyện. Hắn trên mặt lộ ra một ít vẻ do dự, lập tức chậm rãi gật đầu. Thanh La tiên tử thịnh tình mời, Lý Mộ nếu từ chối thì bất kính. Trước đi quý bộ nhìn cũng tốt. Đến mức khách khanh trưởng lão một chuyện, cho Lý Mộ cân nhắc một phen. Chương 226, rời đi Trầm Viên bí cảnh. Chương 226, rời đi Trầm Viên bí cảnh. Mặc dù Lý Thanh Sơn không có lập tức đáp ứng, chỉ mong ý tiền đến, đã để Trần Thanh La hết sức vui mừng. Nàng đội vàng nói, đây là tự nhiên. Tiền bối yên tâm, ta Thiên Đao bộ lạc nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng. Hai người không lại trì hoãn, cùng nhau rời đi chỗ này vắng vẻ sân gốc. Ở hạch tâm khu vực biên giới, cùng sớm đã chờ tại cái này Trần Thanh La thúc thúc Trần Tuấn thành công hội họp. Trần Tuấn là một vị khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên, có kim đan trung kỳ tu vi, khí tức trầm ổn. Nhìn thấy Trần Thanh La bình an trở về, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thanh La, ngươi không sao chứ? Trần Tuấn ân cần hỏi han. Ta không có việc gì. Đa tạ thúc thúc quan tâm, ta đến vì thúc thúc giới thiệu, vị này là Lý Thanh Sơn Lý tiền bối, phía trước ta gặp phải nguy hiểm, là Lý tiền bối cứu ta. Lý tiền bối là tán tu, luyện thể kim đan tu vi, ta nghĩ mời Lý tiền bối đi chúng ta Thiên Đao bộ lạc. Trần Thanh La giải thích một phen, đem chính mình phía trước kinh lịch đại khái giải thích một lần. Bất quá, nàng biến mất chính mình thiết kế phản sát bộ phận, chỉ nói là Lý Thanh Sơn đi qua sợ chạy địch nhân, cũng không có đề cập Kim Cương thượng nhân động phủ tin tức. Trần Tuấn nghe vậy, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt lập tức thay đổi đến khác biệt, mang lên một tia kính ý luyện thể tu sĩ vốn là thưa thớt, có thể đạt tới kim đan cấp độ càng là phượng mao lân giác. Hắn trịnh trọng hướng Lý Thanh Sơn chắp tay nói, đa tạ Lý đạo hữu đối Thanh La ân cứu mạng, Trần Tuấn vô cùng cảm kích. Trần đạo hữu khách khí, một cái nhấc tay. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt hoàn lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Lý đạo hữu thực lực bất phàm, tại hạ bội phục. Chờ đến Thiên Đao bộ lạc, huynh trưởng ta nhất định có hậu lễ cảm tạ. Trần Tuấn cười nói, hắn tại bí cảnh bên trong tựa hồ cũng thu hoạch không nhỏ, tâm tình không tồi. Hắn nhìn sắc trời một chút, trầm giọng nói, bí cảnh sắp đóng lại, chúng ta cũng nên rời đi. Ba người không còn lưu lại, theo đông đảo đồng dạng chuẩn bị rời đi tu sĩ, hướng về bí cảnh xuất khẩu phương hướng bay lượn mà đi. Trầm Viên bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, giờ phút này đã là người người nhộn nháo. Các bộ lạc trước đến tiếp ứng tu sĩ, các trưởng lão tụ tập ở đây, chờ đợi con em nhà mình trở về. Không khí bên trong tràn ngập chờ mong, khẩn trương cùng với đề phòng lẫn nhau cảm giác đè nén. Thiên Đao bộ lạc phi thuyền bên cạnh, một vị mặc màu tím trang phục, khuôn mặt lạnh lẽo trung niên nữ tu chính phụ tay mà đứng, nàng có kim đan trùng kỳ tu vi, ánh mắt như điện quét mắt từ bí cảnh bên trong đi ra tu sĩ. Khi thấy Trần Thanh La cùng Trần Tuấn bình yên trở về lúc, trong mắt nàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác che lấp, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Trần Tuấn, Thanh La, các ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Áo tím nữ tu cười nói, làm phiền vương trưởng lao nhớ mong, chuyến này bình an vô sự. Trần Tuấn khẽ mỉm cười nói, nữ tử áo tím là Trần gia khách khanh giải lao vương giao, tại cái này tiếp ứng. Trần Thanh La tựa hồ đối với vương giao không hề quá cảm cúm, thần sắc bình tĩnh chắp tay thi lễ, liền lui qua một bên. Vị này là? Vương giao tựa hồ cũng không để ý Trần Thanh La thái độ, có chút hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Sơn một cái hỏi. Trần Tuấn giải thích nói, vị này là Lý Thanh Sơn Lý đạo hữu, luyện thể tu sĩ, tại bí cảnh bên trong cứu Thanh La, chuẩn bị theo chúng ta cùng nhau trở về bộ lạc. Cứu Thanh La? Đa tạ Lý đạo hữu. Vương giao sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, Lý tiền bối, ngươi phải cẩn thận vương giao. Người này âm hiểm hung ác, mặc dù là ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, nhưng là ta cái kia muội muội ngoan Trần Bích Vân tiểu di, lần này cái kia đen suối bộ lạc bốn người muốn giết ta, chính là ta cái kia muội muội ngoan mất tích, mà còn cùng cái này vương giao, chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Trần Thanh La chuyển âm cho Lý Thanh Sơn nói, ta đã biết. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, nhưng mà ngay tại lúc này, bên cạnh thuộc về đen suối bộ lạc trong trận doanh, một vị dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn kim đan trung kỳ nam tu, hướng về Trần Thanh La đi tới. Ánh mắt của hắn hung ác tiếp cận Trần Thanh La, nghiêm nghị quát, Trần Thanh La, ta nghe nói, ta đen suối bộ lạc nô long, nô hổ huynh đệ, còn có hai người khác, bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau tổ đội thăm dò bí cảnh sao? Vì sao chỉ có ngươi một người đi ra? Bọn họ người ở nơi nào? Cái này âm thanh chất vấn giống như kinh lôi, lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt rất nhiều người. Trần Thanh La đối mặt bất thình lình làm loạn, thần sắc lại dị thường thản nhiên, nàng dừng bước lại, ánh mắt trong suốt đón lấy Ngô Quan, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Ngô Quan tiền bối, tiến vào bí cảnh về sau, chúng ta bởi vì mục tiêu khác biệt, rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. Bọn họ đi nơi nào, gặp cái gì, ta làm sao biết được? Bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không kỳ quái a. Đánh rắm. Ngô Quan tức sủi bọt mép, quanh thân ma khí mãnh liệt, ngươi trở về, thế nhưng bọn họ bốn huynh đệ lại không có trở về. Nhất định là ngươi con rắn này bỏ cạp nữ nhân trong bóng tối dùng ra thủ đoạn, hại trong tộc ta tử đệ. Hôm nay ngươi không cho cái bàn giao, mơ tưởng rời đi. Ngô Long, Ngô Hổ bốn người cùng Ngô Quan quan hệ không cạn, đều là cháu của hắn, mà còn đối với Ngô Long bốn người lần này mục đích, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Muốn giết Trần Thanh La, Trần Thanh La không có chết, nhưng Ngô Long bốn người nhưng không thấy vết tích, hắn sao có thể không nóng nảy? Ngô Quan. Một bên Trần Tuấn lập tức tiến lên, đem Trần Thanh La bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt âm trầm xuống, quát lạnh nói, cưng có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nói Thanh La hại người, nhưng có chứng cứ? Như không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán liền dám nói xấu ta Thiên Đao bộ lạc tộc trưởng chi nữ, là thật làm ta Thiên Đao bộ lạc không người sao? Quanh người hắn kim đan trung kỳ khí thế đồng dạng bộc phát ra, cùng Ngô Quan đối chọi gay gắt. Hai vị kim đan tu sĩ giằng co, để không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến dương cung bạc kiếm, không khí đều phản phất độc lại. Ngô Quan sắc mặt tái xanh, hắn xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào. Bí cảnh bên trong không có chứng cứ là chuyện thường, hắn bất quá là ỷ vào thế lớn muốn bức bách một phen, nếu có thể ép hỏi ra thứ gì tự nhiên tốt nhất, ép hỏi không ra cũng có thể ác tâm một phen Thiên Đao bộ lạc. Nhưng Trần Tuấn thái độ cứng rắn như thế, để hắn có chút đâm lao phải theo lao. Hừ, Trần Thanh La, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bị ta bắt được cái trôi. Chúng ta đi. Giang co một lát, Nô Khoan cuối cùng không dám ở không có chứng cứ dưới tình huống triệt để bạch mặt, chỉ có thể chồng chất câu tiếp theo lời hung ác, mang theo đen suối bộ lạc người hậm hực thối lui. Bất quá, Lý Thanh Sơn lại nhạy cảm phát giác được, Nô Khoan trước khi rời đi, cùng Vương Giao hai người ánh mắt giao hội, đồng thời có thần nhận thức truyền âm. Có ý tứ, Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, vậy mà cùng đen suối bộ lạc người có quan hệ. Trần Tuấn thu lại khí tức, quay đầu đối Trần Thanh La thấp giọng nói, Thanh La, đen suối bộ lạc từ trước đến nay cùng tộc ta bất hòa, lần này bọn họ hao tổn nhân viên, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi ngày sau cần càng thêm cẩn thận. Thúc thúc yên tâm, Thanh La minh bạch. Trần Thanh La nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã ngờ tới sẽ có cái này một lần. Lý Thanh Sơn toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, đem trận này xung đột, Nô Khoan ngang ngược, Trần Tuấn bao che khuyết điểm, Trần Thanh La chấn định, cùng với vị kia Thiên Đao bộ lạc trung niên nữ tu trong mắt chợt lóe lên dị sắc, đều thu hết vào mắt. Trong lòng hắn hiểu rõ, cái này Thiên Đao bộ lạc nội bộ, tựa hồ cũng không phải bền chắc như thép. Lý tiền bối, để ngài chê cười. Chúng ta lên thuyền đi. Trần Thanh La chuyển hướng Lý Thanh Sơn, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, phản phất vừa rồi xung đột chưa hề phát sinh. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, theo Trần Thanh La cùng Trần Tuấn, leo lên Thiên Đao bộ lạc cái kia chiếc to lớn màu đen phi thuyền. Phi thuyền phù văn sáng lên, chậm rãi lên không, mang theo mọi người, hướng về Thiên Đao bộ lạc phương hướng phá không mà đi. Chương 227, Thiên Đao bộ lạc. Chương 227, Thiên Đao bộ lạc. Sau 7 ngày, phi thuyền xuyên qua tầng mây, một mảnh mênh mông vô ngần cảnh tượng đập vào Lý Thanh Sơn tầm mắt. Phương xa, đại địa phảng phất bị một thanh khai thiên tịch địa cự nhận cứ thế mà bổ ra, một đạo kéo dài không biết mấy vạn dặm sơn mạch to lớn sừng sững đứng vững. Sơn mạch chủ thể cũng phi thường gặp bốn lượn chập trùng, mà là giống như lưỡi đao thẳng tắp, dốc đứng, hiện ra một loại làm người sợ hãi lăng lệ đường cong. Chủ phong càng là xuyên thẳng vật tiêu, tương tự một thanh chỉ hướng thương khung tuyệt thế chiến đao, toàn thân hiện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, tại tối tăng mở mịn sắc trời bên dưới, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Tiên bối, đó chính là Thiên Đao sơn mạch. Trần Thanh La đứng tại Lý Thanh Sơn bên người, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, giải thích nói, tương truyền tại cực kỳ lâu đời niên đại, có thượng giới chân tiên nơi này vung ra một đao, không những chém giết tàn phá bừa bãi đại địa khủng bố hung thú, càng đem đại địa bổ ra, tạo thành đạo này kéo dài 3 vạn dặm lệch trời. Ta Thiên Đao bộ lạc thủy tổ chính là tại lưu lại kinh thiên đao ý cái này bên trong nội đạo, khai sáng bộ lạc cơ nghiệp, thế hệ cư trú ở đây đã có mấy ngàn năm lâu. Một đao chém ra 3 vạn dặm sao? Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú cái kia phảng phất ẩn chứa vô thượng ý chí sơn mạch hình dáng, trong lòng hơi rung. Một đao chém ra 3 vạn dặm, chớ có nói hóa thần tu sĩ, chỉ sợ luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thể làm đến. Như thực sự có người có khả năng làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Mà còn, hắn quả thật có thể từ dãy núi kia bên trong mơ hồ cảm giác được một loại khó nói lên lời sắc bén chi ý, mặc dù trải qua vạn cổ tuế nguyệt đục quét, vẫn như cũ lưu lại một tia chặt đứt tất cả pháp tắc vật bị. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực không giả đạo vận lưu lại, có thể thấy được truyền thuyết chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Cái này Thiên Đao sơn mạch quả nhiên bất phàm. Lý Thanh Sơn cảm thụ được cố kia sắc bén vô song, phách tuyệt thiên địa đáng sợ đao ý, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, tới gần sơn mạch chân núi khu vực. Địa thế nơi này tương đối thong thả, dựa vào hùng vị Thiên Đao sơn mạch, thành lập nên một mảnh cực kỳ phồn hoa, rộng lớn khu quần cư. Nhà cửa san sát chỉnh tề, khu phố ngang dọc, người đến người đi, ma khí cùng sinh cơ đan vào, cho thấy Thiên Đao bộ lạc tràn đầy sức sống. Lý tiền bối, đây chính là chúng ta Thiên Đao bộ lạc. Trần Thanh La khẽ mỉm cười nói. Nàng hướng Lý Thanh Sơn giới thiệu, Thiên Đao bộ lạc nắm giữ tộc nhân hơn trăm vạn, nắm trong tay xung quanh bát ngát thổ địa cùng tài nguyên, là ưu tuyển vực phương nam không thể khinh thường một phương thế lực. Thiên Đao bộ lạc quả thật không tệ. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, cái này cùng hắn tưởng tượng trung bộ rơi không giống, trước mắt Thiên Đao bộ lạc càng giống là một mảnh to lớn tiên thành. Hắn có khả năng cảm giác được, Thiên Đao bộ lạc bên trong có thật nhiều khí tức cường đại sinh linh, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đều có không ít, thậm chí còn có đạo này mịt mờ mà sóng gợn mạnh mẽ. Đó phải là Thiên Đao bộ lạc Nguyên Anh lão tổ. Thiên Đao bộ lạc thực lực, chỉ sợ là so với Đông Hoang Xuân Tu môn cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, yên lặng quan sát đến hết thảy trước mắt. Phi thuyền cuối cùng vượt qua vòng ngoài phổ thông khu quần cư, đáp xuống nằm ở chân núi khu vực hạch tâm một tòa cự thành bên trong. Tòa thành trì này tường thành cao tới trăm trượng, toàn thân từ một loại màu đen cự thạch xây thành, lóe ra như kim loại rực rỡ, trên tường thành khắc rõ vô số đao hình phù văn, tản ra một cỗ túc sát chi khí. Nơi này chính là chỉ có Thiên Đao bộ lạc dòng chính tộc nhân cùng nhân vật trọng yếu mới có thể ở Thiên Đao cổ thành. Tại phi thuyền hạ xuống máy mắt, Lý Thanh Sơn cảm giác được một cách rõ ràng, từ Thiên Đao sơn mạch chỗ sâu truyền đến cỗ kia như có như không đao ý, tại cái này mà trở nên hơi rõ ràng một kia. Mặc dù vẫn như cũ mờ mịt, nhưng đối với cảm giác nhạy cảm hắn đến nói, giống như hắc ám bên trong xa xôi hải đăng. Đao ý sao? Muốn đột phá hóa thần kỳ, cần cảm ngộ thiên địa ý cảnh, đao ý cũng là trong đó một loại, cái này Thiên Đao sơn mạch chẳng lẽ có đột phá hóa thần cơ duyên? Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, âm thầm suy tư. Hắn đối cái này Thiên Đao sơn mạch sinh ra hứng thú không nhỏ, xem ra có thời gian phải cẩn thận đi tra xét một phen. Tiền bối cũng cảm thấy a. Trần Thanh La chú ý tới Lý Thanh Sơn nhỏ bé phản ứng, mỉm cười nói, đó là Thiên Đao khắc đá tản ra hàm ý khắc đá liền tại sơn mạch chỗ sâu, nghe nói là có cường giả thời thượng cổ căn cứ cảm ngộ cái kia sợi tiên nhân đao ý chỗ khác, ẩn chứa vô thượng đao đạo chân lý. Ngày đó đao khắc đá là ta Thiên Đao bộ lạc chí bảo, trong tộc hạch tâm đệ tử đều có thể tiến về lĩnh hội. Tiền bối như cảm thấy hứng thú, chờ dàn xếp lại, Thanh La nhưng vì ngài thân thỉnh, mang ngài tiến đến nhìn qua. Ồ, tiên nhân lưu lại đao ý khắc đá. Lý Thanh Sơn xác thực sinh ra hứng thú. Hắn mặc dù không tu đao đạo, nhưng vạn pháp tương thông, quan sát bực này ẩn chứa chi cao ý cảnh đồ vật, đối bất luận cái gì người tu hành đều có chỗ tốt cực lớn. Mà còn, có khả năng lưu lại đao ý cường giả thời thượng cổ, chỉ sợ ít nhất cũng là hóa thần tôn giả. Vậy liền làm phiền Thanh La tiên tử. Tiền bối khách khí. Trần Thanh La khẽ mỉm cười nói. Thiên Đao cổ thành bên trong, Trần Thanh La là Lý Thanh Sơn an bài một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã biệt viện, nằm ở linh khí tương đối dư giả khu vực, hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Đem Lý Thanh Sơn thu xếp tốt về sau, nàng liền vội vàng rời đi, tiến về trong tộc khu vực hạch tâm bái kiến phụ thân nàng, Thiên Đao bộ lạc đương đại tộc trưởng. Thiên Đao cổ thành hạch tâm, Thiên Đao đại điện. Một tên dáng người cực kỳ khôi ngô, tựa như giống như cột điện hùng tráng nam tử trung niên, chính phụ tay đứng ở trong điện. Hắn khuôn mặt thô kệch, đường cong cường tráng, một đôi mắt hổ trong lúc triển khai tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy, quanh thân mơ hồ tản ra khí tức, bất ngờ đạt tới kim đan đại viên mãn cấp độ. Chính là tộc trưởng Trần Bá Tiên. Phụ thân. Trần Thanh La đi vào đại điện, cung kính hành lễ. Trần Bá Tiên xoay người, nhìn thấy nữ nhi bình yên trở về, uy nghiêm ánh mắt nhu hòa một ít, trở về liền tốt. Bí cảnh bên trong, tất cả còn thuận lợi. Hắn đối với chính mình cái tiên phú này, tâm tính đều tốt nữ nhi, ký thác kỳ vọng. Trần Thanh La nghiêm sắc mặt, đem bí cảnh bên trong gặp phải Thiên Tuyển bộ lạc nô long đám người vây giết, cùng với những người kia thừa nhận là bị Trần Bích Vân chỉ dùng sự tình, đầu đôi ngọn nguồn giải thích một lần. Trần Bích Vân. Trần Bá Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong điện nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, có ít người, tay đuôi quá dài, đều ở ngấp nghé không thứ thuộc về nàng. Nếu không phải mẫu thân của nàng cái kia nhất mạch bây giờ còn có chút tác dụng, lão phu đã sớm thanh lý môn hộ." Hắn nhìn hướng Trần Thanh La, ngữ khí mang theo trấn an cùng quyết đoán, "Thanh La, việc này vi phụ nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, bút chứng này sớm muộn cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau thanh toán." Trần Thanh La trong lòng ấm áp, biết phụ thân một mực là chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn. Nàng lập tức thấp giọng, mang theo vẻ hưng phấn nói, "Phụ thân, nữ nhi lần này bí cảnh chuyến đi, mặc dù gặp gió nguy hiểm, nhưng thu hoạch to lớn." Ngài nhìn vật này. Nói xong, nàng đem viên kia phục chế hắc ma kim thân công ngọc giản hai tay dâng lên. Trần Bá Tiên mang theo nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào. Sau một khắc, hắn thân thể hùng tráng chấn động mạnh một cái, mắt hổ bên trong bộc phát ra khó có thể tin vẻ mừng như điên. "Cái này, đây là Kim Cương thượng nhân hắc ma kim thân công, hoàn chỉnh hóa thần kỳ luyện thể truyền thừa. Ngươi là từ chỗ nào được đến?" Thanh âm của hắn đều bởi vì kích động mà có chút hơi run. Hắn vây ở Kim Đan đại viên mãn đã thời gian rất lâu, mà Thiên Đao bộ lạc bên trong duy nhất Nguyên Anh lão tổ thọ nguyên sắp hết, nếu là vị kia Nguyên Anh lão tổ vẫn lạc, Thiên Đao bộ lạc không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, tất nhiên sẽ bị những bộ lạc khác trô ngấp nghé. Trần Bá Tiên những năm gần đây, áp lực rất lớn, một mực đang tìm kiếm đột phá Nguyên Anh kỳ biện pháp, mà bộ này thẳng tới hóa thần công pháp luyện thể, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ là hắn đột phá Nguyên Anh kỳ mấu chốt. "Phụ thân, việc này nói rất dài dòng, may mắn mà có một vị tiền bối tương trợ." Trần Thanh La lúc này sẽ làm sao gặp phải Lý Thanh Sơn, làm sao liên thủ thăm dò Kim Cương thượng nhân động phủ quá trình, vắn tắt tự thuật một lần, trọng điểm cường điệu Lý Thanh Sơn cái kia thâm bất khả trắc luyện thể thực lực cùng với trong động phủ tác dụng chủ đạo. "Lý Thanh Sơn, luyện thể kim đan." Trần Bá Tiên chậm rãi thu lại tâm tình kích động, ngón tay vướt ve ngọc giản, trong mắt tinh quang lập lòe, có thể tùy tiện tại cấm pháp lĩnh vực bên trong đánh tan trúc cơ khối lỗi, nó nhục thân sợ rằng đã tới kim đan hậu kỳ thậm chí viên mãn. Nhân vật như vậy, hay là tán tu? "Khó được, xác thực khó được." Hắn nhìn hướng Trần Thanh La, gật đầu tán thành, "Thanh La, việc này ngươi làm được vô cùng tốt, không những là bộ lạc lập xuống đại công, càng thêm vi phụ tìm tới đột phá thời cơ. Vị này Lý Thanh Sơn đạo hữu, với ta tộc có ân, không thể không báo." Hắn suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, "Ngày mai, ngươi liền dẫn hắn tới gặp ta. Như hắn nguyện ý trở thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, đối chúng ta cũng là một kiện đại hảo sự." "Là, phụ thân." Trần Thanh La vui vẻ tuân mệnh. Chương 228, Trần Bá Tiên. Chương 228, Trần Bá Tiên. Biệt viện bên trong, Lý Thanh Sơn phất tay bày ra một tầng cấm chế, sau đó lòng bàn tay bên trong tia sáng lóe lên, như ý hồ lô hiện lên đi ra. Trầm Yên Châu phía trước bị hắn bỏ vào như ý hồ lô bên trong, đã thuế biến 7 ngày, bây giờ cuối cùng cũng ngừng lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, đem Trầm Yên Châu lấy ra ngoài. Nguyên bản màu xám Trầm Yên Châu, bây giờ đã biến thành màu đen kịt, to bằng long nhãn, hôn nguyên cổ pháp, phía trên có một bạc phù văn lưu động, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí ba độ. Một cỗ cường đại đến cực điểm cấm pháp lĩnh vực tràn ngập ra, làm cho Lý Thanh Sơn đều là không nhịn được toàn thân chấn động, thể nội pháp lực bị một mực trói buộc được đan điền bên trong, khó mà vận chuyển mảy may. Liên lục thân đều là toàn thân chấn động, phảng phất có một tòa núi lớn chèn ép mà đến. Thật mạnh cấm pháp lĩnh vực. Tự nhiên tán phát cấm pháp lĩnh vực, đã đủ để giam cầm nguyên anh kỳ pháp lực, nếu là ta đem luyện hóa, toàn lực thôi động, nó cấm pháp lĩnh vực lại nên có rất mạnh. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn có khả năng cảm giác được, viên này Trầm Nguyên Châu đã bị triệt để chữa trị. Đây tuyệt đối là một kiện ngũ giai linh bảo, chỉ là trong đó khí linh tựa hồ đã sớm biến mất, cần Lý Thanh Sơn một lần nữa vận dưỡng khí linh. Đây cũng không phải là phổ thông linh bảo, ít nhất cũng là ngũ giai thượng phẩm, thậm chí ngũ giai cực phẩm linh bảo. Bảo bối tốt ta. Bất quá, ta bây giờ thương thế chưa lành, chỉ sợ còn không cách nào luyện hóa cái này Trầm Nguyên Châu, chờ thương thế khỏi hẳn về sau nói sau đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn lại đem Trầm Nguyên Châu thu vào như ý hồ lô bên trong. Ta bây giờ, nhục thân thương thế đã sắp hoàn toàn khôi phục, nhưng nguyên anh thương thế cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục, cần luyện chế mấy loại linh đan. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, lòng bàn tay bên trong tia sáng lóe lên, hiện ra một gốc kỳ lạ màu đen hoa sen. Thất Diệp Ma Liên, đây là một loại đứng đầu tứ giai linh dược, là luyện chế ngũ hành hóa ma đan chủ dược, mà ngũ hành hóa ma đan đối với Lý Thanh Sơn bây giờ nguyên anh đạo thường cực kỳ trọng yếu. Thất Diệp Ma Liên là chủ dược, trừ cái đó ra, ta còn cần 5 loại thuộc tính ngũ hành linh dược, không biết cái này Thiên Đao Cổ Thành có thể hay không tìm tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đến lúc đó có thể xin nhờ Trần Thanh Lan giúp hắn tìm kiếm. Ngũ hành hóa ma đan ngũ hành phụ dược cũng không khó tìm kiếm, chỉ cần tốn thêm một ít linh thạch, có lẽ rất nhanh có khả năng tập hợp đủ. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, điều tức một ngày, trong đó lại phục dụng mấy viên chữa thương linh đan, nhục thân thương thế đã khôi phục hơn chính thành. Bây giờ, hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể bộc phát ra có thể so với nguyên anh kỳ chiến lực, cũng là có đầy đủ sức tự vệ. Mà Trần Thanh La thì là tìm tới cửa. "Lý tiền bối, phụ thân ta muốn gặp ngươi." Trần Thanh La khẽ mỉm cười nói. "Tốt, làm phiền Thanh La cô nương dẫn đường." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn biết, Trần Thanh La phụ thân là Thiên Đao bộ lạc tộc trưởng, hôm nay muốn gặp hắn chỉ sợ trừ ngỏ ý cảm ơn bên ngoài, còn muốn lôi kéo hắn trở thành khách khanh trưởng lão. Lý Thanh Sơn đã nghĩ kỹ, hắn nguyên anh thương thế rất nặng, không phải một ngày hai ngày có khả năng khôi phục, tại cái này Thiên Đao bộ lạc tạm thời đặt chân, trở thành Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão cũng không phải không được. Trần Thanh La mang theo Lý Thanh Sơn đi tới ở giữa tòa thành cổ, một tòa to lớn đại điện bên trong. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn về sau, Trần Bá Tiên liền sang sảng cười to một tiếng, ra đón, ngày hôm qua liền nghe nói, Lý đạo hữu cứu tiểu nữ Thanh La, là Thanh La ân nhân cứu mạng, hôm nay gặp mặt, Lý đạo hữu quả nhiên khí chất bất phàm, khiến lòng người gãy. Tại hạ Trần Bá Tiên, đa tạ đạo hữu đối tiểu nữ ân cứu mạng. Trần Bá Tiên đối với Lý Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, thần sắc thẳng thắn vô cùng. Trần đạo hữu khách khí. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, đạo hữu mời vào bên trong dâng trà. Trần Bá Tiên khẽ mỉm cười, đem Lý Thanh Sơn dẫn vào bên trong đại điện, sau đó Trần Thanh La nhu thuận cho Trần Bá Tiên cùng Lý Thanh Sơn pha trà, sau đó đứng ở Trần Bá Tiên sau lưng. Trần Bá Tiên một mực đang đánh giá Lý Thanh Sơn, hắn chỉ có thể cảm giác được, trước mắt Lý Thanh Sơn tự có một loại mờ mịt xuất trần ý cảnh, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng lại nhìn không ra Lý Thanh Sơn tu vi. Cái này để hắn không nhịn được trong lòng thầm giận mình, hắn kim đang đại viên mãn tu vi, thần thức cường đại, linh giác nhạy cảm, nhưng từ trên thân Lý Thanh Sơn cảm thấy nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Điều này nói rõ, Lý Thanh Sơn thực lực tất nhiên cực mạnh. Luyện thể tu sĩ, khí tức nội liễm, nếu không phải chủ động hiện ra thực lực, xác thực rất khó phát giác tu vi, cái này để hắn đối Lý Thanh Sơn cũng là xem trọng một bậc. Hắn thấy, chỉ sợ trước mắt Lý Thanh Sơn, ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan đại viên mãn thực lực. Bây giờ cường đại luyện thể tu vi, tại U Tuyền vực đều không phổ biến, cái này để hắn ánh mắt càng nóng bỏng mấy phần. Lý đạo hữu, không biết phía trước ở nơi nào tu luyện? Trần Bá Tiên nói bóng nói gió mà hỏi. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang nói, tại hạ một giới tán tu, phía trước tứ hải phiêu bạt, cũng không có cố định chỗ ở. Đoạn thời gian trước đi tới U Tuyền vực, nghe nói Trầm Viên bí cảnh mở ra, bởi vậy mới tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới, làm quen Thanh La tiên tử. Nguyên lai Lý đạo hữu là ngoại vực người. Trần Bá Tiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì nhất định. Ngoại vực người, lại là luyện thể tán tu, nói rõ cùng U Tuyền vực mấy cái kia cường đại bộ lạc không có cái gì quan hệ, dạng này người xác thực đáng giá lôi kéo. Trần Bá Tiên vung lên ống tay áo, một phương bảo dương hiện ra, cái nắp mở ra, trong đó trưng bày chỉnh tề một vạn viên thượng phẩm linh thạch. Lý đạo hữu, ngươi cứu tiểu nữ, ta Trần Bá Tiên không có cái gì vật chân quý, cái này một vạn thượng phẩm linh thạch, coi như là đối Lý đạo hữu tạ ơn, Lý đạo hữu nghĩ như thế nào? Trần Bá Tiên khẽ mỉm cười nói, một vạn viên thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối rất có thành ý, đủ để mua sắm một kiện cường đại tứ giai pháp bảo. Đối với nguyên anh tu sĩ đến nói, đều xem như là đại thủ bút. Nhưng Lý Thanh Sơn lại không có nhìn nhiều, cười nhạt một tiếng nói, Trần đạo hữu khách khí, ta cùng Thanh La tiên tử cũng coi là theo như nhu cầu, đạo hữu không cần như vậy. Lý đạo hữu nếu là không thu, đó chính là khinh thường ta Trần Bá Tiên. Ta Trần Bá Tiên nói ra nhất định vâng, có ân tất báo, mọi người đều biết, đạo hữu trực tiếp nhận lấy là được. Trần Bá Tiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói ra, Trần đạo hữu, linh thạch tại hạ liền không thu, chỉ là Lý Mỗ cần một chút linh dược đến luyện đan, nếu là Trần đạo hữu có ý, có thể giúp Lý Mỗ thu thập một chút linh dược. Luyện đan? Lý đạo hữu lại còn là một vị luyện đan sư, không biết Lý đạo hữu có khả năng luyện chế ra cỡ nào phẩm giai đan dược. Trần Bá Tiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Tại hạ hiểu sơ thuật luyện đan, tam giai linh đan, có lẽ vấn đề không lớn. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói. Trần Bá Tiên lập tức nổi lòng tôn kính, nguyên lai Lý đạo hữu lại còn là một vị tam giai luyện đan sư, thật sự là thất kính thất kính. Nội tâm hắn thay đổi đến vô cùng lửa nóng đứng lên, tam giai luyện đan sư tại toàn bộ ưu tuyển vực đều rất khó được. Bọn họ Thiên Đao bộ lạc, nhưng nó tất cả cũng chỉ là bồi dưỡng được một vị tam giai luyện đan sư mà thôi, vẫn chỉ là tam giai hạ phẩm. Hắn không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn chẳng những là luyện thể tu sĩ, còn là một vị tam giai luyện đan sư. Trần Thanh La cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 229, trở thành khách khanh. Chương 229, trở thành khách khanh. Lý đạo hữu cần linh dược gì? Cứ việc nói, chỉ cần không phải quá hiếm thấy, ta Thiên Đao bộ lạc tất nhiên vì ngươi toàn bộ tìm tới. Trần Bá Tiên vô cùng nhiệt tình nói. Vậy làm phiền Trần đạo hữu, đây là ta cần một chút linh dược, còn mời đạo hữu hỗ trợ tìm kiếm, nếu là cần linh thạch, Lý Mô cũng có chút tích góp, tất nhiên sẽ không để Trần đạo hữu khó xử. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói, đem một cái ngọc giản giao cho Trần Bá Tiên. Trong đó ghi chép hắn cần thiết một chút linh dược, bất quá phần lớn chỉ là một chút tam giai linh dược, chỉ có 5 cây ngũ hành linh dược, là tứ giai, cũng là hắn luyện chế ngũ hành hóa ma đan mấu chốt. Lý đạo hữu yên tâm, không quá 3 ngày, ta tất nhiên vì ngươi tập hợp đủ. Trần Bá Tiên khẽ mỉm cười nói. Hắn nhìn lướt qua ngọc giản, phát hiện trong đó linh dược cũng không tính quá mức chân quý, chỉ có cái kia 5 cây ngũ hành linh dược có chút khó tìm, nhưng cũng không phải không thể tìm tới. Đa tạ. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Trần Bá Tiên nhìn Trần Thanh La một cái, lập tức khẽ mỉm cười nói, Lý đạo hữu, ta nghe nói ngươi bây giờ không có chỗ ở cố định, không biết có thể nguyện trở thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão. Nếu là Lý đạo hữu nguyện ý, vô luận có điều kiện gì, đều có thể nói ra. Đến rồi. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, nhưng mặt ngoài nhưng là có chút khó khăn, thực không dám giấu giếm, ta người này tản mạn đã quen, chịu không nổi gò bó. Mặc dù Thiên Đao bộ lạc quả thật không tệ, nhưng tại hạ trong lòng, xác thực có chút khó khăn. Nghe đến Lý Thanh Sơn trong lời nói bâng lòng, Trần Bá Tiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Lý đạo hữu yên tâm, trở thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, đối ngươi cũng sẽ không có cái gì trói buộc, bộ lạc nếu như có chuyện cần ngươi làm, ngươi có thể căn cứ từ mình nhu cầu, lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Huống chi, Lý đạo hữu là luyện đan sư, bình thường cũng chỉ cần làm một chút luyện đan nhiệm vụ là được rồi, ra ngoài trinh phạt, không dùng đến Lý đạo hữu. Nếu là Lý đạo hữu nguyện ý trở thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, về sau vô luận đạo hữu cần loại nào linh dược, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực vì ngươi tìm kiếm. Mà còn, ta làm chủ, có thể làm cho đạo hữu linh hội một lần Thiên Đao thạch khắc, làm sao? Thiên Đao thạch khắc? Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Trần Bá Tiên giải thích nói, Thiên Đao thạch khắc ẩn chứa vô thượng Thiên Đao ý cảnh, là ta Thiên Đao bộ lạc trấn tộc chí bảo. Trừ trong tộc hạch tâm tộc nhân bên ngoài, người ngoài căn bản là không có cách linh hội, nhưng Lý đạo hữu nếu là thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, tự nhiên có tư cách linh hội. Lý đạo hữu là luyện thể tu sĩ, nghe đồn cái kia Thiên Đao thạch khắc bên trong ẩn chứa vô thượng lục thân thành thánh chân ý, có lẽ đối đạo hữu có tác dụng lớn. Thì ra là thế. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, hắn không do dự nữa gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta nguyện ý trở thành Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lý đạo hữu yên tâm, Thiên Đao bộ lạc tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Bá Tiên sang sảng cười nói. Trần Thanh La cũng là một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên, tràn đầy vẻ kích động. Thiên Đao cổ thành chỗ sâu, một gian có 7 cách âm cấm chế trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng. Trần Bích Vân nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà bật mèo, nàng đỗng nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn ngọc, may mà cái bàn chất liệu phi phàm, cũng không vỡ vụn, nhưng tiếng vang tại yên tĩnh trong mật thất đặc biệt chói tai. Trần Thanh La tiện nhân kia, nàng vậy mà không có chết, không những không có chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Dựa vào cái gì? Nàng sắc nhọn thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Ngồi tại đối diện nàng là mẫu thân nàng Vương Văn Tĩnh. Vương Văn Tĩnh là một cái trung niên mỹ phụ, một bộ hoa bảo, phong vận vẫn còn, hai đầu lông mày cùng Trần Bích Vân giống nhau đến mấy phần, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm. Giờ phút này, nàng cau mày, trong tay vân vê một chuỗi bích ngọc chẳng hạn, trầm mặc không nói. Mà nàng tu vi thì là kim đan hậu kỳ. Đứng ở một bên hồi báo, chính là lúc trước hộ tống Trần Thanh La Vương giao trưởng lão. Nàng ngoan ngoãn, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Bích Vân, theo ta quan sát, cái kia Trần Thanh La có thể trở về, đều nhờ vào một cái tên là Lý Thanh Sơn kim đan tu sĩ. Người này tự xưng tán tu, nhưng thực lực tu vi bất phàm, cùng Trần Thanh La có chút quen thuộc, ta đoán hắn căn bản không phải cái gì tán tu. Lý Thanh Sơn, tán tu? Trần Bích Vân cười nhạo một tiếng. Trong mắt hàn quang càng tăng lên, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhất định là cha đã sớm an bài tốt, trong bóng tối bảo vệ tiện nhân kia. Cha hắn, hắn quá bất công. Cái gì đều nghĩ đến Trần Thanh La, chưa từng chân chính cho chúng ta mẫu nữ cân nhắc qua. Vương Giao đúng lúc đó thở dài, nhìn hướng Vương Văn Tĩnh, tỷ tỷ, ngươi cũng nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, Trần Bá Tiên chưa từng chân chính tín nhiệm qua chúng ta Vương thị gả tới người. Trong lòng hắn, chúng ta chung quy là người ngoài. Cái kia Thiên Đao thạch khắc, chúng ta Vương thị xuất thân người liền đến gần tư cách đều không có, Bích Vân không cách nào lĩnh hội, cái kia Trần Thanh La lại thường xuyên đi lĩnh hội, quá không công bằng. Vương Văn Tĩnh vê động niệm châu ngón tay có chút dừng lại, vẫn không có mở miệng, nhưng căng cứng khỏe miệng biểu thị nội tâm của nàng không bình tĩnh. Vương Giao âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, tiếp tục nói, "Tỷ tỷ, Ngô Huyền thiếu chủ bên kia lại phái người đến thúc giục hỏi. Điều kiện hay là như thế, chỉ cần chúng ta có thể đem Thiên Đao Thạch Khắc sao chép một phần cho hắn, hắn lập tức cưới hỏi đàng hoàng Bích Vân. Hắc Tuyền bộ lạc bây giờ như mặt trời ban trưa, bọn họ có thể là có hai tôn nguyên anh lão tổ tọa trấn, xa so với chúng ta bộ lạc vị kia sắp tọa hóa lao tổ tiền cảnh qua mình. Ngô Huyền thiếu chủ hứa hẹn, đối đãi chúng ta lão tổ về coi tiền, Thiên Đao bộ lạc thế yếu thời điểm, hắn nhất định toàn lực nâng đỡ tỷ tỷ ngươi ngồi lên tộc trưởng vị trí. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a." Tộc trưởng vị trí. Vương Văn Tĩnh cuối cùng mở miệng, âm thanh hơi khô chát chát, đây chính là phản bội Thiên Đao bộ lạc, nếu là sự tình bại lộ, chỉ sợ chết không có chỗ chôn, sẽ chỉ là chúng ta. Phản bội? Trần Bích Vân kích động đánh gãy mâu thần, là cha trước phản bội chúng ta. Trong lòng của hắn chỉ có cái kia chết đi nữ nhân cùng nữ nhi nàng. Nương, chúng ta còn muốn nhẫn tới khi nào? Chỉ cần ta gả cho Ngô Huyền, có Hắc Tuyền bộ lạc ủng hộ, sau này ngài chính là Thiên Đao bộ lạc chân chính trưởng công giả. Cái này chẳng lẽ không thể so như bây giờ nhìn sắc mặt người, bị khắp nơi để phòng mạnh hơn nhiều sao? Vương Giao cũng quên nhủ, tỷ tỷ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu nó loạn. Trần Bá Tiên bây giờ một lòng bồi dưỡng Trần Thanh La, như thật để cho nàng đến Thiên Đao Thạch Khắc chân truyền, ngày sau còn có Bích Vân nơi sống yên ổn sao? Chúng ta bất quá là trước thời hạn vì chính mình tính toán mà thôi. Trong mật thất lâm vào thời gian dài trầm mặc, chỉ có Trần Bích Vân nặng nề tiếng hít thở cùng trong tay Vương Văn Tĩnh chàng hạt lẫn nhau ma sát nhỏ bé tiếng vang. Vương Văn Tĩnh sắc mặt biến ảo chập chờn, trong đầu hiện lên những năm này nhận đến lạnh nhạt, nữ nhi bị khuất, cùng với cái kia tràn đầy dụ hoặc tộc trưởng bảo tọa. Cuối cùng, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong tay chàng hạt cũng bị xít sao nắm lấy. "Mà thôi." Liền theo Ngô Huyền thiếu chủ lời nói. Chương 230, Vũ Hành Hóa Ma Đan. Chương 230, Vũ Hành Hóa Ma Đan. Vương Văn Tĩnh âm thanh mang theo một tia bề bại, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh, nhưng việc này cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch, Thiên Đao Thạch Khắc thủ vệ nghiêm ngặt, làm sao sao chép, khi nào động thủ, nhất định phải không có sơ hở nào. "Vương Giao, ngươi phụ trách cùng Hắc Tuyền bộ lạc bảo trì liên lạc, tất cả cẩn thận." Vương Giao trên mặt lộ ra nét mừng, "Tỷ tỷ yên tâm, ta tất an bài thỏa đáng." Trần Bích Vân càng là hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy chính mình trở thành Hắc Tuyền bộ lạc thiếu phu nhân, mẫu thân chấp trưởng Thiên Đao bộ lạc ngày đó. Mấy ngày sau, Trần Thanh La tự mình đến Lý Thanh Sơn tạm ở khách khanh trưởng lão biệt viện, đem một cái túi chứa vật giao đến trong tay hắn. "Lý trưởng lão, đây là ngài cần thiết linh dược, phụ thân mệnh ta đưa tới, may mắn không làm được bệnh, đã toàn bộ góp đủ." Trần Thanh La xảo tiểu yên nhiên, đối Lý Thanh Sơn càng cung kính. Luyện thể kim đan tu vi, lại là luyện đan sư, dạng này nhân vật, đáng giá nàng lại thế nào cung kính đều không quá đáng. Lý Thanh Sơn tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, bên trong phân loại để động tác 10 loại tam giai linh dược, mùi thuốc sông và mũi, niên đại cùng phẩm chất đều thuộc thượng thừa. Cái kia 5 cây phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ thuộc tính tứ giai linh dược cũng tại trong đó, giữ gìn hoàn hảo, linh khí dồi dào. "Làm phiền Thanh La cô nương, thay ta đa tạ Trần tộc trưởng." Trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, có những thứ này linh dược, Vũ Hành Hóa Ma Đan liền có thể bắt tay vào làm luyện chế ra. "Lý trưởng lão khách khí, Thanh La có một chuyện muốn nhờ, không biết Lý trưởng lão có thể đáp ứng hay không?" Trần Thanh La có chút ngượng ngùng nói. "Chuyện gì?" Thanh La cô nương mời nói. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, "Là như vậy, ta cùng phụ thân cần hai loại linh đan tu luyện, nhưng cũng tiếc bộ lạc bên trong vị kia tam giai luyện đan sư gần nhất có việc ra ngoài rồi, không biết Lý trưởng lão có thể hay không hỗ trợ luyện chế." Trần Thanh La có chút mong đợi hỏi. "Không có vấn đề." Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, "Đa tạ Lý trưởng lão, đây là linh dược còn có đan vương, làm phiền." Trần Thanh La ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem một cái khác túi chứa vật giao cho Lý Thanh Sơn, trong đó để đó mấy chục loại linh dược. Nàng muốn luyện chế đan dược, phân biệt là nhị giai linh đan Hắc Phong đan, cùng với tam giai linh đan Ngưng Tâm đan. Hai loại đều là ma tu luyện thường dùng đan dược. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua linh dược cùng đan phương về sau, gật đầu nói, "Thanh La cô nương, chờ ta luyện chế tốt sẽ thông báo ngươi." "Đa tạ." Trần Thanh La gật đầu nói. Đưa đi Trần Thanh La về sau, Lý Thanh Sơn lập tức mở ra biệt viện phòng hộ trận pháp, tiến vào chuyên dụng luyện đan tinh thất. Hắn khoanh chân ngồi tại tinh thất trung ương, phất tay lấy ra chính mình luyện đan lô, tứ giai pháp bảo cực phẩm, phần thiên lô. Điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, đem tâm thần trầm tĩnh đến không hề bận tâm chi cảnh về sau, Lý Thanh Sơn bắt đầu luyện chế. Đầu tiên, hắn cũng không trực tiếp xử lý cái kia 5 cây chủ dược, mà là trước đem còn lại mấy chục loại tam giai phụ trợ linh dược từng cái tinh luyện. Chỉ thấy hắn chỉ quyết biến ảo, hắc sát u minh hỏa từ hắn thể nội bay ra, xoay quanh tại phần thiên lô phía dưới, theo Lý Thanh Sơn thôi động, thân lò nhiệt độ chậm rãi lên cao. Bây giờ hắn nguyên anh bị hao tổn, anh hỏa thôi động có chút khó khăn, nhưng cũng còn tốt hắc sát u minh hỏa là thiên địa chân hỏa, đồng dạng có thể đem ra luyện đan. Luyện chế ma tu đan dược, càng là làm ít công to. Hắn thủ pháp thành thạo đem từng cây linh dược đầu nhập trong lò, thần thức độ cao tập trung, khống chế tinh chuẩn lên hỏa diễm nhiệt độ cùng cường độ, loại bỏ tạp chất, rèn luyện ra tinh thuần nhất dược dịch tinh hoa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó mỹ cảm đặc biệt, cho thấy hắn tại đan đạo bên trên thành tựu thâm hậu. Mấy ngày về sau, tất cả phụ trợ linh dược tinh luyện xong xuôi, hóa thành từng đoàn nhan sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh chất lỏng, tại trong lò đan bị thần thức ngăn cách ôn dưỡng. Tiếp xuống, mới là một bước mấu chốt nhất, xử lý ngũ hành chủ dược. Lý Thanh Sơn thần sắc càng thêm nghiêm trọng, hắn trước lấy ra gốc kia kim thuộc tính duệ kim cỏ, nó phiến lá như kiếm, tản ra phong duệ chi khí. Hắn cẩn thận khống chế hắc sát u minh hỏa, lấy lửa nhỏ chậm rãi luyện chế, từng bước hóa giải bề ngoài tại nhuệ khí, dẫn đạo ra bên trong chứa canh kim tinh hoa. Sau đó là một thuộc tính thanh mục đằng, thủy thuộc tính hàn thủy sen, hỏa thuộc tính địa tâm viêm quả, thổ thuộc tính hậu thổ chi. Mỗi một loại tứ giai linh dược dược tính đều cực kỳ bá đạo, lại ngũ hành tương sinh tương khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến dược tính xung đột, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lý Thanh Sơn hết sức chăm chú, thần thức chia vài luồng, hiệp điều ngũ hành dược dịch dung hợp. Trong lò đan lúc thì kim quang chợt hiện, lúc thì ngập tràn khói xanh, lúc thì sóng nước lưu chuyển, lúc thì ánh lửa ẩn hiện, lúc thì vàng mênh mông quê mùa chìm nổi. Ngũ hành lực lượng ở trong lò đan vào va chạm, cuối cùng tại Lý Thanh Sơn huyền diệu thủ pháp dẫn đạo bên dưới, chậm rãi hướng tới cân bằng cùng dung hợp. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực, kéo dài đến hơn 20 ngày. Làm trong lò ngũ sắc quang hoa dần dần nội liễm, ngưng tụ thành viên lúc, Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, đem Thất Diệp Ma Liên đầu nhập vào phần thiên lô bên trong. Thất Diệp Ma Liên tiến vào phần thiên lô về sau, trong chốc lát màu đen ma quang sôi trào mãnh liệt, giống như rọi trong xương đồng dạng, cuốn quanh ở cái kia mảnh ngũ sắc quang hoa bên trên, làm cho ngũ sắc quang hoa dần dần biến thành màu đen kịt. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được Thất Diệp Ma Liên dược lực ngay tại chậm rãi dung nhập cái kia mảnh ngũ sắc quang hoa bên trong. Hắn lúc này nhanh chóng kết ấn, đem Hắc Sát U Minh Hỏa thôi động đến cực hạn, tiến hành sau cùng dung hợp cùng phê biến. Đây là một bước mấu chốt nhất, ngũ hành hóa ma đan có thể hay không luyện chế thành công, liền muốn nhìn cuối cùng này dung hợp có hay không hoàn mỹ. Cứ như vậy, lại kéo dài 10 ngày. Một ngày này, Lý Thanh Sơn cảm giác được phần tiên lô bên trong linh dược tinh hoa đã hoàn mỹ dung hợp về sau, hắn đột nhiên đánh ra cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết, khẽ quát một tiếng, ngừng. Phần tiên lô kịch liệt chấn động, nắp lọ bật lên, bốn đạo lưu quang bắn ra. Lý Thanh Sơn đưa tay chụp tới, đem bốn viên đan dược hấp thu vào trong tay. Chỉ thấy trong đó hai viên đan dược mượt mà sung mãn, mặt ngoài có rõ ràng ngũ sắc đan văn, tỏa ra kỳ dị mùi thuốc, chính là tứ giai trung phẩm ngũ hành hóa ma đan. Mà đổi thành hai viên thì màu sắc xám xịt, đan thể rạn nứt, linh khí hoàn toàn không có, hiện nhiên là hai viên phế đan. Thành đan hai viên, coi như không tệ. Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay đan dược, khẽ gật đầu. Tứ giai đan dược độ khó luyện chế cực cao, có khả năng thành đan hai viên, đã không dễ dàng, mà cái kia hai viên phế đan, đối Lý Thanh Sơn đến nói, cũng cùng chính phẩm linh đan không có khác nhau. Hắn cũng không lập tức phục dụng, mà là đem hai viên thành phẩm đan cùng hai viên phế đan cùng nhau đưa vào đan điền khí hải bên trong như ý hồ lô bên trong. Ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn lấy ra như ý hồ lô, đổ ra bốn viên linh đan. Giờ phút này, cái kia bốn viên ngũ hành hóa ma đan đều đã biến thành tứ giai cực phẩm. To bằng long nhãn, thoạt nhìn trong suốt long lanh, mặt ngoài ngũ sắc đan văn tựa như trời sinh, tản ra nồng đậm đến cực điểm đan hương khí tức. Nhìn xem trong tay bốn viên có thể nói hoàn mỹ cực phẩm linh đan, Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Có đan này, Nguyên Anh đạo thương khỏi hẳn có hy vọng rồi. Hy vọng cái này ngũ hành hóa ma đan có thể làm cho ta Nguyên Anh triệt để khỏi hẳn đi. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, lúc này không có chút nào do dự, lấy ra một viên ngũ hành hóa ma đan nuốt vào trong bụng. Chương 231, phá rồi lại lập, Nguyên Anh đại viên mãn. Chương 231, phá rồi lại lập, Nguyên Anh đại viên mãn. Ngũ hành hóa ma đan vào bụng, dược lực bằng bạc, lập tức giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào đến Lý Thanh Sơn toàn thân. Tại bọn họ thể nội kinh mạch bên trong, vận chuyển chu thiên, cuối cùng giống như trăm sông về chảy đồng dạng tràn vào đến đan điền bên trong. Nguyên bản bao phủ Lý Thanh Sơn Nguyên Anh ma khí đã bị Hắc Sát U Minh Hỏa đốt diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy đạo là tinh thuần nhất ma khí bản nguyên, giống như rọi trong xương đồng dạng, vẫn như cũ quấn quanh ở Nguyên Anh bên trên. Giờ phút này, theo ngũ hành hóa ma đan dược lực tập hợp, cái kia thần bí làm sạch lực lượng bao phủ Nguyên Anh, nguyên bản giống như rọi trong xương ma khí bản nguyên, vậy mà tại một chút xíu bị hóa giải. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Quả nhiên có hiệu quả. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, hắn không có chút nào do dự, thôi động đan điền bên trong Hắc Sát U Minh Hỏa, phối hợp ngũ hành hóa ma đan dược lực, luyện hóa ma khí bản nguyên. Quả nhiên, tại ngũ hành hóa ma đan cùng Hắc Sát U Minh Hỏa phối hợp phía dưới, cái kia mấy đạo ma khí bản nguyên bị tốc độ luyện hóa ra tăng nhiều. Hóa thần tôn giả ma khí bản nguyên quá mức đáng sợ, ẩn chứa một sợi thiên địa chi uy, nếu không phải Lý Thanh Sơn nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, đổi lại mặt khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chúng Hắc Sát tôn giả một trường, sợ rằng đã nhục thân sụp đổ, Nguyên Anh chôn bụi. Cũng chính là Lý Thanh Sơn có khả năng chống đỡ đến nay. Một viên ngũ hành hóa ma đan dược lực bị tiêu hao hầu như không còn về sau, trong đó một đạo ma khí bản nguyên đã bị triệt để luyện hóa cùng ma diệt. Lý Thanh Sơn không có chút nào do dự, lại lấy ra một viên ngũ hành hóa ma đan nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn mượn nhờ ngũ hành hóa ma đan lực lượng, tăng thêm Hắc Sát U Minh Hỏa, bắt đầu chậm rãi ma diệt Nguyên Anh xung quanh ma khí bản nguyên. 3 tháng về sau, bốn viên ngũ hành hóa ma đan bị Lý Thanh Sơn tất cả đều luyện hóa, Nguyên Anh xung quanh mấy đạo ma khí bản nguyên cũng là triệt để bị ma diệt. Một cỗ lâu ngày không gặp nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Những này Hắc Sát ma khí cuối cùng bị luyện hóa. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, luyện hóa Hắc Sát ma khí chỉ là bắt đầu. Ngũ hành hóa ma đan chân chính thần hiệu trừ hóa giải ma khí bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là bổ sung bản nguyên chi lực. Bốn viên ngũ hành hóa ma đan bên trong, bao hàm tinh thuần vô cùng ngũ hành bản nguyên chi lực, giống như cấp cao nhất chữa trị linh dịch, điên cuồng tràn vào Nguyên Anh thể nội. Nguyên Anh bên trên những cái kia bởi vì ma khí ăn mòn cùng vết thương cũ đưa đến nhỏ bé vết rách, tại cái này cỗ sinh cơ tầm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lấp đầy. Không những như vậy, tân sinh Nguyên Anh bộ phận thay đổi đến cứng cáp hơn, thông thấu, tản ra so thụ thường phía trước càng thuần túy, càng cường đại linh hồn ba động. Toàn bộ Nguyên Anh phảng phất bị tái tạo đồng dạng, cái đầu đều mơ hồ lớn hơn một vòng, ngưng thực vô cùng, bảo quang oánh oánh, phá rồi lại lập. Oanh. Trên thân Lý Thanh Sơn tản ra một cỗ cường đại vô song uy áp, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, tại cái này một khắc triệt để bạo phát đi ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền vận chuyển bí pháp, đem tu vi triệt để áp chế, không cho tự thân khí tức tiết lộ mảy may. Đồng thời, ống tay áo của hắn bung lên, mấy trăm viên cực phẩm linh thạch hiện ra, theo hắn thần niệm di động, tại quanh người hắn nhanh chóng bày ra một đạo tụ linh trận. Thương thế khỏi hẳn, thế nhưng hắn toàn thân kinh mạch cùng với đan điền bên trong, pháp lực tiêu hao rất nhiều, cần gấp bổ sung. Theo Lý Thanh Sơn vận chuyển Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh, tụ linh trận bên trong mênh mông linh khí, giống như thôn tính biển hút đồng dạng, bị Lý Thanh Sơn luyện hóa, cuối cùng biến thành tinh thuần ngũ hành pháp lực, hội tụ ở đan điền bên trong. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được, đan điền bên trong nguyên anh càng ngày càng nóng ánh chói mắt, tản ra một loại thần diệu đến cực điểm khí tức ba động. Đồng thời, tại nguyên anh trên đỉnh đầu, mơ hồ có tam hoa tụ đỉnh dị tượng hiện ra. Muốn đột phá, Lý Thanh Sơn trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Sau đó hắn không có chút nào do dự, lấy ra càng nhiều cực phẩm linh thạch. Chỉ có cực phẩm linh thạch bên trong, bao hàm tinh thuần linh khí, mới có thể thỏa mãn hắn thời khắc này tiêu hao. Những linh khí này trải qua công pháp luyện hóa, hóa thành lao nhanh linh lực dòng lũ, truyền vào cái kia đói khát đã lâu nguyên anh bên trong. Nguyên anh giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu cái này năng lượng khổng lồ, nó tản ra uy áp liên tục tăng lên. Linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, nguyên anh trong đan điển chiếu sáng rạng rỡ, tản ra uy áp càng ngày càng kinh khủng. Giang giác. Đến cuối cùng, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có cái nào đó thần bí hàng rào bị đánh vỡ, cả người đều tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại ba động. Hắn tu vi vậy mà là nước chảy thành sông đồng dạng, đột phá đến nguyên anh đại viên mãn. Đan điền bên trong, thiên đạo nguyên anh thoạt nhìn cùng Lý Thanh Sơn giống nhau như lúc đã tăng tới cao một thước, mà còn trên đỉnh đầu ba đóa kỳ dị đóa hoa hiện ra, đó là tinh khí thần ngưng luyện đến cực hạn biểu hiện. Tam hoa tụ đỉnh, đây là nguyên anh đại viên mãn tiêu chí. Lý Thanh Sơn phía trước bị hắc sát tôn giả trọng thương, nhục thân cùng nguyên anh gần như sụp đổ, giờ phút này thương thế triệt để khỏi hẳn về sau, vậy mà là phá rồi lại lập, vọt thẳng phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, đi tới nguyên anh đại viên mãn chi cảnh. Hắn có khả năng cảm giác được bốn phía ngày mà trở nên vô cùng rõ ràng, có khả năng cảm giác được giữa thiên địa linh khí lưu động, các loại nguyên tố đan vào, các loại sinh linh suy nghĩ tập hợp, tạo thành mảnh này mênh mông mà bắt ngát thiên địa. Hắn thần niệm tràn ngập ra, xung quanh 600 dặm bên trong, tất cả đều thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Thần thức cực hạn đạt tới xung quanh 600 dặm sao? Nghe nói hóa thần tôn giả, thần thức động một tí bao phủ mấy ngàn dặm chi địa, đây cũng là phía trước ta thi triển tiểu na di chân phủ, cũng vô pháp chạy trốn hắc sát tôn giả truy sát nguyên nhân. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt có vẻ vui sướng chi sắc. Nguyên anh đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách hóa thần kỳ, bất quá một bước ngắn. Hắn nhớ tới phía trước hắc sát tôn giả cũng không phải hóa thần sơ kỳ, mà là hóa thần hậu kỳ. Căn cứ Lý Thanh Sơn đoán chừng, hóa thần hậu kỳ thần thức phạm vi bao phủ, chỉ sợ đạt tới 3000 dặm, thậm chí càng xa. Hóa thần tôn giả, minh ngộ thiên địa ý cảnh, nắm giữ thiên địa chi lực, trong lúc phất tay, ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Đây cũng là vì sao, Lý Thanh Sơn con bài chưa lật đông đảo, nhưng cũng không phải hắc sát tôn giả đối thủ, cuối cùng bị bức phải con bài chưa lật ra hết, chỉ có thể thông qua cổ truyền tống trận chạy trốn tới Nguyên Ma đại lục nguyên nhân. Cũng không biết Ngũ Hành Tông hiện tại thế nào. Còn có Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu bọn họ, hắc sát tôn giả mục đích là nhất thống Đông Hoang, có lẽ không đến mức quá mức khó xử bọn họ a. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, tràn đầy lo lắng. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù là lo lắng cũng không có biện pháp, cổ truyền tống trận trận đài tại hắn truyền tống thời điểm, liền bị hủy, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách trở về Nhân Hoàng đại lục. Mà còn, cho dù là trở về, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có đột phá đến hóa thần kỳ, hắn mới có cùng hắc sát tôn giả chống lại thực lực. Ta bây giờ tu vi đạt tới nguyên anh đại viên mãn, tiếp xuống chính là minh ngộ thiên địa ý cảnh, đột phá hóa thần kỳ. Nhưng lĩnh hội loại ngày nào ý cảnh, còn cần cẩn thận đắn đo một phen. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Chương 232, hóa thần chi bí. Chương 232, hóa thần chi bí. Cái gọi là hóa thần, chính là thần hồn cùng nguyên anh dung hợp, hóa thành nguyên thần, che trời ngộ, nắm giữ thiên địa chi lực. Hóa thần kỳ, thọ nguyên 3000, có được dài dằng dặc thọ nguyên, vô luận là tại Nhân Hoàng đại lục hay là Nguyên Ma đại lục, đều là đứng đầu nhất cường giả. Mà còn, hóa thần kỳ tôn giả, càng là có rất nhiều kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Nguyên anh tu sĩ, nếu là nguyên anh xuất hiếu, căn bản là không có cách tồn tại quá lâu, liền sẽ bị thiên địa chi lực mát sát, nhất định phải mau chóng hướng nhập thân, có lẽ đoạt xá người khác. Nhưng hóa thần tôn giả, nguyên thần có thể thần du giữa thiên địa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có khả năng điều động thiên địa chi lực, bộc phát ra vô cùng đáng sợ chiến lực. Nguyên thần càng là danh xưng bất diệt, đây cũng là vì sao Hắc Sơn tôn giả phía trước bị phong ấn trên 3 năm, nguyên thần vẫn như cũ có thể tồn tại nguyên nhân. Chỉ có đột phá hóa thần kỳ, mới có chân chính sừng sững tại cái này một giới sức mạnh. Luyện hư đại năng không ra, hóa thần tôn giả chính là vô địch chân chính người. Bởi vậy, Nguyên Anh đại viên mãn muốn đột phá hóa thần kỳ, cần đem thần hồn cùng nguyên anh dung hợp, ngưng tụ nguyên thần. Ngưng tụ nguyên thần mấu chốt nhất chính là lĩnh hội thiên địa ý cảnh. Thiên địa ý cảnh cũng là nắm giữ thiên địa chi lực mấu chốt, nhất là một chút cường đại thiên địa ý cảnh, có thể làm cho chiến lực tăng gấp bội. Lý Thanh Sơn nắm giữ Thiên Đạo Nguyên Anh, Thiên Đạo Nguyên Anh sở dĩ danh xứng tất thành hóa thần, cũng là bởi vì cảm ngộ thiên địa ý cảnh, so những người khác càng thêm dễ dàng. Thế nhưng, Lý Thanh Sơn tự nhiên không cam tâm lĩnh hội một chút phổ thông thiên địa ý cảnh, hắn hy vọng có thể tìm hiểu ra một chút cường đại thiên địa ý cảnh. Dạng này mới có thể để hắn tại hóa thần kỳ, nắm giữ càng cường đại hơn chiến lực. Đạo ý, kiếm ý, ngũ hành ý cảnh, âm dương ý cảnh. Đây đều là thường thấy nhất thiên địa ý cảnh, mà chỉ có những cái kia chạm tới trong truyền thuyết lực lượng pháp tắc ý cảnh, ví dụ như sinh tử ý cảnh, nhân quả ý cảnh, vận mệnh ý cảnh, luân hồi ý cảnh, những cái này mới là cấp cao nhất thiên địa ý cảnh, chỉ là vô số năm qua, có khả năng lĩnh hội những này đỉnh cấp ý cảnh người, lác đác không có mấy. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn hôn nguyên ngũ hành đạo kinh bên trong, liền có thế nào lĩnh hội thiên địa ý cảnh, đột phá hóa thần kỳ pháp môn. Nhất phù hợp hôn nguyên ngũ hành đạo kinh, dĩ nhiên chính là ngũ hành ý cảnh. Trừ cái đó ra, phía trước tại ngũ hành tông bên trong, quan sát tông môn tàng kinh các điện tịch, cùng tiểu kiếm tiên mấy vị nguyên anh tu sĩ trò chuyện, Lý Thanh Sơn cũng hỏi tới đột phá hóa thần kỳ một chút bí ẩn. Bởi vậy, hắn đối với làm sao đột phá hóa thần kỳ vô cùng rõ ràng. Chỉ là, Lý Thanh Sơn dã tâm rất lớn, hắn muốn lấy một loại đỉnh cấp thiên địa ý cảnh, xem như chính mình đột phá nội tình cùng căn cơ, kể từ đó, hắn mới có cùng Hắc Sát Tôn giả tranh phong tư bản. Cái này tiên đao bộ lạc bên trong, có thiên đao thạch khắc, tất nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại, cái kia hẳn là không phải phổ thông đao ý a. Trước tiên có thể lĩnh hội một phen, nếu có thể nắm giữ, với ta mà nói, có lẽ cũng có tác dụng lớn. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Thiên đao cổ thành chỗ sâu, một khỏa sinh cơ bừng bừng cổ thụ che trời phía dưới, một người mặc đạo bào màu đen, vẻ mặt giản mua thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh nghi bất định chi sắc. Vừa vặn cố kia khủng bố thần niệm, đến tột cùng là ai? Lại có thể bao phủ xung quanh mấy trăm dặm, chẳng lẽ là vị nào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sao? Áo bào đen lão đạo trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vừa vặn tại lúc tu luyện, cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ thần niệm đảo qua, để hắn đều là không nhịn được trong lòng giật mình. Thiên đao bộ lạc, làm sao lại có như thế cường giả? Xem ra, lão phu thọ nguyên sắp hết, cái gì như bị xả thần đều nhảy ra ngoài. Thật làm ta thiên đao bộ lạc, là khối lớn thịt mỡ sao? Áo bào đen lão giả ánh mắt tĩnh mịch mà băng lãnh, tự đủ. Hắn chính là thiên đao bộ lạc, duy nhất nguyên anh lão tổ, Trần Phong. Hắn có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng cũng tiếp thọ nguyên sắp hết, đã là hết cách xoay chuyển, bây giờ khoảng cách đại nạn sợ rằng chỉ có mười mấy năm quan cảnh. Hắc Tuyền bộ lạc, không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có lẽ đó là đi qua cường giả. Dù sao, ta thiên đao bộ lạc, không có cái gì có thể để cho nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chố mơ ước bảo vật, nếu nói có lời nói. Trong lòng Trần Phong hơi chấn động một chút, lo lắng cũng không có tiêu tán mảy may. Hắn nghĩ tới thiên đao thạch khắc, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, một phương cao khoảng một trượng ngọc bích hiện ra, tản ra một loại mênh mông, cổ lão mà bất hủ hùng vị ý cảnh. Ngọc bích bên trên, đao tước búa khắc, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng có một cỗ cường đại đến cực điểm đao ý tràn ngập ra, để Trần Phong đều là chấn động trong lòng không thôi. Đây là thiên đao thạch khắc, thiên đao bộ lạc trấn tộc chí bảo. Trên thực tế, khối này thiên đao thạch khắc mới thật sự là khắc đá, đến mức thiên đao sơn mạch chỗ sâu khối đó chỉ là phòng chế phẩm. Điểm này không người biết được, nhưng khối kia phòng chế phẩm cũng là năm đó thiên đao bộ lạc tiên tổ chỗ khắc họa, tích chứa trong đó chí cường đao ý, chỉ cần không phải hóa thần tôn giả, căn bản nhìn không ra. Phòng chế phẩm nếu là bị đoạn, cũng là không sao cả. Thế nhưng khối này thiên đao thạch khắc lại không thể rơi vào người khác trong tay. Hắc Tuyền bộ lạc, xem ra các ngươi là phải chờ không đợi a. Trong lòng Trần Phong cười lạnh nói. Ngay tại lúc này, Trần Bá Tiên thân ảnh từ đằng xa đi tới. Bái kiến lao tổ. Trần Bá Tiên rất cung kính hướng về Trần Phong thi lễ một cái. Bá Tiên, thế nào? Trần Phong đối với Trần Bá Tiên đến cũng không ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Trần Bá Tiên cung kính nói, lao tổ, ta bị kia tốt phu nhân cùng tiểu di tử, rốt cục vẫn là nhịn không được. Các nàng đã lén lút liên lạc Hắc Tuyền bộ lạc thiếu chủ Ngô Huyền, chỉ sợ gần nhất liền muốn hành động. Rất tốt. Hắc Tuyền bộ lạc quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Cái kia Ngô Huyền, nghe nói được đến chân ma chi huyết chúc phúc, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi, chợt chợt thiên phú bất phàm a. Nhân vật như vậy, nếu là rơi vào tại ta thiên đao bộ lạc, hai cái kia lão gia hỏa khẳng định sẽ ngồi không yên. Nếu như thế, cứ dựa theo nguyên kế hoạch từng kế tiểu kế đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng nói. Phải. Trần Bá Tiên nhẹ gật đầu, lập tức hắn lại có chút lo âu và do dự nói, lão tổ, thật nhất định muốn đi một bước này sao? Trong vòng 10 năm, ta chưa hẳn không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Chiếm cái kia Ngô Huyền chân ma chi huyết, nhưng chính là cùng Hắc Tuyền bộ lạc kết xuống tử thủ. Chẳng lẽ hiện tại chúng ta cùng Hắc Tuyền bộ lạc không phải tử thủ sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng nói, chớ có quên, cha ngươi là chết như thế nào? Hắc Tuyền bộ lạc hai cái kia lão giả đã sớm ngấp nghé thiên đao thạch khắc, muốn chiếm đoạt ta thiên đao bộ lạc. Nếu như thế, vậy ta liền cho bọn họ cơ hội này. Dù sao lão phu thọ nguyên sắp hết, nếu là có thể lôi kéo hai người bọn họ đồng quy vu tận, cũng coi là ta là thiên đao bộ lạc, cuối cùng ra một phần lực đi. Lão tổ. Trần Bá Tiên đỏ ngầu cả mắt, hướng về Trần Phong sâu sắc dập đầu, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải Hắc Tuyền bộ lạc ép người quá đáng, nếu không phải hắn chậm chạp không cách nào đột phá nguyên anh kỳ, cần gì phải cần lão tổ binh đi hiểm chiêu, phóng ra bước cuối cùng này. Chương 233, ồn ào. Chương 233, ồn ào. Tốt, không muốn làm tiểu nữ nhi tư thái, đi thôi. Trần Phong khẽ mỉm cười nói. Nhìn trước mắt Trần Bá Tiên, trong ánh mắt của hắn có một tia nhu hòa chi sắc. Đây là hắn coi trọng nhất hậu bối, vô luận là thiên phú, tâm tính, hay là cổ tay cùng nữ lượng, đều là nhân tuyển tốt nhất. Những năm này, tại Trần Bá Tiên dẫn dắt phía dưới, Thiên Đao bộ lạc không ngừng lớn mạnh, từ năm đó sa sút tinh thần thế dần dần đi ra. Cái này để Trần Phong rất vui mừng. Chỉ là đáng tiếc, nguyên anh lệch trời rất khó khăn. Nguyên Ma đại lục bên trong, tứ giai luyện đan sư vô cùng thưa thớt, luyện chế hoa anh đan tài liệu càng là không dễ tìm, trừ những cái kia đứng đầu đại bộ lạc cùng đại tông môn, phổ thông bộ lạc cùng gia tộc, muốn sinh ra một vị nguyên anh tu sĩ rất khó khăn. Trần Phong chỉ hy vọng có khả năng cho Trần Bá Tiên tranh thủ thêm một chút thời gian, để cho hắn xung kích nguyên anh kỳ. Phải. Trần Bá Tiên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Biệt viện phía trước, Trần Thanh La nhìn trước mắt bao phủ biệt viện cấm chế, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Lý Thanh Sơn bê quan đã nửa năm, Không biết Lý Thanh Sơn khi nào xuất quan, càng quan trọng hơn là, nàng không xác định Lý Thanh Sơn đan đạo trình độ, đến tột cùng đạt tới loại tầng thứ nào. Như vị này Lý trưởng lão, là tứ giai luyện đan sư liền tốt. Tứ giai luyện đan sư, mở lò luyện chế ra hóa anh đan, phụ thân liền có thể đột phá nguyên anh kỳ. Trần Thanh La trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng tìm tới Hắc Ma Kim Thân Công, cũng chỉ là để Trần Bá Tiên đột phá nguyên anh tăng lên mấy thành tỷ lệ mà thôi, nhưng vẫn là không an toàn. Chỉ có hóa anh đan mới có thể để Trần Bá Tiên an ổn đột phá. Thanh La tỷ tỷ, nghe nói ngươi mang về vị kia tán tu, thành bộ Lạc Khách Khanh trưởng lão, hơn nữa còn là tam giai luyện đan sư. Không biết hắn luyện chế ra tam giai linh đan sao? Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Trần Bích Vân cùng Vương Giao từ một bên biệt viện bên trong đi ra. Cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Thanh La nhìn Trần Bích Vân một cái, thản nhiên nói. Đối với vị này trăm phương ngàn kế muốn giết nàng muội muội ngoan, Trần Thanh La tự nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu không phải phụ thân nói giữ lại các nàng còn hữu dụng, Trần Thanh La đã sớm phát tác. Trần Bích Vân nhìn Trần Thanh La một cái, con mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, lập tức khẽ mỉm cười nói, Thanh La tỷ tỷ, ta đây không phải là sợ ngươi bị lừa sao? Chỉ là tán tu, vậy mà nói chính mình là luyện đan sư, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Nếu là luyện chế không ra đan dược, đến lúc đó tỷ tỷ, sợ rằng liền muốn trở thành bộ lạc chê cười. Ta ngược lại là nhìn không ra, ngươi vậy mà hảo tâm như vậy. Bất quá, Lý trưởng lão nói hắn có thể luyện chế ra tam giai linh đan, hắn liền nhất định có khả năng luyện chế ra tam giai linh đan, ta tin tưởng hắn. Trần Thanh La thản nhiên nói, Thanh La tỷ tỷ, cứ như vậy tín nhiệm một cái tán tu, chẳng lẽ ngươi là coi trọng hắn sao? Trần Bích Vân cười hì hì nói, ngươi làm càn. Trần Thanh La sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn. Trần Bích Vân cười lạnh nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi thật đúng là uy phong thật to. Thật sự cho rằng ỷ vào phụ thân bất công, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Phụ thân đã đáp ứng, để ta quan sát thiên đao thạch khắc, chờ ta tu thành thiên đao thuật, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chờ ngươi tu thành nói sau đi. Trần Thanh La cười lạnh nói, ông. Ngay tại lúc này, trước mắt biệt viện bên trong, tia sáng mờ mịt, cái kia mảnh cấm chế chậm rãi tiêu tán. Sau đó cửa lớn mở ra, một bộ thanh sam Lý Thanh Sơn từ trong đó đi ra. Lý trưởng lão, ngươi xuất quan. Trần Thanh La ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên trước hỏi. Không biết vì sao, Trần Thanh La cảm giác được trước mắt Lý Thanh Sơn phảng phất thay đổi đến có chút không giống. Phảng phất nhiều hơn mấy phần mờ mịt khí tức, mơ hồ ở giữa có một loại cùng thiên địa kết hợp lại thần bí khí chất. Thanh La cô đương, xin lỗi, tại hạ bế quan một đoạn thời gian, bởi vậy mới xuất quan. Thanh La cô đương, là đang chờ ta luyện chế đan dược sao? Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói. Không sai, ngươi chính là chúng ta Thiên Đao bộ Lạc Khách Khanh giải lão Lý Thanh Sơn. Tỷ tỷ nói ngươi có thể luyện chế tam giai linh đan, ta nhưng không tin, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, cũng chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Trần Thanh La vẫn không nói gì, Trần Bích Vân liền nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn cười lạnh nói, "Trần Bích Vân, ngươi im ngay." Trần Thanh La biến sắc, vội vàng quát lớn. Lập tức nàng đối với Lý Thanh Sơn nói, "Lý trưởng lão, đây là muội muội ta Trần Bích Vân, nàng luôn luôn ngang ngược cản rỡ đã quen, mời ngài không muốn chấp nhặt với nàng." Lý Thanh Sơn liền nhìn đều không có nhìn Trần Bích Vân một cái nho nhỏ trúc cơ sâu kiến, không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Hắn cười nhạt một tiếng nói, "Thanh La cô nương, đây là ngươi muốn hắc phong đan cùng ngưng tâm đan, may mắn luyện chế thành công, ngươi xem một chút." Nói xong, hắn đem hai bình ngọc đưa cho Trần Thanh La. "Luyện chế thành công." Trần Thanh La ánh mắt sáng lên, vội vàng mở ra bình ngọc điều tra. Nhị giai linh đan hắc phong đan, toàn thân đen như mực, phía trên có lấm ta lấm tấm màu bạc đan văn, tản ra nồng đậm vô cùng hương thơm, tràn ngập một cỗ tinh thuần ma khí. Chính là trúc cơ tu sĩ dùng để tăng cao tu vi, thường thấy nhất hắc phong đan. Mà tam giai linh đan ngưng tâm đan, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, phía trên có màu vàng kim nhạt đan văn, nhàn nhạt đan hương bao phủ, để người hít vào một hơi, liền cảm giác được thần thanh khí sảng, linh hồn dễ chịu. Nhị giai thượng phẩm cùng tam giai thượng phẩm. Lý trưởng lão, không nghĩ tới, thuật luyện đan của ngươi vậy mà đạt tới tình trạng như vậy cao thâm. Trần Thanh La trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc, vội vàng nói cảm ơn. Nàng phía trước còn có chút lo lắng, Lý Thanh Sơn không cách nào luyện chế ra hắc phong đan cùng ngưng tâm đan, lại không có nghĩ đến, Lý Thanh Sơn chẳng những luyện chế ra đi ra, mà còn tất cả đều là thượng đẳng phẩm chất. Phần này đan đạo tạo nghệ, quả thực là xuất thần nhập hóa. Thiên Đao bộ Lạc vị kia tam giai luyện đan sư, cũng không sánh nổi. Tam giai thượng phẩm linh đan, không có khả năng, ngươi một cái tán tu, thế nào lại là tam giai thượng phẩm luyện đan sư? Trần Bích Vân hét lên một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Vương Giao cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì vừa bọn Trần Thanh La lấy ra linh đan thời điểm, nàng tận mắt thấy, đúng là nhị giai thượng phẩm hắc phong đan cùng tam giai thượng phẩm ngưng tâm đan. Người này vậy mà thật là tam giai luyện đan sư. Ta không tin. Đây nhất định không phải ngươi luyện chế ra đến, ngươi có phải hay không từ nơi nào mua đến linh đan, lấy ra giả mạo luyện đan sư? Trần Bích Vân nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn nói, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét thần sắc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trần Thanh La đi bí cảnh thí luyện liền có thể mời chào một vị tam giai luyện đan sư khách khanh trưởng lão? Dựa vào cái gì chỗ tốt đều để nàng Trần Thanh La chiếm toàn bộ? Ghen ghét tràn ngập Trần Bích Vân nội tâm, để nàng liền mang theo đối Lý Thanh Sơn cũng hận. Ồn ào. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong hàn mang lóe lên, một luồng áp lực vô hình hướng về Trần Bích Vân bao phủ mà đến. A! Trần Bích Vân hét lên một tiếng, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, kém chút lảo đảo mới ngã xuống đất. Thật là đáng sợ ánh mắt cùng uy áp. Lý Thanh Sơn giờ phút này phản phất là một tôn sống lại hồng hoang cự thú, để Trần Bích Vân trong lòng sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. Ngu xuẩn, cái này đan hương, còn có cái này đan văn, xem xét chính là vừa vận luyện chế ra đến linh đan, ngươi cũng dám chất vấn Lý trưởng lão, còn không tranh thủ thời gian cút. Trần Thanh La cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Vương Giao cắn răng một cái, nâng lên toàn thân run rẩy chân Bích Vân, quay người chật vật rời đi. Vừa vặn Lý Thanh Sơn cái kia đáng sợ uy áp, để Vương Giao cũng là khiếp sợ không thôi, cái này để trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, Trần Bá Tiên đến cùng là từ đâu tìm đến cường giả bí ẩn, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Lần này phiền phức. Chương 234, Hắc Thiên Chân Ma Thể. Chương 234, Hắc Thiên Chân Ma Thể. Thanh La cô đương, tại hạ đối cái kia thiên đao thạch khắc, có chút cảm thấy hứng thú, không biết là có hay không có cơ hội lĩnh hội một phen. Lý Thanh Sơn đối với Trần Thanh La nói, thiên đao thạch khắc. Trần Thanh La mắt sáng lên, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, phụ thân đã đáp ứng, để Lý trưởng lão lĩnh hội thiên đao thạch khắc, bất quá hôm nay có chút chậm, ngày mai ta dẫn ngươi đi thiên đao sơn mạch chỗ sâu, lĩnh hội thiên đao thạch khắc, Lý trưởng lão cảm thấy thế nào? Có thể. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Lý Thanh Sơn về tới biệt viện bên trong. Bây giờ, hắn tu vi đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đột phá đến nguyên anh đại viên mãn, sở dĩ còn lưu tại thiên đao bộ lạc, trọng yếu nhất còn là bởi vì thiên đao thạch khắc. Chờ tìm hiểu thiên đao thạch khắc về sau, ta cũng nên rời đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn cùng thiên đao bộ lạc, cũng coi là theo như nhu cầu mà thôi. Trần Thanh La là cái thông minh nữ nhân, Lý Thanh Sơn rất rõ ràng, Trần Thanh La để hắn hỗ trợ luyện chế đan dược, là vì thăm dò thuật luyện đan của hắn. Cũng không biết, Trần Thanh La muốn để hắn luyện chế loại nào linh đan. Là muốn để ta hỗ trợ luyện chế hóa anh đan sao? Nếu là thiên đao thạch khắc, thật đối ta hữu dụng, giúp bọn hắn luyện chế mấy viên hóa anh đan, cũng là không phải không được. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Đột phá đến nguyên anh đại viên mãn, chỉ cần không gặp được hóa thần tôn giả, tại cái này nguyên ma đại lục bên trong, hắn đã không sợ bất luận cái gì. Lý Thanh Sơn cũng tin tưởng, cho dù là tại cái này nguyên ma đại lục, hóa thần tôn giả cũng hẳn là số ít. Tại nguyên ma đại lục, tu sĩ chính đạo hay là quá chói mắt. Có lẽ ta có thể tu luyện một chút ma tu luyện thể pháp môn. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lòng bàn tay của hắn bên trong tia sáng lóe lên, hiện ra một cái cổ pháp mà thần bí ngọc giản, tản ra thuần túy mà cường đại ma khí ba động. Hắc Thiên Chân Ma Thể. Đây là Hắc Ma Kim Thân Công, bỏ vào Như Ý Hồ Lô về sau, thuế biến mà thành mới pháp môn, từ luyện khí kỳ có thể trực tiếp tu luyện tới luyện hư kỳ. Riêng lấy chân quý trình độ mà nói, cái này Hắc Thiên Chân Ma Thể, so Lý Thanh Sơn tu luyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, còn muốn càng thêm cường đại. Nếu là tu thành Hắc Thiên Chân Ma Thể, Lý Thanh Sơn liền có thể hoàn toàn ngụy trang thành luyện thể ma tu, cho dù là hóa thần tôn giả, cũng không phát hiện được lai lịch của hắn. Lấy ta Cửu Chuyển Kim Thân Quyết thứ 7 chuyển nhục thân cường độ, tu luyện cái này Hắc Thiên Chân Ma Thể, có lẽ cũng không khó. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Kể từ cùng Hắc Sát Tôn giả đánh một trận xong, liền để hắn càng thêm xác nhận nhục thân cường đại tầm quan trọng. Nếu là nhục thân đủ cường đại, cho dù hắn chưa từng đột phá hóa thần kỳ, cũng đủ để cùng hóa thần tôn giả một trận chiến. Hắc Thiên Chân Ma Thể, tổng cộng chia làm 12 tầng, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ đến luyện hư kỳ. Tu luyện tới tầng thứ 12, Lý Thanh Sơn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, là đủ chống lại luyện hư kỳ đại năng. Căn cứ Hắc Thiên Chân Ma Thể ghi chép, tầng thứ 12 có được Di Sơn Đảo Hải, hái sao bắt trăng mênh mông vĩ lực, để trong lòng Lý Thanh Sơn sợ hãi thán phục không thôi. Cái này Hắc Thiên Chân Ma Thể phía trước 8 tầng tu luyện, cũng không khó, chỉ cần một chút đan dược phụ trợ, đồng thời lấy ma khí tối thể, dần dần mài giũa nhục thân, chuyển hóa thành chân ma chi thể là được rồi. Chờ tìm hiểu thiên đao thạch khắc về sau, ta liền có thể bắt tay vào làm tu luyện Hắc Thiên Chân Ma Thể. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ông, hắn lòng bàn tay bên trong tia sáng lóe lên, Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô hiện lên đi ra. Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô là thông thiên linh bảo, phía trước cũng là Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô chặn lại Hắc Sát Tôn giả phải giết một trường, Lý Thanh Sơn mới có thể sống sót. Bất quá, mặc dù Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô không có bị thương gì, nhưng ký linh Hắc Sơn lại lâm vào ngủ say, ngay tại hồ lô bên trong chậm rãi chữa trị, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Hắc Sơn đối nguyên ma đại lục rất quen thuộc, đáng tiếc, nếu là hắn có thể tỉnh lại, có thể để cho ta đối nguyên ma đại lục có rõ ràng hơn hiểu rõ. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm. A. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn kinh ngạc phát hiện, Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô bên trong, khí linh Hắc Sơn khí tức ngay tại chậm rãi tăng cường. Là Hắc Sát giáo chủ. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hắn phát hiện Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô bên trong, phía trước Hắc Sát giáo chủ được thu vào trong đó trấn áp, bị hỗn độn thần quang ma diệt, thế nhưng tinh thuần huyết nục chi khí cùng thần hồn lại bị khí linh Hắc Sơn chậm rãi hấp thu. Cái này khiến khí linh Hắc Sơn khí tức đang không ngừng tăng cường. Hắc Sơn lại có thể hấp thu Hắc Sát giáo chủ huyết nục chi khí cùng thần hồn lực lượng. Có ý tứ. Lý Thanh Sơn cũng không ngăn cản, ngược lại nhạc kiến kỳ thành, khí linh thực lực càng mạnh, càng có thể phát huy ra Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô uy lực. Nếu là Hắc Sơn có khả năng khôi phục có thể so với hóa thần kỳ thực lực, cái kia khống chế Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô, sợ rằng thật sự có thể phát huy ra một tia thông thiên linh bảo chi uy. Đến lúc đó, hóa thần tôn giả chỉ sợ cũng có thể trực tiếp thu vào Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô bên trong luyện hóa. Lý Thanh Sơn đem Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô thu vào đan điền bên trong, bị Thiên Đạo Nguyên Anh ôm vào trong ngực, lấy pháp lực chậm rãi tuần dưỡng. Dạng này cũng có thể tăng nhanh khí linh Hắc Sơn thức tỉnh thời gian. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn lòng bàn tay bên trong tia sáng lóe lên, hiện ra một cái nhận chứa đồ. Đây là phía trước Lý Thanh Sơn chém giết Hắc Sát giáo chủ về sau, cướp đoạt nhận chứa đồ. Chỉ bất quá khoảng thời gian này, hắn một mực trọng thương, còn chưa kịp điều tra. Xem như Hắc Sát giáo chủ, cái này cái nhận chứa đồ bên trong bảo vật, để Lý Thanh Sơn có chút chờ mong. Hắn cường đại thần thức bao phủ nhận chứa đồ, dễ như trở bàn tay ma diệt trong đó thần thức là ấn, thăm dò vào đến trong đó. Trong chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, nhưng lộ ra có chút trống trải. Thượng phẩm linh thạch tăng thêm trung phẩm linh thạch, chỉ có mấy vạn viên, xem như Hắc Sát giáo giáo chủ đến nói, lộ ra có chút keo kiệt. Bất quá liên tưởng đến Hắc Sát tôn giả, Lý Thanh Sơn cũng có thể lý giải, chỉ sợ phần lớn tài nguyên đều hiến cho Hắc Sát tôn giả tu luyện. Trừ cái đó ra, chân quý nhất chính là ba kiện của bảo. Huyền Nguyên Ma Lôi Trật Bàn, Phá Hư Đao, Vạn Hồn Thiên. Cái này ba đại của bảo, phẩm chất cực cao, nhất là Vạn Hồn Thiên, đã coi là linh bảo, dự dục ra một tia yếu ớt khí linh, có giá trị không nhỏ. Nhất là Vạn Hồn Thiên, để Lý Thanh Sơn có chút động tâm, cái này Vạn Hồn Thiên chất liệu, so hắn Bạch Cốt Hồn Thiên, chất liệu còn muốn tốt. Ma tu Vạn Hồn Thiên dùng tốt phi thường, chém giết địch nhân về sau, còn có thể đem địch nhân thần hồn thu vào trong đó, luyện thành ma hồn, lấy ra điều động. Mà còn, Vạn Hồn Thiên diệu dụng vô tận, có thể giết địch, khốn địch, còn có thể phát ra nhằm vào thần hồn công kích, thậm chí có thể đem ra bại trận. Cái này Vạn Hồn Thiên, ngược lại là có thể đem ra cùng ta Bạch Cốt Hồn Thiên dung hợp về sau, luyện chế lại một lần một phen, tất nhiên là một kiện đại sát khí. Lý Thanh Sơn có chút hài lòng. Đến mức Phá Hư Đao cùng Huyền Nguyên Ma Lôi Trật Bàn, cũng đều là ma tu linh bảo, mặc dù tạm thời không cần, thế nhưng nếu có thể vận dưỡng ra khí linh, vậy coi như biến thành tốt nhất linh bảo. Ngũ giai uy lực của linh bảo, vượt xa tứ giai pháp bảo. Nói lên khí linh, ngũ hành tinh linh, chẳng những là kết anh linh vật, càng là có khả năng lấy ra luyện khí, luyện chế thành khí linh, ta cái này hai đạo ngũ hành tinh linh, có lẽ liền có thể phát huy được tác dụng. Lý Thanh Sơn nhớ tới trên người mình cái kia hai đạo ngũ hành tinh linh, Hỏa tinh linh cùng Thổ tinh linh. Một tinh linh phía trước bị hắn dùng Như Ý Hồ Lô tăng lên thành nhất một linh anh, tại kết anh thời điểm dùng hết. Mà Hỏa tinh linh cùng Thổ tinh linh, một mực phong ấn đứng lên. Cái này ngũ hành tinh linh là luyện chế khí linh tốt nhất thiên tài địa bảo một trong. Chương 235, Ma Long tinh huyết. Chương 235, Ma Long tinh huyết. Ta tạm thời không hề thiếu pháp bảo. Thế nhưng, chờ đột phá đến hóa thần kỳ về sau, nhất định phải luyện chế thuộc về chính ta bản mệnh linh bảo, đến lúc đó cái này hai đạo tinh linh sẽ có tác dụng lớn. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Trừ cái đó ra, Hắc Sát giáo chủ nhận chứa đồ bên trong còn có mấy chục đạo ngọc giản, trong đó có hoàn chỉnh Hắc Sát kinh pháp môn tu luyện, cùng với một chút ma tu công pháp cùng ma tu bí thuật. Còn có một chút ma tu sử dụng linh đan, to to nhỏ nhỏ mấy chục bình, nhưng Lý Thanh Sơn phần lớn không dùng đến, bởi vậy cũng không thèm để ý cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào một phương lưu ly bảo bình bên trên. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này lưu ly bảo bình bên trong có một loại hung sát chi khí bao phủ, để hắn đều là có chút kinh hãi không thôi. Hắn cẩn thận mở ra lưu ly bảo bình. Ngừng. Một đạo cổ lao tiếng long ngâm vang lên, lưu ly bảo bình bên trong, huyết quang bao phủ, mây màu vàng đan vào, khí tức thần bí tập hợp, mơ hồ hiện ra một đạo ám kim sắc hình rồng hư ảnh. Tại lưu ly bảo bình bên trong, có một giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, tản ra một loại cường đại vô song long uy, đồng thời lại có vô cùng tinh thuần ma khí phun trào. Đây là Vũ giai ma long tinh huyết. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vui mừng không thôi chi sắc. Cố kia đang sợ long uy, để hắn lập tức liền ý thức được, đây là ngũ giai hung thú tinh huyết, mà lại là long trúc tính hung thú. Ngũ giai ma long tinh huyết, trong đó nghe nói ẩn chứa thần bí thiên địa ý chí, có trợ giúp rèn luyện thần hồn, để thần hồn lột xác thành nguyên thần. Đây là một loại cực kỳ chân quý xung kích hóa thần kỳ bảo vật. Bất quá, càng quan trọng hơn là, ngũ giai ma long tinh huyết chính là luyện thể tu sĩ vô thượng bảo dược, có khả năng phụ trợ lục thân càng nhanh thối biến. Cái này ngũ giai ma long tinh huyết chỉ có một dọn, muốn rèn luyện thần hồn, chỉ sợ là hiệu quả không lớn. Thế nhưng như lấy ra tu luyện hắc thiên chân ma thể, tất nhiên có thể làm cho ta luyện thể tốc độ tăng vọt. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, tràn đầy chờ mong. Nếu không phải cùng Trần Thanh La hẹn xong, ngày thứ hai muốn lĩnh hội Thiên Đao Thạch Khắc, hắn sợ rằng hiện tại liền không nhịn được muốn trực tiếp bắt đầu tu luyện Hắc Thiên Chân Ma Thể. Hy vọng Thiên Đao Thạch Khắc sẽ không để ta thất vọng đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn đem tất cả bảo vật đều thu vào, ngồi xếp bằng điều tức. Hôm sau, sắp trời hơi sáng, Trần Thanh La tựa như hẹn mà tới, đích thân dẫn dắt Lý Thanh Sơn tiến về Thiên Đao Sơn mạch chỗ sâu. Lý trưởng lão, Thiên Đao Thạch Khắc nằm ở Thiên Đao Sơn mạch chỗ sâu, là bộ lạc cấm địa, ngày bình thường chỉ có hạch tâm tộc nhân cùng lập xuống đại công tộc nhân mới có thể tiến vào. Phụ thân đã đáp ứng, cho phép ngài lĩnh hội một lần, không giới hạn thời gian ở giữa. Trần Thanh La một bên tại phía trước dẫn đường, một bên giải thích nói. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, làm phiền Thanh La cô nương hao tâm tổ trí. Hai người thân hình như điện, lướt qua trùng điệp dãy núi, càng là thâm nhập, không khí bên trong tràn ngập cô kiếp như có như không sắc bén chi ý liền càng rõ ràng. Ven đường, Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được mấy đạo mịt mở thần thức đã qua, đều là kim đan khí tức, thủ vệ nghiêm ngặt. Đi tới một chỗ bị sương mù dày đặc bao phủ cửa vào sơn cốc, hai đạo như là bản thạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Đây là hai vị mặc hắc bào lão giả, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân tản ra khí tức bất ngờ đạt tới kim đan hậu kỳ. Thanh La nha đầu, vị này chính là tân tấn khách khanh Lý trưởng lão a. Bên trái cái kia vị diện cho hơi có vẻ gầy khô trưởng lão mở miệng nói, âm thanh khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồi bẩm tam trưởng lão, tứ trưởng lão, vị này chính là Lý Thanh Sơn Lý trưởng lão. Trần Thanh La cung kính hành lễ, phụ tộc trưởng chi mệnh, mang Lý trưởng lão trước đến lĩnh hội thiên đào thạch khắc. Hai vị trưởng lão ánh mắt giống như thực chất rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, tùy ý nó tra xét, khí tức quanh người nội liễm, chỉ hiện lộ ra kim đan cấp độ luyện thể tu vi. Đã là tộc trưởng chi mệnh, đi vào đi. Phía bên phải cái kia vị diện sắc hồng nhuận tứ trưởng lão nhẹ gật đầu, cùng tam trưởng lão đồng thời nghiêng người, tránh ra thông lộ. Hai người hai tay kết ấn, đánh ra một đạo huyền ảo pháp quyết, bao phủ sơn cốc xương mù dày đặc lập tức quần quần hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu chỉ chứa hai người thông qua chật hẹp đường mòn. Liên tại Lý Thanh Sơn cùng Trần Thanh La chuẩn bị bước vào thời điểm, phía sau chuyển đến tiếng xé gió. "Tỷ tỷ, Lý trưởng lão, chậm đã." Chỉ thấy Trần Bích Vân cùng Vương Giao cùng nhau mà đến, Trần Bích Vân mang trên mặt một tia nhìn như chất phác nụ cười, "Phụ thân đồng ý ta hôm nay cũng tới lĩnh hội tiên đạo thạch khắc, vừa bạn cùng tỷ tỷ cùng Lý trưởng lão cùng nhau." Trần Thanh La lông mày khó mà nhận ra nhân lại, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lý Thanh Sơn càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất không thèm để ý chút nào. Hai vị thủ hộ trưởng lão hiển nhiên cũng thu đến chỉ lệnh, cũng không ngăn cản, chỉ là ánh mắt tại Trần Bích Vân cùng trên thân Vương Giao dừng lại một cái chớp mắt, liền một lần nữa nhắm mắt lại, giống như hai tôn môn thần. Một đoàn người xuyên qua mê vụ đường mòn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Sơn cốc nội bộ cũng không lớn, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao khoảng một trượng to lớn vách đá. Vách đá toàn thân có màu xám cho, mặt ngoài hiện đầy vô số đạo lộn xộn, sâu cạn không đồng nhất vết đao, phảng phất từng bị vô số đao khách điên cuồng chém vào qua. Nhưng mà, chính là những này nhìn như lộn xộn vết đao, lại cộng đồng tạo thành một loại khó nói lên lời hùng vị ý cảnh. Vừa mới bước vào sân gốc, một cỗ mênh mông, cổ lão, chặt đứt tất cả khủng bố đao ý liền đập vào mặt. Không khí tựa hồ cũng thay đổi đến sền sệt mà sắc bén, tu vi hơi yếu người, sợ rằng ngay cả đứng tại chỗ này đều sẽ cảm thấy da thịt như kim châm, thần hồn run rẩy. Trần Bích Vân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên thừa nhận không nhỏ áp lực. Vương Giao cũng là vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng vận chuyển pháp lực chống cự. Trần Thanh La thì bởi vì luyện thể căn cơ cùng thường xuyên trước đến, biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng hô hấp cũng rõ ràng nặng nề mấy phần. Chỉ có Lý Thanh Sơn, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, phản phất cố này đủ để cho Kim Đan tu sĩ kinh hồn táng đảm đau ý, đối hắn mà nói chỉ là lướt nhẹ qua mặt thanh phong. Hắn ánh mắt thâm thúy trực tiếp rơi vào cái kia trên thạch bích, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Quả nhiên ẩn chứa cực kỳ cao thâm đau ý. Cố này ý cảnh, bá đạo, quyết tuyệt, mang theo một tia phá diệt vạn pháp bất bị, nó cấp độ tuyệt không phải hóa thần kỳ có khả năng nắm giữ. Lý Thanh Sơn trong lòng nghiêm nghị, âm thầm suy đoán nói, lưu lại đao này ý tồn tại, sợ rằng đúng như truyền thuyết lời nói, siêu việt giới này cực hạn. Hắn chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách vách đá ba trượng bên ngoài tìm một chỗ bằng thẳng chi địa quanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt. Thân thức giống như tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mò về vách đá, thử nghiệm cùng cái kia mênh mông đao ý tiếp xúc, cậu minh. Nhưng mà, theo lĩnh hội thâm nhập, trong lòng Lý Thanh Sơn cô kia khắc thường cảm giác lại càng ngày càng mạnh. Đao ý bản thân sắc thực cường đại vô song, dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết có chút sôi trào, thần hồn nở rộ trong suốt tia sáng, phảng phất bị một cỗ thần bí thiên địa hàm ý lôi kéo. Nhưng vách đá này xem như vật dẫn, tựa hồ có chút phù phiếm. Phảng phất cái này kinh thiên đao ý cũng không phải là thiên nhiên cùng khối đá này vách tường hòa làm một thể, mà là về sau bị người lấy quảng đại thần thông cưỡng ép in dấu lên đi. Hình giống mà không có thần, cùng cả tòa thiên đao sơn mạch cái kia liền thành một khối, phảng phất từ khai thiên tịch địa liền tồn tại hùng vĩ đao ý so sánh, vách đá này rút đao ý, thiếu mấy phần nặng nề cảm giác. Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, xem ra trước mắt tôn này bị thiên đao bộ lạc phụng như trí bảo thiên đao thạch khắc, 89 phần 10 là phòng chế phẩm. Chân chính đầu nguồn, sợ rằng còn tại cái này thiên đao sơn mạnh chỗ càng sâu. Lý Thanh Sơn hơi có chút thất vọng. Cái này thiên đao thạch khắc, đối với trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ, đúng là trí bảo, nhất là cái kia khắc đá bên trên vết đao, thật có khả năng tìm hiểu ra cường đại đao thuật bí pháp. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn đến nói, lại có chút gần gà. Trước mắt thiên đao thạch khắc, cùng thiên đao sơn mạnh bên trong, loại kia hùng vĩ mà bất hủ đao ý so ra, kém quá nhiều. Không biết nguyên bản thiên đao thạch khắc đi nơi nào, là bị thiên đao bộ lạc giấu đi, hay là nói đã sớm bị mất. Chương 236, thiên đao thạch khắc. Chương 236, thiên đao thạch khắc. Lĩnh hội cái này thiên đao thạch khắc, còn không bằng lĩnh hội thiên đao sơn mạch bên trong, cái kia còn sót lại đao ý. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thanh Sơn không tại giới hạn tại dùng thần thức lĩnh hội trên vách đá với đao. Hắn lặng yên đem tự thân thần thức huyết tán ra tới. Thần thức của hắn mênh mông vô cùng, bao phủ xung quanh mấy trăm dặm chi địa, tinh tế cảm giác, bắt giữ bao phủ tại toàn bộ thiên đao sơn mạch bên trong, cái kia nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất một tia đao ý ba động. Hắn bên này đắm chìm ở đối với thiên địa đao ý truy tìm, bên kia, Trần Bích Vân cùng Vương Giao trao đổi một cái mịt mở ánh mắt. Trần Bích Vân cũng làm bộ ngồi tại cách đó không xa lĩnh hội, mà Vương Giao thì lặng yên không một tiếng động xê dịch mấy bước, vừa lúc lợi dụng Trần Bích Vân cùng Trần Thanh La thân hình xem như che chắn. Nàng tay áo khẽ nhúc đích, một phương lớn chừng bàn tay, ôn nhuận sáng long lanh màu trắng ngọc bích trượt vào lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay pháp lực nhẹ xuất, cực kỳ mịt mở đối với cái kia thiên đao thạch khắc, ngọc bích mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng mắt thường khó phân ánh sáng nhạt, bắt đầu im hơi lặng tiếng sao chép khắc đá thượng đạo vận cùng đao ý quy tích. Động tác của các nàng cực kỳ cẩn thận, khí tức thu lại đến cực hạn, tự nhận là thiên ý vô phùng. Nhưng mà, tất cả những thứ này, lại như thế nào có thể giấu giếm được Lý Thanh Sơn cái kia vô cùng cường đại thần thức cảm giác. Hắn mặc dù nhắm mắt, nhưng đối quanh mình hết thảy như lòng bàn tay. Có ý tứ, thân là thiên đao bộ lạc tộc nhân, lại tại lén lút lạc ấn thiên đao thạch khắc. Đây là muốn làm gì? Trong lòng Lý Thanh Sơn không có chút nào gợn sóng, thậm chí cảm thấy phải có chút thú vị. Càng làm cho hắn chú ý chính là, liền tại Vương Giao lấy ra phương kia ngọc bích nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, có hai đạo xa so với Kim Đan tu sĩ cường đại thần thức, đang từ sơn cốc bên ngoài một nơi nào đó, giống như con mắt vô hình, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên nơi này tất cả. Một đạo khí tức hùng hồn bá đạo, mang theo một tia quen thuộc ý vị, xác nhận tộc trưởng Trần Bá Tiên. Một đạo khác thì càng thêm giàn mua, thâm thúy, giống như ưu đầm, mang theo một tia như có như không tử khí, chắc hẳn chính là Thiên Đao bộ lạc vị kia thọ nguyên sắp hết nguyên anh lão tổ. Đồng thời, Lý Thanh Sơn cũng phát hiện, liền Trần Thanh La, nhìn như đang chuyên tâm lĩnh hội thiên đao thạch khắc, nhưng trên thực tế lực chú ý lại một mực đặt ở Trần Bích Vân cùng trên thân Vương Giao. Hai người này tự cho là làm thiên ý vô phùng, nhưng lại không biết, sớm đã bị người nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiên đao bộ lạc, đây là muốn tương kế tiểu kế sao? Hai cái này ngu xuẩn, xem ra không phải bọn hắn mục đích, các nàng người sau lưng mới là thiên đao bộ lạc mục tiêu. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy đoán, hắn tự nhiên sẽ không đi điểm phá, cũng lời dính líu những bộ lạc này phân tranh. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối rõ ràng, lĩnh hội đao ý, tăng cao thực lực. Vì vậy, hắn triệt để không nhìn bên cạnh tiểu động tác, cũng xem nhẹ cái kia hai đạo giám thị thần thức. Toàn bộ tâm thần đều chìm vào đối thiên đao sơn mạch bản nguyên đao ý cảm ứng cùng bắt giữ bên trong. Thần thức của hắn giống như vô hình xúc tu, kéo dài hướng sơn mạch chỗ sâu, cố gắng truy tìm cái kia sợi phảng phất nguồn gốc từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu, thuần túy nhất cũng cường đại nhất sắc bén ý chí. Thần thức của hắn cảm giác thay đổi đến cực kỳ nhạy cảm, bao phủ giữa thiên địa, tìm kiếm đao ý kia nguyên. Hắn muốn bắt giữ cái kia nguồn gốc từ sơn mạch bản thân, trải qua vạn cổ tuế nguyệt đủ quét phía sau đã cực kỳ mỏng manh, nhưng như cũ ương ngạnh tồn tại bản nguyên đao ý mới đầu, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hỗn độn cùng trống vắng. Cái kia hùng vĩ đao ý phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất không chỗ có thể tìm, giống như nến tàn trong gió, yếu ớt đến khó mà nắm chắc. Lý Thanh Sơn không hề nhục trí, tâm thần chìm vào không minh chi cảnh, hỗn nguyên ngũ hành đạo kinh âm thầm vận chuyển, thiên đạo nguyên anh cũng trong đan điền tỏa ra ánh huy quang, tăng lên hắn cùng thiên địa tự nhiên lực tương tác. Dần dần, tại cái kia một mảnh yên lặng bên trong, hắn bắt đầu bắt được một chút cực kỳ nhỏ ba động. Cái kia có lẽ là gió núi lướt qua một chỗ dốc đứng vách đá lúc, mang theo một tia như có như không phong duệ chi khí. Có lẽ là địa mạch chỗ sâu, một loại nào đó cứng rắn khoáng thạch tại ước vạn năm đè xuống lưu lại vỡ vụn ý chí. Lại có lẽ là nào đó gốc từ khe đá bên trong ương ngạnh lớn lên dị thảo, nó sinh mệnh hình thái bên trong in dấu xuống, cùng đao này đi đối kháng cùng tồn tại vết tích. Những này ba động yếu ớt, vỡ vụn, đứt quãng, giống như giải rác tại mênh mông trong biển cắt bằng hạt. Lý Thanh Sơn nhưng là không tức giận chút nào, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thần thức, giống như xe chỉ luồn kim, đem những này tản mát ở trong thiên địa mỏng manh đao ý mảnh vỡ, một tia từng sợi tập hợp tới, dẫn dắt đến tự thân thức hải. Suy, làm luồng thứ nhất chân chính bản nguyên đao ý mảnh vỡ chạm đến thần hồn máy mắt, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy thức hải bên trong phảng phất bị một cái nung đỏ châm nhỏ nhói một cái, truyền đến một trận bén nhọn đâm nhói. Cái này cảm nhận sâu sắc cũng không phải là bắt nguồn từ vật lý tổn thương, mà là trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn, mang theo một loại chặt đứt hư ảo, tan vỡ tất cả bá đạo ý chí. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại càng thêm loé sáng. Cái này đau đớn, vừa vặn chứng minh đao này ý thuần túy cùng tương đại. Hắn ổn định tâm thần, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm chuyên chú dẫn đạo những này bị tụ đến đao ý mảnh vỡ, giống như thợ rèn truy luyện tinh thép, bắt đầu chủ động lấy rèn luyện chính mình thần hồn. Một tia mỏng manh lại lăng lệ vô cùng đao ý, giống như vô hình tiểu đao, từng lần một cạo qua, cắt hắn thần hồn ý niệm. Quá trình bên trong kèm theo khó nói lên lời đau đớn, phản phất linh hồn bị từng khúc lăng trì. Nhưng mỗi chịu được lấy một tia đao ý rèn luyện, hắn thần hồn liền phản phất bị loại bỏ một tia tạp chất, thay đổi đến càng thêm ngưng luyện, thuần túy, thần thức cảm giác cũng tựa hồ nhạy cảm một điểm. Cái kia nguyên bản bởi vì đột phá tới nguyên anh đại viên mãn mà tăng vọt thần hồn lực lượng, tại lúc này bị tiến một bước tinh luyện cùng làm sạch, mơ hồ thay đổi đến cứng cáp hơn, thậm chí đối với thiên địa ở giữa các loại năng lượng ba động cảm giác đều rõ ràng không ít. Đao ý rèn luyện thần hồn sao? Quả nhiên bất phàm. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm khen, cái này còn sót lại đao ý, đúng là rèn luyện thần hồn vô thượng lợi khí. Như quanh năm suốt tháng tại cái này tu luyện, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho thần thức của hắn cường độ tăng vọt một mạng lớn. Nhưng mà, coi hắn tính toán đi lĩnh hội đao này ý phía sau ẩn chứa hùng vị ý cảnh lúc, lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn bắt được đao ý mảnh vỡ quá ít, quá mức giải rác, tựa như là thông qua mấy khối vỡ vụn mảnh sứ vỡ, đi tưởng tượng một kiện hoàn chỉnh đồ cổ khí loại hình, hình dáng trang sức cùng thần vận, độ khó sao mà lớn. Hắn có khả năng cảm nhận được những mảnh vỡ này bên trong cộng đồng ẩn chứa loại kia chặt đứt tất cả ý chí, chặt đứt không gian, chặt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả, chặt đứt tất cả trói buộc cùng quy tắc. Đó là một loại vượt lên trên vật, gần như pháp tắc lực lượng kinh khủng. Chỉ dựa vào những này tàn phiến, hắn giống như ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ đến cực hạn hình dáng, cảm nhận được một loại khiến lòng người phi hướng về nhưng lại xa không thể chạm vùng vĩ cùng sâu xa. Cái này thiên đao đao ý, xác thực bất phàm. Có thể so với những cái kia cấp cao nhất thiên địa ý cảnh, nhưng muốn lĩnh hội rất khó khăn. Trong lòng Lý Thanh Sơn than nhẹ, có chút tiếc nuối. Những này lưu lại đao ý, chung quy là bèo trôi không dễ, nước không nguồn. Dùng cho rèn luyện còn có thể, nhưng nghĩ bằng cái này nghịch hướng tôi diễn, lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên đao ý cảnh, không khác người si nói mộng. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc hướng tôn kia phòng chế thiên đao thạch khắc. Mặc dù biết rõ là hàng nhái, nhưng ít ra trên nó là cấn đao ý là tương đối hoàn chỉnh, có rõ ràng mạch lạc mà theo. Nếu có được đến chân chính thiên đao thạch khắc, khoảng cách gần cảm nội trong đó hoàn chỉnh không thiếu sót ý cảnh. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại trong lòng hắn sinh sôi. Cái kia có lẽ mới là hắn lĩnh ngộ cái này vô thượng đao ý, thậm chí nhờ vào đó nhìn trộm cảnh giới cao hơn chân chính chìa khóa. Mà liên tại Lý Thanh Sơn chuyên tâm lĩnh hội thiên đao sơn mạch bên trong, cô kia hùng vị thượng cổ đao ý thời điểm, Vương Giao cũng là đã hoàn thành đối với thiên đao thạch khắc lạc ấn. Hai người ngược lại là cũng có kiên nhẫn, tại cái này thiên đao thạch khắc phía trước dừng lại trọn vẹn 3 ngày. Cho đến ngày thứ 3, Trần Bích Vân rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thống khổ nói: "Tiểu Di, ta không được, cái này thiên đao thạch khắc quá đáng sợ, ta đã đến cực hạn, mau dẫn ta đi ra." Vương Giao mắt sáng lên, vội vàng nâng lên Trần Bích Vân, đối với Trần Thanh La nói ra: "Thanh La, Bích Vân tu vi quá yếu, xem ra xác thực khó mà lĩnh hội thiên đao thạch khắc, ta trước mang nàng đi về nghỉ.
Tốt, Vương trưởng lão, một đường cẩn thận. Trần Thanh La giống như cười mà không phải cười nói, thâm thúy trong mắt bên trong, tựa hồ có một tia vẻ trào phúng chợt lóe lên. Vương Giao cũng không có chú ý tới Trần Thanh La phản ứng, đỡ Trần Bích Vân vội vàng rời đi sân cốc. Trong lòng nàng kích động đến cực điểm. Thiên đao thạch khắc là ấn, cuối cùng cũng đến tay. Chỉ cần giao cho Ngô Huyền thiếu chủ, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ được đến đại đại ban thưởng, Trần Bích Vân cũng sẽ trở thành Hắc Tuyển bộ lạc thiếu phu nhân. Trần Bích Vân trong lòng đồng dạng là vô cùng hưng phấn, phản phất đã tưởng tượng lấy chính mình thành Ngô Huyền tân nương. Hai người rời đi sơn cốc cấm địa về sau, ngựa không ngừng vó hướng về bộ lạc bên ngoài bay lượn mà đi.
Chương 237, Ngô Huyền thiếu chủ. Chương 237, Ngô Huyền thiếu chủ. Thiên Đao Sơn mạch biên giới, một tòa hoang vu trên đỉnh núi, hai thân ảnh lặng yên đứng sừng sững. Cầm đầu là một vị mặc lộng lẫy hắc bào nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không nụ cười. Chính là Hắc Tuyển bộ lạc thiếu chủ Ngô Huyền. Tu vi đã tới Kim Đan hậu kỳ, quanh thân ma khí ngưng luyện, ẩn có huyết quang di động, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó cường đại ma công. Bên cạnh hắn thì là một vị khuôn mặt khô héo, ánh mắt lại sắc bén như ương áo bào đen láo giả, khí tức thâm trầm như biển, rõ ràng là một vị Kim Đan đại viên mãn cường giả, chính là Hắc Tuyển bộ lạc trưởng lão, Đường Vũ. Thiếu chủ, thân phận ngài tôn quý, thực tế không nên tự mình mạo hiểm tới đây Thiên Đao bộ lạc. Việc này giao cho lão nô đến xử lý chính là, nếu có bất trắc, lão nô muôn lần chết khó chịu tội lỗi. Đường Vũ trưởng lão âm thanh âm u, mang theo một tia lo âu. Ngô Huyền đứng chắc tay, ngắm nhìn Thiên Đao cổ thành phương hướng, tự tin cười một tiếng, Đường trưởng lão quá lo lắng. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Cái kia Thiên Đao thạch khắc là cấn dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là triệt để thu nạp Vương Giao cùng Trần Bích Vân chi tâm. Trần Bích Vân có thể là Trần Bá Tiên nữ nhi, địa vị bất phàm, mà lại ngu xuẩn nhất, rất dễ dụ lừa gạt. Nhất là Vương Giao, dù sao cũng là Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, biết rõ nội tình, nếu có thể để các nàng khăng khăng một mực làm việc cho ta, giá trị vượt xa một phần khắc đá là cấn. Đích thân chưa đến, mới có thể lộ ra ta thành ý, để các nàng cảm nhận được coi trọng. Đường Vũ khẽ nhíu mày, thiếu chủ mưu tính sâu xa, lão nô bội phục. Chỉ là cái kia Thiên Đao bộ lạc Trần Phong lão tổ mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng trung quy là nguyên anh chân quân, như bị hắn phát giác. Phát giác? Ngô Huyền cười nhạo một tiếng, đánh gãy Đường Vũ lời nói, một cái gần đất xa trời lão quan vật liệu ruột, có gì phải sợ? Dù cho hắn thật phát hiện, bản tiểu chủ trên thân có phụ thân ban thưởng huyết ảnh độn phụ cùng huyền ma hộ tâm kính, đủ để từ nguyên anh trong tay tu sĩ chạy trốn. Huống hồ, hắn Trần Phong dám đối ta hạ tử thủ sao? Trừ phi hắn muốn để Thiên Đao bộ lạc lập tức hủy diệt. Hắn trong giọng nói cuồng vọng cùng đối tự thân con bài chưa lật tự tin hiện ra không bỏ sót. Đường Vũ thấy thế, biết không khuyên nổi, chỉ được thầm than một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thần thức càng thêm cảnh giác quét mắt bốn phía. Không bao lâu, hai vệt độn quang từ Thiên Đao bộ lạc phương hướng chạy nhanh đến, rơi vào trên đỉnh núi, chính là Trần Bích Vân cùng Vương Giao. Nô Huyền ca ca. Trần Bích Vân vừa thấy được Nô Huyền, lập tức đem phía trước bể vải cùng trắng xám ném đến lên chín tầng mây, trên mặt nổi lên đỏ ửng, giống như yến non về rừng liền nghĩ bộ nhà qua, trong ánh mắt tràn đầy si mê cùng yêu thương. Vương Giao mặc dù so Trần Bích Vân thận trọng chút, nhưng nhìn thấy Ngô Huyền cái kia tuấn lãng khuôn mặt cùng thẳng tắp dáng người, một đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên liên, ẩn hàm xuân thủy. Nàng trước kia liền bị Ngô Huyền phong thái cùng thủ đoạn sở mê, sớm đã hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Bích Vân muội muội, đã lâu không gặp, ngươi trên mặt làm sao nhiều một chút đồ vật? Ngô Huyền trên mặt lộ ra vừa đúng ôn hòa nụ cười, cương chiều nói, nhiều một chút cái gì? Trần Bích Vân theo bản năng sờ lên khuôn mặt của mình, nghi ngờ hỏi. Ngô Huyền đến gần Trần Bích Vân, một đôi thâm tình con mắt nhìn chăm chú lên Trần Bích Vân, nói khẽ, nhiều một chút đẹp mắt. Trần Bích Vân toàn thân run lên, lập tức gò má nóng bỏng. Nàng khi nào nghe qua dạng này lời ô yếm? Trong lúc nhất thời, nàng không nhịn được ngây dại, nhìn xem Ngô Huyền ánh mắt bên trong sóng nước yêu kiều, tràn đầy vui sướng, một khỏa phương tâm thiếu nữ kém chút nhảy ra ngoài. Ngô Huyền ánh mắt chuyển hướng Vương Giao, khẽ mỉm cười nói, "Vương Giao tỷ tỷ, ngươi vất vả, sự tình còn thuận lợi." Vương Giao bị hắn nhìn đến trong lòng run lên, vội vàng lấy ra phương kia Lạc Ấn Thiên Đao Thạch Khắc đạo vận màu trắng ngọc bích, hai tay dâng lên, may mắn không làm được bệnh, "Thiếu chủ, Thiên Đao Thạch Khắc Lạc Ấn ngay ở chỗ này." Ngô Huyền tiếp nhận ngọc bích, thần thức có chút quét qua, cảm nhận được trong đó cái kia bảng bạc mà lăng lệ đao ý đạo vận, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên cùng tham lam. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bích thu hồi, cái này mới nhìn hướng trông mong nhìn qua hắn Trần Bích Vân. "Bích Vân muội muội, lần này may mắn mà có ngươi cùng Vương trưởng lão." Ngô Huyền thanh âm ôn hòa, mang theo một tia mê hoặc nhân tâm từ tính, "Chờ ta trở về báo cáo phụ thân, liền lập tức phái người trước đến cầu hôn. Ngươi rất nhanh liền là ta Hắc Tuyển bộ lạc danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân." "Thật sao?" "Ngô Huyền ca ca." Trần Bích Vân vui vô cùng, kích động đến toàn thân phát run. Phản phất đã thấy chính mình mũ phượng khăn quàng bay, phong quang đại giá tình cảnh, chỉ cảm thấy phía trước tất cả mạo hiểm cùng nơm nớp lo sợ đều đáng giá. "Tự nhiên là thật, ta khi nào lừa qua ngươi?" Ngô Huyền nụ cười mê người. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, oanh! Một cỗ mênh mông như biển, nặng nề như sơn nhạc khủng bố bị áp, không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Phản phất cả bầu trời đều sụp đổ xuống dưới, không khí ngưng kết, linh khí đông kết, trên núi hoang đá vụn vô thanh vô tức hóa thành một biển. "Phù phù, phù phù." Trần Bích Vân cùng Vương Giao đứng núi chịu sào, tại cái này cỗ thuần túy cảnh giới nghiền ép bên dưới, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt của các nàng huyết sắc tận chút bỏ, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Ngô Huyền cùng Đường Vũ cũng là sắc mặt kỳ biến, toàn thân khí huyết của quận, pháp lực vận chuyển nháy mắt thay đổi đến vướng víu không chịu nổi. Chỉ thấy mọi người đỉnh đầu hư không một trận bận mèo, một đạo mặc áo bào đen,
vẻ mặt dán mua thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Thiên Đao bộ lạc lão tổ Trần Phong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại mang theo quan sát con kiến hôi hờ hững, quanh thân cái kia như có như không tử khí, giờ phút này lại biến thành khiến người hít thở không thông tử vong uy áp. Nguyên anh Trần Quân, ngươi là Trần Phong lão tổ. Đường Vũ âm thanh khô khốc, tê cả da đầu, nháy mắt đem Ngô Huyền bảo hộ ở sau lưng, thể nội kim đan đại viên mãn pháp lực toàn lực thôi động, ngăn cản cô kia đáng sợ nguyên anh uy áp. Trong lòng hắn cảnh giác, trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Đường Vũ trong lòng không ngừng tiêu khổ, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh, chỉ là bọn họ làm việc cẩn thận, làm sao sẽ bị Trần Phong lão tổ phát hiện. Mặc dù Đường Vũ liều mạng vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng giống như đom đóm tại hạ nguyệt, tại cái kia kinh khủng nguyên anh uy áp phía dưới, tựa như báo tô bên trong một chiếc thuyền con, bé nhỏ không đáng kể. Nô Huyền cưỡng chế kinh hãi trong lòng, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với trên không Trần Phong chắp tay hành lễ, tư thái thả cực thấp, vạn bối hắc tuyển bộ lạc Nô Huyền, bái kiến Trần Phong tiền bối. Vạn bối cùng Bích Vân hai bên tình nguyện, chuyên tới để nơi đây gặp gỡ, nếu là va chạm tiền bối, còn mời tiền bối thứ lỗi. Không biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ giáo? Tiền bối chính là nguyên anh chân quân, đức cao vọng trọng, chắc hẳn sẽ không cùng chúng ta tiểu bối chấp nhận ta. Hắn tính toán dùng lời nói ép buộc ở Trần Phong, hy vọng đối phương bận tâm thân phận, không tốt trực tiếp đối với bọn họ những bọn tiểu bối này xuất thủ. Trần Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh niệm ai, giống như vạn niên hàn băng, thật là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, thu hồi ngươi bộ này dối trá cho xiếc. Trộm lấy ta Thiên Đao bộ lạc chấn tộc khắc đá đạo vận là gấn, thật sự cho rằng lão phu mắt mờ, không biết các ngươi những này yêu ma quỷ quái hoạt động sao? Chương 238, Thư Không Bảo Châu. Chương 238, Thư Không Bảo Châu. Nô Huyền sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi vô cùng, biết sự tình triệt để bại lộ, lại không quan nhượng. Chỉ là, Trần Phong là thế nào biết, hắn chân thực mục đích là vì Thiên Đao thạch khắc. Mà Trần Bích Vân cùng Vương Dao, nghe đến Trần Phong lão tổ lời nói, càng là dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng thần sắc kinh khủng. Các nàng trộm lấy Thiên Đao thạch khắc, lại bị Trần Phong lão tổ phát hiện. Xong, tất cả đều xong. Đường trưởng lão, ngăn lại hắn. Nô Huyền quyết định thật nhanh, quát chói hai một tiếng, đồng thời không chút do dự vỗ một cái ngực, một đạo tản ra nồng đậm không gian ba động huyết sắc phù lục nháy mắt tiêu đốt, đem cả người hắn đều bao phủ. Chính là hắn dựa vào bảo mệnh con bài chưa lật, tứ giai phù lục, huyết ảnh đột phủ. Đường Vũ cắn răng một cái, lòng bàn tay bên trong hiện ra một thanh phi kiếm pháp bảo, cả người liền muốn xông lên tận trời, thẳng hướng Trần Phong lão tổ. Vô luận như thế nào, đều muốn là thiếu chủ tranh thủ chạy trốn thời gian. Đường Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại lúc này, một đạo bá đạo âm thanh tại hư không bên trong nổ vang. Trần Bá Tiên cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh to lớn ma đao, quanh thân ma khí mãnh liệt, đao quang ngang qua giữa thiên địa, hướng về Đường Vũ ngang nhiên bổ sung dưới. Trần Bá Tiên. Đường Vũ biến sắc, cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Thiếu chủ, đây là cái cạm bẫy, mau trốn. Bọn hắn mục đích chính là ngươi. Đường Vũ một bên ngăn lại Trần Bá Tiên, một bên lo lắng đối với Ngô Huyền hô lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Phong cùng Trần Bá Tiên, vậy mà đã sớm mai phục tại nơi này, mục đích đúng là vì đối phó Ngô Huyền. Ngô Huyền có thể là Hắc Tuyển bộ lạc tương lai hy vọng, nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ Hắc Tuyển bộ lạc đều muốn xong. Hắn điên cuồng thôi động toàn thân pháp lực, phi kiếm trong tay pháp bảo, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, hướng về Trần Bá Tiên bổ sung dưới. Cạm bẫy. Ngô Huyền toàn thân run lên, trong lòng đồng dạng là tràn đầy sợ hãi. Hắn điên cuồng thôi động huyết ảnh đột phủ, quanh thân bị huyết quang bao phủ, lúc này liền muốn xé rách hư không, phá không mà chạy. Đạo này huyết ảnh đột phủ là một đạo cường đại tứ giai linh phủ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ cần chạy trốn, Trần Phong lão tổ cũng không có khả năng bắt đến hắn. Nhưng mà phù lục thiêu đốt huyết quang vừa mới sáng lên, quanh mình hư không lại như là sóng nước kịch liệt dập dờn, bắt đầu bật mèo, một cỗ vô hình giam cầm lực lượng nháy mắt bao phủ xung quanh ngàn trượng. Cái kia huyết quang kịch liệt lập loè mấy lần, phản phất lâm vào vô hình vũ bùn, càng không có cách nào dẫn động không gian chi lực, cuối cùng không cam lòng chôn bụi. Cái gì? Nô Huyền con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hoàng. Hừ, huyết ảnh đột phủ. Trong tay ngươi bảo vật cũng không phải ít, thế nhưng tất nhiên tới Thiên Đao bộ lạc, vậy liền ở lại đây đi. Trần Phong cười lạnh nói, chỉ thấy đỉnh đầu hắn bên trên, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, nội bộ phảng phất có vô số không gian phủ văn sinh diệt bảo châu chính xoay chậm chậm, tỏa ra chấn áp hư không mênh mông bí lực. Hư không bảo châu. Xong. Nhìn thấy viên kia bảo châu, Đường Vũ toàn thân run lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tuyệt vọng thân sắc. Hắn nhận ra viên kia bảo châu, đó là Trần Phong lão tổ bản mệnh pháp bảo, Hư Không Bảo Châu. Thứ giai pháp bảo thượng phẩm. Càng quan trọng hơn là có được giam cầm hư không, vạn mẹo vạn bật lực lượng đáng sợ, chính là huyết ảnh độn phù loại này chân phù khắc tinh. Trần Phong lão tổ đã sớm thúc dục Hư Không Bảo Châu, tạo thành một mảnh hư không giam cầm lĩnh vực, cái này càng thêm nói rõ, đây chính là một cái bẫy. Chuyên môn vì Ngô Huyền chuẩn bị cả bẫy. Đường Vũ, cùng ta đại chiến thời điểm còn dám phân tâm, ngươi là muốn chết phải không? Trần Bá Tiên cười lạnh một tiếng nói, công kích thay đổi đến vô cùng cuồng bạo. Hai vị kim đan cường giả chiến đấu bộc phát, sóng khí cuồn cuộn, ma quang trùng thiên, nhưng rõ ràng Trần Bá Tiên khí thế càng hơn một bậc, đem Đường Vũ gắt gao áp chế. Nô Huyền tâm nặng đáy cốc, tất cả ỷ vào tại thật chính nguyên anh tu sĩ trước mặt, lộ ra như vậy một cười. Hắn nhìn xem Trần Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nô Huyền, ở lại đây đi. Trần Phong không tại nói nhảm, bàn tay khô gầy tự đen bảo bên trong lộ ra, đối với phía dưới Nô Huyền xa xa một chảo. Trong chốc lát, một cái từ tinh thuần ma nguyên cùng thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay màu đen trống rông xuất hiện. Cự thủ che khuất bầu trời, mang theo không thể kháng cự lực lượng kinh khủng, nháy mắt xuyên thấu hư không giam cầm, đem tính toán dây rủa Ngô Huyền giống như bắt gà con, một mực siết ở lòng bàn tay bên trong. Tùy ý Ngô Huyền làm sao thôi động pháp lực, kích phát hộ thân ma bảo, tại cái kia màu đen trong lòng bàn tay đều giống như thạch nặng đại hải, không cách nào dung chuyển mảy may. Trên mặt hắn ngạo mạn cùng tự tin hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho dù hắn là Hắc Tuyền bộ lạc thiên tiêu, có được Kim Đan hậu kỳ tu vi, thế nhưng tại một tôn nguyên anh trung kỳ chân quân trước mặt, tất cả phản kháng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Phong lão tổ, ngươi liền không sợ ta Hắc Tuyền bộ lạc hai vị nguyên anh lão tổ sao? Ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, ta Hắc Tuyền bộ lạc nguyên anh lão tổ, tất nhiên hủy diệt ngươi Thiên Đao bộ lạc. Nô Huyền ngoài mạnh trong yếu hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hoảng sợ. Nguyên anh lão tổ, ta chờ chính là bọn họ. Nếu là không bắt được ngươi cái này mồi câu, bọn họ như thế nào lại đến đâu? Trần Phong lão tổ giống như cười mà không phải cười nói, con mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát ý cái gì? Nô Huyền toàn thân rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Từ Trần Phong lão tổ cái kia con ngươi băng lãnh bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một cỗ sát ý ngập trời. Trần Phong lão tổ vậy mà muốn đối phó Hắc Tuyền bộ lạc, hắn làm sao dám? Hắn võ nguyên sắp hết, làm sao dám nói bừa đối phó Hắc Tuyền bộ lạc hai đại nguyên anh lão tổ? Hắn liền không sợ Thiên Đao bộ lạc bị hủy diệt sao? Nhưng Nô Huyền đã không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bị Trần Phong lão tổ nắm lên, nháy mắt phong cấm toàn thân tu vi, giống như chó chết, ném xuống đất. Mà Trần Bích Vân cùng Vương Giao sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu, nhìn xem các nàng ký thác kỳ vọng Ngô Huyền giống như chó chết bị bắt, trong lòng một mảnh lạnh buốt, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Trần Phong lão tổ không tiếp tục để ý trên mặt đất như bùn nhão Ngô Huyền, hai tay của hắn cấp tốc kết ra từng đạo cổ lão mà quỷ dị ấn quyết. Đầu ngón tay ma quang lập lòe, dẫn động bốn phía thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Một cỗ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, bao phủ lại Ngô Huyền. A! Thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết nháy mắt từ Ngô Huyền trong miệng bạo phát đi ra. Cả người hắn kịch liệt run rẩy, và mẹo phản phất chính thừa nhận ngàn đao băng thây nỗi khổ. Làn da mặt ngoài, từng đạo nguyên bản ẩn nấp, tản ra cổ lão man hoang khí tức ám kim sắc ma văn không bị khống chế hiện ra, như cùng sống vật lúc đích. Quanh người hắn khí huyết phản phất bị châm lửa, tinh thuần ma nguyên điên cuồng hướng về ngực tập hợp. Dần dần, một giọt nước trừng to bằng ngón tay, màu sắc ám kim, nội bộ phản phất có vô số nhỏ bé ma ảnh gào thét, xoay tròn kỳ dị huyết dịch, tại ngực hắn chỗ khó khăn ngưng tụ ra. Chương 239, điên cuồng kế hoạch. Chương 239, điên cuồng kế hoạch. Giọt máu này mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi áp. Phản phất đến từ viễn cổ ma thần, mang theo bất hủ cùng khí tức hủy diệt. Đây chính là Ngô Huyền thể nội chân ma chi huyết. Cũng chính bởi vì một giọt này chân ma chi huyết, làm cho Ngô Huyền trở thành Hắc Tuyền bộ lạc đệ nhất thiên tiêu, có được vô thượng thiên phú, niên kỷ khinh khinh, liền đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Tương lai đột phá Nguyên Anh kỳ, cũng là sẽ không có cái gì bình cảnh. Cái này có thể nói là Hắc Tuyền bộ lạc đệ nhất chí bảo. Trần Phong, ngươi dám? Liên tại chân ma chi huyết sắp bị triệt để rút ra nháy mắt, Ngô Huyền chô mi tâm, một đạo cường hoành Nguyên Anh khí tức cầm bàng phát, hóa thành một cái khuôn mặt nghiêm hiểm. Ánh mắt ngoan lệ áo bào đen lão giả hư ảnh, chính là Hắc Tuyền bộ lạc hai vị nguyên anh lão tổ một trong, Nô Quyền lão tổ thần niệm là ấn. Nô Quyền hư ảnh vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, "Trần Phong lão nhi, ngươi muốn làm gì?" Lập tức dừng lại, "Ngươi nếu dám tổn thương Huyền Nhi mảy may, rút ra chân ma chi huyết, ta Hắc Tuyền bộ lạc nhất định nghiêng toàn tộc lực lượng, đem ngươi Thiên Đao bộ lạc trên dưới, chó gà không tha, triệt để hủy diệt." Trần Phong động tác trên tay không chút nào ngừng, rút ra chân ma chi huyết lực lượng ngược lại càng thêm cuồng bạo, hắn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Nô Quyền hư ảnh một cái, ngữ khí bình thản đến đáng sợ. Làm cái gì? Tự nhiên là cho ngươi mượn cái này bảo bối tôn nhi chân ma chi huyết, vì ta kéo dài tuổi thọ mấy năm. Dám ngấp nghé cùng trộm lấy ta Thiên Đao bộ lạc Thiên Đao thạch khắc, liền muốn có chết giác ngộ. Huống chi, ngươi bất quá chỉ là thần niệm là cấn, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Kéo dài tuổi thọ. Ngươi điên. Nô Quyền hư ảnh tức hồn hện, vì kéo dài hơi tàn mấy năm, ngươi liền muốn lôi kéo toàn bộ Thiên Đao bộ lạc chôn cùng sao? Mau dừng tay. Chôn cùng. Trần Phong đột nhiên nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười lại băng lãnh tàn khốc, mang theo một loại nhìn thấu tất cả hờ hững, sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời, hôm nay cái này chân ma chi huyết, ta muốn định. Lời còn chưa dứt, hắn chống không tay trái nắm chỉ thành quyền, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, đấm ra một quyền. Không có rực rỡ ma quang, chỉ có một cấu ngưng luyện đến cực hạn, phản phất có thể phá toái hư không khủng bố quyền ý. Bành! Nô Quyền cái kia cường đại thần niệm hư ảnh, tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, liền một hơi đều không thể chèo chống, giống như bọt tầm vang nổ nát vụn, hóa thành một chút lưu quang tiêu tán tại trên không, chỉ để lại hắn cuối cùng cái kia một tiếng tràn đầy không cam lòng cùng kinh sợ gào thét im bặt mà dừng. Trốn! Thấy cảnh này, Đường Vũ kinh hãi đến cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng thần sắc kinh khủng, lúc này thoát khỏi Trần Bá Tiên, liền muốn chạy trốn. Đi. Trần Phong lão tổ nhạt quát một tiếng, trên đỉnh đầu hư không bảo châu, quay tròn hướng về Đường Vũ bay tới. Đường Vũ hoảng sợ không thôi, điên cuồng thôi động phi kiếm muốn ngăn cản. Ầm ầm. Nhưng hư không bảo châu rơi xuống, lại tựa như một tòa quá cổ tiên núi, đem đầy trời kiếm khí xé rách, sau đó tính cả phi kiếm cùng một chỗ, đập vào trên thân Đường Vũ. Đường Vũ thân thể ầm vang nổ nát ra, tính cả thần hồn cùng một chỗ, triệt để biến thành tro bụi. Một tôn kim đan đại viên mãn tu sĩ tại Trần Phong lão tổ trước mặt, liền một chiêu đều không có chạy qua, liền bị trực tiếp xóa bỏ. Một bên Trần Bá Tiên nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng lo lắng. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn hiểu được, lão tổ đã triệt để mở ra kế hoạch, lại không quay đầu khả năng. Bá Tiên, Trần Phong thu hồi hư không bảo châu, âm thanh khôi phục bình tĩnh, theo kế hoạch làm việc, mở ra đại trận, chuẩn bị nên địch. Trần Bá Tiên thân thể chấn động, trên mặt hiện lên một tia đau buồn, nhưng rất nhanh bị kiên nghị thay thế. Hắn trùng điệp ổn quyền, âm thanh khàn giọng, "Là, lão tổ." Hắn quay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy Trần Bích Vân cùng Vương Giao. "Phụ thân, tha mạng a. Ta là bị ép, đều là Vương Giao đầu độc ta, là Vương Giao để ta trộm lấy thiên đao thạch khắc." Trần Bích Vân nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. "Tỷ phu, ta sai rồi, ta là bị cái kiêm nô quyền lừa gạt, cầu ngươi tha ta cũng không dám nữa." Vương Giao cũng là mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy mở miệng nói. Trong mắt Trần Bá Tiên không có chút nào thương hại, chỉ có thật sâu chán ghét cùng sát ý lạnh như băng, phản bội bộ lạc, cấu kết ngoại địch, tội không thể xá. Cho dù Trần Bích Vân là nữ nhi của hắn, nhưng tại trong lòng hắn, dám phản bội Thiên Đao bộ lạc, cho dù là nữ nhi của hắn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vung tay lên, một cỗ pháp lực cuốn lên mặt xám như tro, triệt để tuyệt vọng hai người, hóa thành một đạo đột quang, cấp tốc hướng về Thiên Đao cổ thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, vù vù âm thanh từ Thiên Đao cổ thành trung tâm vang lên. Một đạo to lớn, lóe ra vô số đao hình phù văn màn sáng phóng lên tận trời, giống như một cái ngã út lớn bát, đem cả tòa Thiên Đao cổ thành bao phủ ở bên trong. Thiên Đao bộ lạc hộ tộc đại trận toàn diện mở ra. Trên núi hoang, trong nháy mắt chỉ còn lại Trần Phong cùng Hôn Mê Ngô Huyền. Trần Phong nhìn xem dưới chân Hôn Mê Ngô Huyền, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không lập tức lấy nó tính mệnh, chỉ là bảo đảm hắn không cách nào tỉnh lại. Sau đó, hắn vất ống tay áo một cái, mấy chục đạo đen như mực, tản ra lạnh lạnh ma khí trận kỳ bắn ra, tinh chuẩn chui vào bốn phía đại địa bên trong, biến mất không thấy. Hắn đứng tại đỉnh núi, cuồng phong lay động hắn rách nát áo bào đen, bay phất phới. Mặt mũi giàn mua bên trên, không có ngày thường dáng vẻ giàn mua, thay vào đó là một loại gần như thành kính kiên quyết cùng bình tĩnh. Hắn ngắm nhìn Hắc Tuyền bộ lạc phương hướng, ánh mắt thâm thúy, phản phất đã thấy sắp đến gió tanh mưa máu. Chân ma chi huyết, đủ để cho hai cái kia lão gia hỏa điên cuồng. Tới đi, đều tới đi. Chúng ta cái này còn sót lại thân thể, là Thiên Đao bộ lạc, lại tranh một chút hy vọng sống. Hắn thấp giọng tự nói, giống như lập xuống sau cùng lời thề, âm thanh bên trong tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Lý Thanh Sơn đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng triệt để sáng tỏ. Thì ra là thế, rút ra chân ma chi huyết là giả, hoặc là nói chỉ là tiện thể. Hắn mục đích thực sự là lấy Ngô Huyền cùng chân ma chi huyết làm mồi nhử, chọc dẫn Hắc Tuyền bộ lạc Nguyên Anh lão tổ trước đến, lại dùng chính mình cái này thọ nguyên sắp hết tàn khu, bố trí cả bẫy, liều rơi đối phương cao cấp chiến lực. Thật ác độc quyết tâm, thật mạnh tính tình. Hắn cũng không khỏi phải đối vị này gần đất xa trời lão giả sinh ra một tia kính ý, vì Thiên Đao bộ lạc Trần Phong lão tổ đây là quyết tâm lấy cái này thọ nguyên sắp hết tàn khu, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận, muốn cho Thiên Đao bộ lạc sáng tạo một chút hy vọng sống. Chỉ là Lý Thanh Sơn rất yếu kỳ, Trần Phong lão tổ dựa vào cái gì cho rằng Hắc Tuyền bộ lạc hai đại Nguyên Anh lão tổ đều sẽ chưa đến? Nếu là chỉ một cái, dù là cùng Trần Phong lão tổ đồng quy vu tận, đối với Thiên Đao bộ lạc đến nói vẫn như cũng là cái phiền phải lớn. Là vì giọt kia chân ma chi huyết, có ý tứ, chân ma chi huyết đến tột cùng là cái gì, sẽ để cho Hắc Tuyền bộ lạc hai đại Nguyên Anh lão tổ đồng thời chưa đến? Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn thần niệm bao phủ bốn phương hư không, bởi vì hắn thực lực quá mức cường đại, bởi vậy cho dù là Trần Phong lão tổ cũng không có phát hiện mảy may. Mà vừa vặn giọt kia chân ma chi huyết khí tức, để Lý Thanh Sơn không nhịn được trong lòng hơi động, hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này chân ma chi huyết cùng Hắc Sát Tôn giả khí tức trên thân vậy mà có chút tương tự, chẳng lẽ Hắc Sát Tôn giả cũng dung hợp chân ma chi huyết sao? Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hắn đối với cái này chân ma chi huyết sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu là có cơ hội, có thể làm ra nghiên cứu một phen. Bất quá dù vậy, Lý Thanh Sơn vẫn không có tính toán nhúng tay cái này hai đại bộ lạc tranh đấu. Hắn một bên lĩnh hội Thiên Đao bộ lạc bên trong còn sót lại Thiên Đao ý cảnh, một bên chú ý Thiên Đao bộ lạc nhất cử nhất động. Chương 240, Nô Phong quyết tuyệt. Chương 240, Nô Phong quyết tuyệt. Thiên Đao sơn mạch cấm địa trong sơn gốc, Trần Thanh La cảm nhận được phương xa mơ hồ truyền đến Nguyên Anh uy áp cùng túc sát chi khí, trong lòng sốt ruột và phẫn. Nhất là Thiên Đao cổ thành bên trong, hộ tộc đại trận đã triệt để mở ra, điều này cũng làm cho nàng minh bạch kế hoạch bắt đầu. Liền trông coi cấm địa hai vị trưởng lão đều đã nhanh chóng đem cấm địa bên trong khối kia Thiên Đao thạch khắc thu vào nhận chứa đồ bên trong, trở về Thiên Đao cổ thành. Thiên Đao bộ lạc bên trong, vô số tộc nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đều nhanh chóng lui vào Thiên Đao cổ thành bên trong. Trần Thanh La bước nhanh đi đến vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên đất Lý Thanh Sơn bên cạnh, gấp giọng nói: "Lý trưởng lão, chúng ta cần phải đi. Hắc Tuyền bộ lạc nhân ý đồ trộm lấy Thiên Đao thạch khắc, thiếu chủ Ngô Quyền bị bắt. Hắc Tuyền bộ lạc Nguyên Anh lão tổ sợ rằng khoảnh khắc liền đến, nơi đây sắp trở thành Nguyên Anh chiến trường, hung hiểm và phần, mời nhanh theo ta trở về Thiên Đao cổ thành, dựa vào đại trận che chở." Nàng đã đem chuyện đã xảy ra hướng Lý Thanh Sơn giải thích một lần, nhưng cũng không nói đây là Trần Phong lão tổ đã sớm kế hoạch tốt sự tình, chỉ nói là chuyện đột nhiên xảy ra. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vô số nhỏ bé đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần sắc hắn bình tĩnh, lắc đầu, đa tạ Thanh La cô nương nhắc nhở. Bất quá ta tu luyện chính vào mấu chốt, cái này Thiên Đao sơn mạch còn sót lại đao ý đối ta rất có ích lợi, còn cần tại cái này lĩnh hội một phen. Cô nương tự động rời đi là được, ta tự có thủ đoạn tự vệ, không cần lo lắng. Trần Thanh La gặp hắn thái độ kiên quyết, trong lòng càng là sốt ruột. Nàng cắn môi một cái, nhìn xem Lý Thanh Sơn cái kia lạnh nhạt lại kiên định thần sắc, chẳng biết tại sao, trong lòng nhất định lại làm ra một cái liền chính nàng đều có chút ngoài ý muốn quyết định, nếu như thế, vậy ta liền lưu lại cùng Lý trưởng lão. Cái này cấm địa sơn cốc có tiên tổ bày ra ẩn nặc trận pháp, chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ khí tức, Nguyên Anh đại chiến dư âm, nên tác động đến không đến nơi này. Lý Thanh Sơn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt trong suốt mà kiên định, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn một lần nữa nhắm hai mắt, tâm thần lại lần nữa chìm vào đối cái kia mênh mông mở mịt viễn cổ đao ý bắt giữ cùng cảm nộ bên trong. Trần Thanh La thì tại bên cạnh hắn ngồi xuống, khẩn trương chú ý ngoại giới động tĩnh, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà có chút ra mồ hôi. Hy vọng lao tổ kế hoạch có khả năng thuận lợi đi. Trần Thanh La trong lòng khẩn trương bất phần. Đây là lão tổ quyết định sự tình, nàng không cách nào can thiệp, đồng thời nàng cũng minh bạch lão tổ bất đắc dĩ. Lão tổ đây là muốn lấy thọ nguyên sắp hết tàn khu, là Thiên Đao bộ lạc lại tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là, kế hoạch này thật sự có thể thuận lợi tiến hành sao? Cũng không để Trần Thanh La chờ đợi quá lâu. Ước chừng một nén hương về sau, xa xôi chân trời, hai đạo mênh mông bằng bạc, tràn đầy nổi giận sát ý khí tức giống như gió bão của tới. Không gian bặm mẻo, ma vân cuồn cuộn, những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều phảng phất bị thôn vệ. Chính là Hắc Tuyển bộ lạc hai vị nguyên anh lão tổ đến. Cầm đầu là một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt băng lãnh khôi ngô lão giả, một bộ áo bào đen, quanh thân ma quang mãnh liệt, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Chính là Hắc Tuyển bộ lạc đệ nhất cường giả, Nguyên Anh trung kỳ Ngô Quyền lão tổ. Đứng tại Ngô Quyền bên người là một cái vóc người mập lùn, đồng dạng đầy mặt sát khí Nguyên Anh tu sĩ, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đây là Hắc Tuyển bộ lạc mặt khác một tôn Nguyên Anh lão tổ, Lâm Phúc. Hai người thần thức nháy mắt khóa chặt trên núi hoang Trần Phong, cùng với dưới chân hắn hôn mê bất tỉnh Ngô Huyền. Cũng liền tại bọn họ ánh mắt quăng tới nháy mắt, Trần Phong tựa hồ sớm có dự liệu, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh trào phúng, bàn tay khô gầy bỗng nhiên một trảo. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, tại Ngô Quyền cùng Lâm Phúc khẽ mắt nhìn kỹ, giọt kia ám kim sắc, tản ra bất hủ cùng khí tức hủy diệt chân ma chi huyết, bị Trần Phong cứ thế mà từ Ngô Huyền ngực móc ra, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Trần Phong lão cẩu, ngươi tự tìm cái chết. Ngô Quyền muốn rách cả mí mắt, phát ra như dã thú gào thét, quanh thân ma khí giống như núi lửa phun trào, hóa thành một đầu dữ tợn hắc sắc ma dao, khuấy động phong vân. Cái này chân ma chi huyết không những liên quan đến hắn tôn nhi tính mệnh, càng là Hắc Tuyển bộ lạc tương lai hy vọng, giờ phút này bị đoạt, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Lâm Phúc cũng là nổi giận dị thường, nghiêm nghị quát, Trần Phong, lập tức giao ra chân ma chi huyết cùng Huyền Nhi, nếu không hôm nay nhất định để người Thiên Đao bộ lạc máu chảy thành sông, chó gà không tha. Trần Phong cầm trong tay giọt kia xoay chậm chậm chân ma chi huyết, trên mặt đều là giọng địa mai cùng lạnh lùng, giao ra chân ma chi huyết. Vật này vừa vặn là lão phu kéo dài tuổi thọ mấy năm, đến tay ta, há có giao ra lý lẽ. Đến mức Thiên Đao bộ lạc, các ngươi muốn giết cứ giết ta, chờ lão phu kéo dài tuổi thọ về sau, đột phá nguyên anh hậu kỳ, lại diệt ngươi Hắc Tuyển bộ lạc, vì bọn họ báo thù là được. Trần Phong giả vờ như một bộ đối Thiên Đao bộ lạc không thèm để ý chút nào bộ dáng, con mắt bên trong chỉ có kéo dài tuổi thọ tham lam cùng khát vọng. Trần Phong, chân ma chi huyết chỉ có thể gia tăng thiên phú, ta chưa từng nghe nói qua có cái gì kéo dài tuổi thọ công năng. Ta khuyên ngươi không nên xúc động, đem chân ma chi huyết giao ra, hôm nay ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nô Quyền cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, chưa nghe nói qua, đó là bởi vì ngươi không hiểu. Chân ma chi huyết ít nhất có khả năng gia tăng 10 năm thọ nguyên, có 10 năm thọ nguyên, nói không chừng bản tọa liền có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bằng các ngươi hai cái này phế vật, còn ngăn không được ta, Thiên Đao bộ lạc các ngươi nghĩ diệt liền diệt ta, lão phu không phục hồi. Trần Phong lạnh lùng cười nói, lập tức hắn liền muốn quay người hướng về nơi xa bay đi. Chạy chỗ nào? Trần Phong lão cẩu, lưu lại chân ma chi huyết. Nô Quyền rốt cuộc kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hắn lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo, đó là một cây toàn thân đen nhánh, cuốn quanh lấy vô số oan hồn hư ảnh màu đen đại kỳ. Thứ giai pháp bảo thượng phẩm, vạn quỷ phệ hồn cờ. Mặt cờ rung, lập tức vạn quỷ khốc gào, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời màu đen quỷ triều, hướng về Trần Phong thôn phệ mà đi. Những nơi đi qua, liền thiên địa vạn vật đều bị ô nhiễm cùng ăn mòn. Lâm Phúc cũng là đồng thời xuất thủ, hắn lấy ra một phương bạch cốt đại ấn, ấn ngọn nguồn khắc rõ dữ tợn ma thần đồ án, đón gió mà lớn dần, hóa thành to như núi, mang theo chấn áp tất cả khủng bố cự lực, hướng về Trần Phong phủ đầu rơi đậu. Đồng thời, hắn trong tay áo bay ra một đạo gần như trong suốt tơ mỏng, không có ảnh ma kia, lặng yên không một tiếng động lượn quanh hướng sau lưng Trần Phong, như đồ trói buộc nó nhục thân, ngăn cản nó chạy trốn. Đối mặt hai đại nguyên anh nén giận một kích, Trần Phong trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia cười lạnh. Hư không bảo châu, định. Đỉnh đầu hắn hư không bảo châu hào quang tỏa sáng, vô hình không gian ba động giống như gợn nước huyết tán ra đến, cái kia mãnh liệt mà đến màu đen quỷ triều tốc độ đột nhiên chậm lại, phảng phất lâm vào vũng bùn. Đồng thời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Long mạch tỏa ma, lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, lấy hoang sơn làm trung tâm, xung quanh mấy chục dặm đại địa chấn động kịch liệt. Phía trước bị hắn đánh vào dưới mặt đất mấy chục đạo màu đen trận kỳ đồng thời hiện ra, dẫn ra thiên đao sơn mạch chỗ sâu cất giấu bàng bạc long mạch chi khí. Từng đạo thô to màu vàng đất hình rồng địa mạch chi khí phá đất mà lên, đan vào thành một tấm bao trùm thiên địa to lớn mạng lưới, đem cả vùng không gian triệt để phong tỏa. Thứ giai đại trận, long mạch tỏa ma đại trận. Chương 241, chân chính thiên đao thạch khắc. Chương 241, chân chính thiên đao thạch khắc. Thứ giai trận pháp. Không tốt. Đây là cả bẫy. Nô Quyền sắc mặt kỳ biến, nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp, Trần Phong tất nhiên được đến chân ma chi huyết muốn chạy trốn, như thế nào lại trước thời hạn tại cái này bày ra đại trận. Đây rõ ràng chính là hướng về phía hai người bọn họ đến. Hắn cảm nhận được quanh thân không gian bị giam cầm, pháp lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Lâm Phúc cũng là trong lòng giật mình, cái kia vô ảnh ma ti lại bị đột nhiên hiện lên long mạch chi khí ngăn lại, khó mà tiến thêm. Hiện tại mới phát hiện. Một. Trần Phong lão tổ cười thoải mái một tiếng, tóc trắng bay lượn, giống như điên dại. Hắn lại hoàn toàn không phòng ngự, trực tiếp thiêu đốt bản mệnh ma nguyên, điều khiển long mạch chi khí hóa thành vô số màu vàng đất xiển xích, giống như cuồng mãng quất hướng Ngô Quyền cùng Lâm Phúc. Đồng thời, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, nhanh đến mức cực hạn, bằng vào đối với trận pháp không gian quen thuộc, né tránh bạch cốt đại ấn chính diện đánh kích, một quyền cuốn theo băng diện sơn nhạc lực lượng, trực đảo Lâm Phúc mặt. Trần Phong a Trần Phong, ta còn tưởng rằng ngươi thật không để ý thiên đao bộ lạc, nguyên lai tất cả đều là giả. Đây là nghĩ bằng vào tàn phá thân thể, kéo chúng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi khó tránh đánh giá quá cao chính mình thực lực. Ngô Quyền cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy long mạch tỏa ma đại trận, hắn ngược lại là không hoảng hốt. Hắn lập tức liền ý thức được, Trần Phong vừa vặn nói tới tất cả, cũng là vì cố ý mê hoặc bọn họ. Cái gì rút ra chân ma chi huyết kéo dài tuổi thọ, cũng là vì lừa bọn họ xuất thủ. Trần Phong chân chính mục đích chính là muốn bức bách bọn họ chính diện một trận chiến, thậm chí nghĩ đến kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Ngô Sư Minh, cái này Trần Phong lão cẩu, vậy mà điên cuồng như vậy. Lâm Phúc cũng là biến sắc, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn không có mấy năm tốt sống, nếu là có thể thừa cơ lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận, thiên đao bộ lạc chẳng phải có kéo dài hơi tàn thời gian. Bất quá, lão già này thật sự cho rằng chúng ta là quả hờ mềm, có thể để hắn tùy ý nắm. Ngô Quyền cười lạnh nói. Không sai. Cùng tiến lên, giết chết lão già này. Lâm Phúc cũng là âm trầm nói. Vâng. Ngô Quyền vung vẩy vạn quỷ phệ hồn cờ, từng đầu quỷ vương từ trong đó hiện ra, phun ra màu u lam quỷ hỏa, cùng long mạch xiển xích chiến đấu. Mà chính hắn thì thi triển hắc tuyển bí pháp, hóa ra đầy trời tính ăn mòn cực mạnh huyền minh trong thủy, phô thiên cái địa tuân hướng Trần Phong. Lâm Phúc thu hồi bạch cốt đại ấn hộ thân, đồng thời thi triển ma ảnh phân thân, hóa ra mấy đạo khó phân thật giả thân ảnh, từ khác nhau phương hướng vây công Trần Phong. Cái kia vô ảnh ma ti càng là xuất quỷ nhập thần, chuyên công thần thức. Nhìn ra lại như thế nào? Hôm nay cái này long mạch tỏa ma đại trận bên trong, chúng ta cùng chết đi. Trần Phong cười to một tiếng nói, con mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn lấy một địch hai, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bằng vào long mạch tỏa ma đại trận ra chỉ cùng hư không bảo châu đối không gian quá nhiều, thân hình tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong không ngừng lập lòe, tránh đi chí mạng công kích. Hắn lúc thì dẫn động địa mạch chi hỏa tạo thành thao thiên hỏa biển, lúc thì ngưng tụ cành kim chi khí hóa thành nước vạn mưa kiếm, đem nguyên anh tu sĩ thủ đoạn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng trung quy là tuổi già sức yếu, thọ nguyên không nhiều, đồng thời đối mặt hai đại nguyên anh điên cuồng công kích, hắn rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, trên thân nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương, khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Trần Phong, ngươi không chịu nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nô Quyền nhe răng cười, điều khiển một đầu quỷ vương xé nát một đạo long mạch xiển xích, vạn quỷ phệ hồn cờ cuốn lên ngập trời ma hỏa, mắt thấy là phải đem Trần Phong chìm ngập. Lâm Phúc cũng lợi dụng đúng cơ hội, bạch cốt đại ấn ầm vang rơi đập, phong kín Trần Phong đường lui. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như tuyệt cảnh thời khắc, Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Bạo! Hắn bỗng nhiên vỗ một cái đỉnh đầu hư không bảo châu. Cái này làm bạn hắn nhiều năm bản mệnh pháp bảo, cách ra chói lóa mắt quan mang, tản ra một cỗ bạo ngược mà kinh khủng khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, ầm vang tự bạo. Vâng! Không cách nào hình dung khủng bố không gian phong bạo nháy mắt càn quét ra. Hư không giống như tấm gương vỡ vụn, tạo thành vô số tinh mịn vết nứt không gian. Nô Quyền vạn quỷ phệ hồn bên trong, những cái kia tàn phá bừa bãi quỷ vương cùng quỷ hỏa bị trực tiếp xé nát, Lâm Phúc bạch cốt đại ấn cũng bị nổ quang mang ảm đạm, bay ngược mà quay về. Hai người càng là đứng núi chịu sào, bị bất thình lình tự bạo trọng thương, hộ thể ma quang vỡ vụn, cùng nhau há miệng phun ra máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại một mảng lớn. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, Trần Phong thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo đều tự bạo. Đáng chết, lão già này thật muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trước chạy đi lại nói, Nô Quyền sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng vẻ ngưng trọng. Hắn cùng trong lòng Lâm Phúc không còn chút nào nữa chiến ý, lúc này xoay người bỏ chạy, muốn lao ra đại trận. Theo bọn hắn nghĩ, cùng Trần Phong liều mạng hoàn toàn không có lời. Trần Phong thọ nguyên sắp hết, tiếp qua mấy năm liền bất lạc, bọn họ chỉ cần chờ Trần Phong chết rồi, lại diệt thiên đao bộ lạc, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là bị Trần Phong trước khi chết, lôi kéo đồng quy vu tận, vậy coi như là thật thua thiệt lớn. Ầm ầm. Nô Quyền điên cùng tôi động vạn quỷ vệ một cờ, Lâm Phúc thôi động bạch cốt đại ấn, oanh kích long mạch tỏa ma đại trận, làm cho đại trận kết giới đều đang rung động kịch liệt, xuất hiện đạo đạo vết rạn. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Muốn đi? Ta để các ngươi đi rồi sao? Trần Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát ý điên cuồng. Hắn giờ phút này, râu tóc đều dựng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bản mệnh pháp bảo tự bạo mà gặp phản vệ, thất khiếu đều đang chảy máu, cả người tựa như bị điên, để người không rét mà run. Lòng bàn tay của hắn bên trong quang mang lóe lên, một phương cao khoảng một trượng cổ pháp ngọc bích hiện lên đi ra. Cái kia ngọc bích bên trên, các loại vết tích đan bảo, tựa như vết đao đồng dạng, nhưng ẩn chứa một loại hồng hoang mà cổ lão đao ý, phản phất có khả năng xé rách thiên cung. Trần Phong đông nhiên vô một cái chính mình đỉnh đầu, bước ra đại cổ ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên tinh huyết, phun ra tại mặt kia cổ pháp ngọc bích bên trên. Vâng. Cái kia ngọc bích tại lây dính Trần Phong tinh huyết mấy mắt, nhanh chóng đem tinh huyết hấp thu, sau đó đột nhiên bộc phát ra nối liền trời đất khủng bố đao ý. Nó hình thái cùng trong sơn cốc phòng chế phẩm không khác nhau chút nào, nhưng tản ra ý vận lại mênh mông đầu chỉ gấp trăm lần. Đây mới thật sự là thiên đao thật khắc. Lấy ta tàn khu, thế ta sinh cơ, hiến ta tinh huyết, phụng ta hồn phách, dẫn thiên đao giáng lâm. Trần Phong phát ra điên cuồng gào thét. Hắn đem toàn bộ thần hồn, tinh huyết cùng với đối thiên đao sơn mạch còn sót lại đao ý lý giải, toàn bộ rót vào chân chính thiên đao thạch khắc bên trong. Ông, thiên đao sơn mạch phảng phất tại giờ khắc này tỉnh lại. Cái kia bao phủ ở trong thiên địa, mỏng manh mà cổ lão đao ý mảnh vỡ, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tập hợp. Một thanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn, phảng phất do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành hư ảo thiên đao, hoành không xuất thế. Đao này mới ra, vạn vật tử diệt. thời gian phảng phất đình trệ, không gian vì đó ngưng kết. Đáng chết a, đây là truyền thuyết vậy mà là thật, hắn thật sự có thể thôi động thiên đao giáng lâm. Nô Quyền hoảng sợ giống to, hắn cùng trong mắt Lâm Phúc chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Ầm ầm, sau một khắc, trôi này hư ảo thiên đao khóa chặt Nô Quyền cùng Lâm Phúc, trùng trùng điệp điệp hướng về hai người chém dụng xuống. Chương 242, thiên đao giáng lâm, hắc long thượng nhân. Chương 242, thiên đao giáng lâm, hắc long thượng nhân. Không, Lâm Phúc chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, cái kia hư ảo thiên đao khinh khinh lướt qua, hắn nhục thân, hắn nguyên anh, hắn tất cả tồn tại vết tích, nháy mắt hóa thành hư vô, hồn phi phế tán. Nô Quyền tại tối hậu quan đầu, đột nhiên bóp nát trước ngực một cái hộ tâm cổ ngọc, một đạo nặng nề lồng ánh sáng màu đen đem hắn tàn phá nguyên anh bao khỏa. Đó là bọn họ Hắc Tuyền bộ lạc chí bảo, nghe nói có khả năng chống cự hóa thần tôn giả tất sát nhất kích. Tại cái kia hư ảo thiên đao giáng lâm thời điểm, Nô Quyền cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp, hắn không chút do dự thúc giục cái này chân quý nhất bảo mệnh đồ vật. Giang giác, thiên đao rơi xuống, lồng ánh sáng ứng thanh mà nát, Nô Quyền đục thân, hắn bản mệnh pháp bảo vạn quỷ vệ một cờ, hắn lấy ra tất cả bảo mệnh đồ vật, đều là nháy mắt biến thành một mịn, biến thành cho bụi. Nhưng hắn nguyên anh trung quy là bảo vệ một chút hy vọng sống, trốn ra nhục thân, bị một cô hắc quang bao phủ, thừa dịp long mạch tỏa ma đại trận bị hư ảo thiên đao chạm phá một cái mắt, chạy ra ngoài. Thiên đao sơn mạch cấm địa trong sân cốc. Một mực lấy cường đại thần thức mật thiết quan tâm chiến cuộc Lý Thanh Sơn, tại Trần Phong lấy ra chân chính thiên đao thạch khắc, dẫn động cái kia chí cường một đao nháy mắt, bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Chân chính thiên đao thạch khắc, vậy mà tại trong tay của hắn. Vừa rồi một đao kia, dẫn động còn sót lại đao ý, kinh khủng như vậy một đao, có thể so với hóa thần cường giả tất sát nhất kích. Cái này Trần Phong, có thể bằng bật này làm đến bước này. Trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, đối mặt kia chân chính thiên đao thạch khắc sinh ra trước nay chưa từng có hứng thú. Hắn không nghĩ tới, cái này thiên đao thạch khắc chẳng những là ấn tượng cổ đao ý, vậy mà còn có khả năng đem nó thôi động đến giết địch. Một bên Trần Thanh La đã sớm bị nơi xa cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhất là cuối cùng trôi này hư ảo thiên đao, để linh hồn nàng đều đang run sợ. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Sơn mở mắt ra, liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn, hoảng sợ nói ra: "Lý trưởng lão, nguyên anh đại chiến quá nguy hiểm. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian trở về thiên đao cổ thành đi." Lý Thanh Sơn nhìn xem nàng sốt ruột lo lắng dáng dấp, nhưng là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại làm người an tâm tuyệt đối tự tin. "Thanh La cô đương, nhưng muốn tận mắt chứng kiến trận này nguyên anh chi chiến kết cục." Lý Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. "Tận mắt chứng kiến? Lý trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn đi xem?" "Không được, quá nguy hiểm." Trần Thanh La trong lòng nảy dựng, vội vàng nói. Nhưng không đợi Trần Thanh La nói xong, chỉ thấy Lý Thanh Sơn ống tay áo khinh khinh bung lên, một cỗ nhu hòa lại không cho kháng cự lực lượng liền bọc lại hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn thân ảnh giống như dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động hướng về cái kia mảnh đã thành phế tích hoang sơn lướt tới. Khí tức hoàn mỹ ẩn nấp, phản phất không tồn tại ở phiến thiên địa này. "Cái gì? Đây là Nguyên Anh kỳ khí tức? Lý trưởng lão, ngươi không phải Kim Đan tu sĩ, ngươi là Nguyên Anh chân quân?" Trần Thanh La mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Ta lúc nào nói với ngươi, ta không phải Nguyên Anh tu sĩ?" Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói. Trên núi hoang, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Phong lão tổ quỳ một chân trên đất, khí tức yếu ớt tới cực điểm, toàn thân khô gắt, sinh mệnh chi hỏa giống như nến tàn trong gió, đã dầu hết đèn tắt. Hắn nhìn xem Nô Quyền Nguyên Anh trốn chạy phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, cũng đã bất lực truy kích. Thiên đao thạch khắc, dĩ nhiên có khả năng bộc phát ra hủy thiên diệt địa một kích, thế nhưng đại giới nhưng là hắn muốn hiến tế tất cả sinh cơ, khí huyết, pháp lực thậm chí là hồn phách. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng cuối cùng này con bài chưa lật. Thiên đao giáng lâm, chạm diệt tất cả. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, Nô Quyền vậy mà còn có bảo mệnh con bài chưa lật, Nguyên Anh chạy ra ngoài. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, dù sao chỉ còn lại một đạo Nguyên Anh, Nô Quyền cho dù còn sống, trong vòng mấy chục năm cũng không có khả năng khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi. Hắc Tuyền bộ lạc đã không tạo thành uy hiếp, Thiên Đao bộ lạc cũng có đầy đủ phát triển thời gian, có khả năng đợi đến Trần Bá Tiên đột phá Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng tất cả sắp kết thúc thời điểm, khắc khắc khắc. "Trần Phong, hảo thủ đoạn. Đại thủ ta, không nghĩ tới, lại thật để cho ngươi giết chết một cái Lâm Phúc, đả thương nặng Nô Quyền. Cái này Thiên Đao thạch khắc, thật sự là bảo bối tốt ta. Như thế tốt bảo bối, không bằng liền giao cho lão phu làm sao?" Một đạo âm lãnh, khàn khàn, tràn đầy trêu tức cùng sát ý tiếng cười quái dị, đột ngột trong hư không vang lên. Ngay sau đó, không gian rách ra một cái khe, một cái thân mặc có thêu giữ tợn hắc long đồ án áo bào đen, khuôn mặt núp ở trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi màu xanh lục đôi mắt thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Nó trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ. Trên cánh tay của hắn, cuốn quanh lấy một đầu màu đen giao long, thoạt nhìn chỉ có dài mấy xích, nhưng tản ra vô cùng hung hãn khí tức. "Hắc Long thượng nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Giết Trần Phong, diệt Thiên Đao bộ lạc, ta nguyện cùng ngài cùng hưởng thiên đao thạch khắc." Nô Quyền cái kia hư nhược Nguyên Anh hư ảnh từ hư không bên trong hiện lên đi ra, con mắt bên trong tràn đầy vô tận oán độc. Hắn phiêu phù tại Hắc Long thượng nhân bên người, mười phần cung kính. "Hắc Long thượng nhân, là hắn mời tới Việt quân." Trên thực tế, từ khi phát giác được Trần Phong nắm lấy Ngô Huyền, muốn tước đoạt Ngô Huyền trên thân chân ma chi huyết kéo dài tuổi thọ, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vậy, đang ưu túc trí Ngô Quyền, trong bóng tối mời Hắc Long thượng nhân chưa đến. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm mắng, Hắc Long thượng nhân quá giàu hạn, phía trước chưa từng xuất hiện, cho tới bây giờ mới xuất hiện hái trái cây. Nhưng hắn mà lại không thể nói thêm cái gì. "Hắc Long thượng nhân." Trần Phong biến sắc, nhìn xem hư không bên trong Hắc Long thượng nhân, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắc Long thượng nhân chính là Hắc Long bộ lạc cường giả, thực lực cường đại, nhất là nuôi dưỡng đầu kia Hắc Giao, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, làm cho hắn tại toàn bộ ưu tuyệt vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn không nghĩ tới Hắc Long thượng nhân vậy mà tới. Nô Quyền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong nói, Trần Phong, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi đầu này mà giả liền có thể cùng ta đồng quy vu tận sao? Si tâm vọng tưởng, hôm nay có Hắc Long thượng nhân tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Đao bộ lạc đều đem vì ngươi chôn cùng. Hắc Long thượng nhân tham lam nhìn thoáng qua Trần Phong trong tay chân chính Thiên Đao thạch khắc, cùng với rơi xuống ở một bên dọn kia chân ma chi huyết, liếm môi một cái, âm thanh âm lãnh, Trần Phong, giao ra khắc đá cùng chân ma chi huyết, bản tọa có thể cho ngươi thông khoái, nếu không sẽ làm cho ngươi Thiên Đao bộ lạc chó gà không tha, không có một mọt cỏ. Cảm nhận được Hắc Long thượng nhân cái kia không che giấu chút nào sát ý cùng khí tức cường đại, Trần Phong lão tổ khó khăn ngẩng đầu. Nhìn trước mắt khí tức cường đại Hắc Long thượng nhân, hắn lộ ra triệt để tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vừa vặn một đao kia đã hao hết hắn tất cả. Bây giờ, hắn đã lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Trời muốn diệt ta Thiên Đao bộ là sao? Chương 243, Lý Thanh Sơn xuất thủ. Chương 243, Lý Thanh Sơn xuất thủ. Ẩn tàng vào hư không bên trong Trần Thanh La, nhìn thấy lao tổ Trần Phong cái kia dầu hết đèn tắt, đối mặt Hắc Long thượng nhân không có lực phản kháng chút nào tuyệt vọng răng rắc, tim như bị đao cắt. Phía trước nàng nhìn thấy Hắc Tuyền bộ lạc hai đại nguyên anh một chết một bị thương, nguyên bản trong lòng còn vô cùng kích động, cho rằng lão tổ kế hoạch thành công. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, vậy mà nửa đường giết ra tới một cái Hắc Long thượng nhân. Nguyên anh trung kỳ Hắc Long thượng nhân, đối với bây giờ Trần Phong lão tổ đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Nàng đột nhiên bắt lấy Lý Thanh Sơn cánh tay, cầu khẩn nói, "Lý trưởng lão, không, Lý tiền bối, van cầu ngài, mau cứu lão tổ, cứu lấy chúng ta Thiên Đao bộ lạc đi." Lý Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới khí tức yếu ớt Trần Phong, khẽ lắc đầu nói, "Chậm, hắn cương ép thôi động Thiên Đao thạch khắc, đã đốt hết tất cả sinh cơ bản nguyên, thần hồn đều tại tán loạn biên giới. Giờ phút này liền xem như đại La Kim Tiên giáng lâm, cũng cứu không được hắn." Trần Thanh Lang nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trong mắt quang mang nháy mắt giảm đậm đi, vô biên tuyệt vọng giống như nước thủy triều đem nàng chìm ngập. Nàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Thiên Đao bộ lạc hôm nay thật hai kiếp khó thoát, muốn như vậy hủy diệt sao? Nhìn xem thiếu nữ nháy mắt trắng bệch như tờ giấy gương mặt cùng cái kia tuyệt vọng bất lực ánh mắt, Lý Thanh Sơn hơi trầm mặc, lập tức lạnh nhạt mở miệng nói, Trần Phong mặc dù cứu không được, nhưng nể mặt ngươi, bảo vệ Thiên Đao bộ lạc cũng là không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Bất quá, mời ta xuất thủ, ngươi nghĩ kỹ bỏ ra cái giá gì sao? Trần Thanh La bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Thanh Sơn, phản phất tại trong bóng tối vô tận nhìn thấy một sợi ánh dạng đông, kích động đến nói năng lộn xộn, thật sao? Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất thủ, Thiên Đao bộ lạc trên dưới vĩnh cảm giác tiền bối đại ân đại đức, đến mức đại giới. Trần Thanh La đột nhiên cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, mở miệng nói, Lý tiền bối, Thanh La thân không vật dư thừa, không có bảo vật gì có khả năng đả động tiền bối, chỉ có cái này liều yếu đào tơ, như tiền bối nguyện ý cứu ta Thiên Đao bộ lạc, cho dù làm nô làm tỳ, Thanh La cũng ở đây không tiếc. Nhìn xem Trần Thanh La biểu lộ, Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn hiểu được là Trần Thanh La nghĩ lầm. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, làm nô làm tỳ, ngược lại là không cần. Ta có thể xuất thủ, đánh lui người này, bất quá ta muốn khối kia Thiên Đao thạch khắc. Thiên Đao thạch khắc? Trần Thanh La hơi sững sờ, lập tức minh bạch, toàn bộ Thiên Đao bộ lạc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đao thạch khắc có khả năng hấp dẫn Lý Thanh Sơn. Nàng cắn răng nói, "Tốt, tiền bối, ta đáp ứng, chỉ cần ngài có thể cứu Thiên Đao bộ lạc, Thiên Đao thạch khắc, ta làm chủ đưa cho ngươi." Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Đao thạch khắc mặc dù chân quý, nhưng chính là một khối củ khoai nóng bằng tay. Hắc Tuyền bộ lạc muốn, Hắc Long thượng nhân cũng muốn, lưu tại Thiên Đao bộ lạc, Thiên Đao bộ lạc cũng không có khả năng trông coi được. Nếu là có thể đổi Lý Thanh Sơn xuất thủ, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là, Trần Thanh La trong lòng cũng là tràn đầy lo nghĩ, Lý Thanh Sơn mặc dù là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng thật sự có thể đánh lui Hắc Long thượng nhân sao? Phía dưới, trên núi hoang, Trần Phong con mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói, muốn Thiên Đao thạch khắc. Mơ tưởng, cho dù ta chết, ta cũng sẽ trực tiếp phá hủy Thiên Đao thạch khắc, ngươi tuyệt không có khả năng được đến món bảo vật này. Trong lòng của hắn tràn đầy điên cuồng. Trên thực tế, Trần Phong lại làm sao không hy vọng cầm Thiên Đao thạch khắc, đổi lấy Thiên Đao bộ lạc an toàn. Nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù giao ra, Hắc Long thượng nhân cũng không có khả năng buông tha Thiên Đao bộ lạc. Hắn chỉ có thể tính toán chọc giận Hắc Long thượng nhân, sau đó liều chết tự bạo Thiên Đao thạch khắc, nhìn có thể hay không lôi kéo Hắc Long thượng nhân đồng quy vu tận. Đây cũng là hắn sau cùng suy nghĩ. Hắc Long thượng nhân ánh mắt lạnh lẽo, nhe răng cười một tiếng nói, "Tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy bản tọa liền tự mình đến lấy. Ghi nhớ, Thiên Đao bộ lạc hủy diệt đều là bởi vì ngươi kiên cố cẩm." Hắn chập ngón tay như kiếm, quanh thân bàng bạc ma nguyên phun trào, liền muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, trước đem Trần Phong triệt để xóa bỏ, lại cướp đoạt bảo vật. Mà Trần Phong rủ xuống con mắt bên trong, cũng là tràn đầy vẻ điên cuồng, quyết tâm tự bạo Thiên Đao thạch khắc, cũng không cho Hắc Long thượng nhân được đến món chí bảo này. Nhưng mà, liền tại cái này dương cung bạc kiếm thời khắc, Hắc Long thượng nhân pháp lực chỉ mũi nhọn vừa vặn bắn ra. Ông, một đạo bình chướng vô hình, giống như cứng rắn nhất sóng nước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Phong trước người. Hắc Long thượng nhân cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch pháp lực chỉ mũi nhọn đụng vào bình chướng bên trên, lại ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên, tựa như cùng châu đất xuống biển, tiêu tán thành vô hình. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi, còn không cho bản tọa lăn ra đây. Hắc Long thượng nhân con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát. chỉ thấy Trần Phong bên cạnh hư không giống như màn che hướng hai bên tách ra, một bộ thanh sam Lý Thanh Sơn chậm rãi bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là tản bộ đến đây. Trần Thanh La theo sát sau lưng hắn, nhìn xem Hắc Long thượng nhân ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Các hạ là ai? Vì sao muốn quản việc không đâu? Hắc Long thượng nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Trong lòng hắn tràn đầy cảnh giác, trước mắt Lý Thanh Sơn hắn vậy mà nhìn không ra tu vi, nhưng lại cảm thấy một loại nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Hắc Long thượng nhân cùng bên cạnh hắn Ngô Quyền Nguyên Anh hư ảnh, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người này cùng với Tiên Đao bộ lạc, ta bảo vệ, không muốn chết, cút. Lời vừa nói ra, không chỉ là Hắc Long thượng nhân cùng Ngô Quyền sửng sốt, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ý thức mơ hồ Trần Phong cũng khó khăn mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không quen biết người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng nó trên thân cố kia thâm bất khả trắc, như vực sâu biển lớn khí tức, lại làm cho hắn cảm thấy một trận khiếp sợ. Nguyên Anh tu sĩ, đây tuyệt đối là một tôn thực lực cường đại Nguyên Anh chân quân. Đồng thời, hắn lại cực kỳ nghi hoặc, Trần Thanh La làm sao sẽ đi theo dạng này một tôn Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện? Tôn này Nguyên Anh tu sĩ, tại sao lại giúp hắn cùng với Thiên Đao bộ lạc? Ha 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 ha! Hắc Long thượng nhân ngây người về sau, phản phất nghe đến chuyện cười lớn, phát ra chói tai cười thoải mái, trong tiếng cười tràn đầy nổi giận cùng sát ý, từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta nhìn ngươi, cũng là muốn tước đoạt Thiên Đao thạch khắc ra. Bất ở chỗ này quang minh chính đại. Hôm nay, Thiên Đao thạch khắc bản tọa chắc chắn phải có được. Hán triệt để bị Lý Thanh Sơn bộ kia mây trôi nước chảy, phản phất trưởng không tất cả thái độ chọc giận. Một cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả, khi nào nhận qua như vậy khinh thị? Mặc dù hắn nhìn không ra Lý Thanh Sơn tu vi, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, Lý Thanh Sơn hẳn là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng hắn không chút nào không sợ. Hắn Hắc Long thượng nhân thân kinh mạch chiến, thực lực cường đại, liền Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng dám một trận chiến, trước mắt cái này xa lạ Nguyên Anh tu sĩ, lại coi là cái gì? Càng quan trọng hơn là, Thiên Đao thạch khắc quá là quan trọng, hôm nay cho dù là bộ phát Nguyên Anh đại chiến, hắn cũng ở đây không tiếc, nhất định muốn đem Thiên Đao thạch khắc cướp đến tay. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi vì sao nhất định muốn tự tìm cái chết đâu? Lý Thanh Sơn khẽ thở dài một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, dám tranh đoạt vũng nước đục này, liền muốn có chết giác ngộ, cho bản tọa chết đi. Hắc Long thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không tại nói nhảm, trực tiếp lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh, thân kiếm quấn quanh lấy một đầu giữ tợn Hắc Long hư ảnh Hắc Long ma kiếm. Kiếm này mới ra, lập tức long ngâm rung trời, ma khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo xé rách trường không trăm trượng màu đen kiếm cương, mang theo hủy diệt tất cả lăng lệ sát ý, hướng về Lý Thanh Sơn phủ đầu chém xuống. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ và mẹo, cho thấy nó uy lực kinh khủng. Chương 244, ta để ngươi đi rồi sao? Chương 244, ta để ngươi đi rồi sao? Đối mặt cái này đủ để cho bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trận địa sẵn sàng hung ác công kích, Lý Thanh Sơn lại liền mí mắt đều chưa từng nhiều nhất một chút. Hắn thậm chí liền pháp bảo đều chưa từng vận dụng, chỉ là bình tĩnh nâng lên tay phải, lòng bàn tay bên trong quang mang lóe lên. Một cây toàn thân từ không biết tên trắng xám xương cốt luyện chế mà thành, cơ mặt treo lên vô số thống khổ bản mẹo hồn ảnh bạch cốt hồn viên nổi lên. Tay hắn cầm bạch cốt hồn viên, khinh khinh lay động. Ô, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một trận phảng phất đến từ cửu u địa ngục, trực tiếp tác dụng tại thần hồn chỗ sâu thê lương hồn dĩ đảo. Mắt Trần có thể thấy màu xám gợn sóng lấy bạch cốt hồn phiên làm trung tâm, nháy mắt huyết tán ra đến. Cái kia khí thế hung hăng trăm trượng màu đen kiếm cương, tại tiếp xúc đến màu xám gợn sóng nháy mắt, lại giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tan rã, vỡ vụn. Càng đáng sợ chính là, Hắc Long thượng nhân chỉ cảm thấy chính mình Nguyên Anh giống như bị ức vạn căn cương châm đồng thời đâm, truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được cùng mê muội, thần hồn chấn động, gần như muốn ly thể mà ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ giai pháp bảo cực phẩm, ngươi đến tột cùng là ai, vậy mà lại có như thế bảo vật, có thể trực tiếp công kích thần hồn. Hắc Long thượng nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, xuất thủ chính là tứ giai pháp bảo cực phẩm, cái này tại vũ tuyển bực đều cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt Lý Thanh Sơn, để trong lòng hắn lòng cảnh giác, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Hắc Dao, giết hắn. Hắc Long thượng nhân con mắt bên trong tàn khốc lóe lên, hắn một bên vững chắc thần hồn, thân hình nhanh lùi lại, một bên quát lên. Cánh tay hắn bên trên cuốn quanh đầu kia Nguyên Anh sơ kỳ Hắc Dao cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, phát ra một tiếng ngang ngược gào thét, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo gió tanh xương động, hướng về Lý Thanh Sơn bổ nhào tới. Hắc Dao tốc độ cực nhanh, mà còn nắm giữ kịch độc, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ đều khó mà tiếp nhận. Hắc Long thượng nhân nhìn ra Lý Thanh Sơn không dễ trọng, bởi vậy không chút do dự điều động Hắc Dao xuất thủ. Đồng thời, trong tay hắn Hắc Long kiếm, tản ra ngập trời ma quang, trong chốc lát phân hóa ngàn vạn, hướng về Lý Thanh Sơn bao phủ mà đến. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Lý Thanh Sơn cuối cùng động. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia đánh tới Hắc Dao, chỉ là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, không có rực rỡ pháp thuật quan mang, không có ma khí ngập trời phun trào, có chỉ là thuần túy đến cực hạn, ngưng luyện đến cực hạn nhục thân lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành thực chất, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm bạo thanh. Bành! Một tiếng sấm rền tiếng vang, tại hư không bên trong nổ tung. Đầu kia hung uy hiển hách, đủ để đối cứng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ Hắc Dao, thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, đầu lâu to lớn liền tại cái này nhìn như hời hợt một quyền phía dưới. Giống như yếu đất như dưa hấu, ầm vang sụp đổ. Huyết vụ đầy trời hỗn tạp vỡ vụn lân giáp tạm đi khắp nơi bầy ra, không đầu giao thân co quắp từ không trung rơi xuống, nháy mắt mất mạng. Lý Thanh Sơn nhục thân cực kỳ cường hãn, đồng dạng đạt tới có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn cấp độ, chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ yêu thú, làm sao có thể tiếp nhận?
Cái gì?
Ta hát dao. Hắc Long thượng nhân muốn rách cả mí mắt, vừa sợ vừa giận, đây chính là một đầu Nguyên Anh kỳ yêu thú à? Lại bị đối phương một quyền đánh nổ. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, Lý Thanh Sơn thân ảnh giống như lôi đỉnh, đã vượt qua lẫn nhau ở giữa khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn như cũng là vô cùng đơn giản một quyền, hướng về bộ ngực của hắn đấn tới. Tốc độ không nhanh, lại phản phất khóa chặt bốn phía tất cả không gian, để Hắc Long thượng nhân tránh cũng không thể tránh, ngăn không thể ngăn. Hắn chỉ có thể điên cuồng thôi động hộ thể ma quang, đem Hắc Long ma kiếm đưa ngang trước người. Giang giác. Ầm ầm. Hộ thể ma quang giống như giấy vỡ vụn, Hắc Long ma kiếm phát ra một tiếng gào thét, bị quyền phong bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay. Sau đó, cái kia ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt nằm đấm, rắn rắn chắc chắc khắc ở Hắc Long thượng nhân trên lồng ngực. Phúc. Hắc Long thượng nhân con mắt nháy mắt lồi ra, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn cảm giác một cỗ không cách nào hình dung cự lực nháy mắt phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, ngũ tạng lục phủ tại cái này một khắc toàn bộ hóa thành thịt nát. Sau một khắc, tại Trần Phong, Trần Thanh La cùng với Ngô Quyền Nguyên Anh vạn phần hoảng sợ nhìn kỹ, Hắc Long thượng nhân cái kia cường đại Nguyên Anh nhục thân từ nội bộ ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bay là tả rơi vãi. Một đạo ước chừng hơn một xích cao, khuôn mặt cùng Hắc Long thượng nhân không khác nhau chút nào, lại tràn đầy vô tận hoảng sợ Nguyên Anh, thét chói tai vang lên từ sụp đổ huyết nhục bên trong lao ra, liền nghị xe rách hư không đổ đi. Tiểu tử, ngươi dám hủy ta nhục thân, bản tọa ghi nhớ ngươi, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Cái kia Nguyên Anh phát ra hoán độc đến cực điểm gào thét, kinh hại đến cực điểm. Đây là nơi nào đến quái thai, lại có cường đại như thế mà đáng sợ nhục thân lực lượng, một quyền liền cứ thế mà đánh nổ hắn nhục thân. Chẳng lẽ là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ sao? Muốn chạy trốn? Ta để ngươi đi rồi sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, lại lần nữa giơ động trong tay Bạch Cốt Hồn Phiên. Anh. Bạch Cốt Hồn Phiên tách ra chói lóa mắt hắc quang, một cỗ thôn thiên phệ khí tức bao phủ thiên địa, đem Hắc Long thượng nhân Nguyên Anh bao phủ. Tại cái này kiện pháp bảo cực phẩm bao phủ phía dưới, Hắc Long thượng nhân Nguyên Anh căn bản không có cơ hội chạy trốn. Không. Hắc Long thượng nhân Nguyên Anh phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, phản phất bị vô hình xiềng xích cuốn lấy, dây rủa lấy, vặn vẹo lên. Cuối cùng bị một cỗ cường đại hấp lực cưỡng ép kéo vào cái kia Bạch Cốt Hồn Phiên bên trong, cơ trên mặt lập tức lại nhiều một đạo thống khổ kêu rên hồn ảnh, âm thanh im bặt mà dừng. Không tốt. Nô Quyền Nguyên Anh thấy cảnh này, cũng là sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn trốn chạy. Nhưng đã chậm. Bạch Cốt Hồn Phiên phong tỏa thiên địa, không chỉ là nhằm vào Hắc Long thượng nhân, cũng tương tự tại nhằm vào Nô Quyền Nguyên Anh. Nô Quyền Nguyên Anh, đồng dạng là hoảng sợ gào thét một tiếng, sau đó bị hút vào Bạch Cốt Hồn Phiên bên trong, không thấy vết tích. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Gió phảng phất đều đình chỉ lưu động. Từ Lý Thanh Sơn hiện thân, đến một quyền đánh nổ Hắc Dao, lại một quyền hoành sát Hắc Long thượng nhân nhục thân, cuối cùng đem nó Nguyên Anh thu vào hồn phiên, toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Một vị hung danh hiển hách Nguyên Anh trung kỳ cường giả, liền cùng hắn Nguyên Anh sơ kỳ lĩnh sủng, bao gồm chỉ còn lại có Nguyên Anh Ngô Quyền, tại Lý Thanh Sơn trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trần Phong lão tổ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, vận đục trong đôi mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động cùng mờ mịt, phảng phất tại giống như nằm mơ. Hắn hao hết sinh mệnh cũng chỉ có thể trọng thương cương địch, tại cái này nhân viên bên trong, lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trần Thanh La càng là tay ngọc che miệng, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, trái tim phanh phanh trực nhảy, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong, tràn đầy khó nói lên lời kính sợ cùng bất khả tư nghị. Nàng biết Lý Thanh Sơn là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng chưa hề nghĩ qua, vậy mà mạnh đến như vậy không thể tưởng tượng tình trạng. Như vậy dễ như trở bàn tay đánh giết Hắc Long thượng nhân, chẳng lẽ Lý Tiền Bối là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh đại viên mãn đại tu sĩ? Trần Thanh La trong lòng hiện ra một loại nào đó khả năng, lập tức để trong lòng nàng rung động đến cực điểm, một khỏa phương tâm thình thịch đập loạn. Lý Thanh Sơn chậm rãi thu hồi Bạch Cốt Hồn Phiên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hiện trường, cuối cùng rơi vào mặt kia rất xuống đất, quang mang nội liễm thiên đao thạch khắc, cùng với dọn kia lơ lửng chân ma chi huyết bên trên. Chương 245, Trần Phong tọa hóa. Chương 245, Trần Phong tọa hóa. Khu khu. Tại hạ Trần Phong, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa lấy đứng dậy, hướng về Lý Thanh Sơn rất cung kính hành lễ. Hắn cũng nhìn ra, có khả năng dễ dàng như thế trấn sát Hắc Long thượng nhân, Lý Thanh Sơn tất nhiên là Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Dạng này cường giả đỉnh cao, đáng ra hắn lại thế nào cung kính, đều không quá đáng. Lão tổ, người không sao chứ? Vị này là Lý Thanh Sơn Lý Tiền Bối, chính là ta từ Trầm Nguyên bí cảnh bên trong mời mà đến, trở thành ta Thiên Đao bộ lạc khách khanh trưởng lão người. Trần Thanh La vội vàng phi thân trước đến, đỡ thân hình lão đạo Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần. Lý Thanh Sơn. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Thanh La mang về khách khanh trưởng lão, vậy mà là dạng này một tôn cường giả tuyệt thế. Chỉ là, dạng này cường giả tuyệt thế, ẩn giấu tu vi, tiến vào Thiên Đao bộ lạc, đến tuột cùng là vì cái gì? Hắn ánh mắt theo Lý Thanh Sơn ánh mắt, rơi vào Thiên Đao thạch khắc bên trên. Thiên Đao thạch khắc. Tất nhiên là vì Thiên Đao thạch khắc. Chỉ là, Trần Phong trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, tuyệt thế cường giả như vậy, muốn Thiên Đao thạch khắc, trực tiếp tìm tới cửa chính là, ai dám không theo? Trăm phương ngàn kế, ẩn giấu tu vi tiến vào Thiên Đao bộ lạc, chẳng lẽ còn có mục đích khác? Cái này để Trần Phong trong lòng thay đổi đến vô cùng thấp thỏm. Bất quá, hắn không nghĩ như vậy nhiều, đè xuống tất cả lo nghĩ, thành khẩn nói ra, nguyên lai là Lý đạo hữu, ngược lại là tại hạ mắt vụ về. Lý đạo hữu cứu ta, cứu Thiên Đao bộ lạc, tại hạ không có cái gì có thể đem ra được, cái này Thiên Đao thạch khắc, cùng với giọt này chân ma chi huyết, liền đưa cho đạo hữu. Trong lòng hắn minh bạch, thiên đao thạch khắc không có khả năng lưu được. Mà còn, bảo vật như vậy, lưu tại thiên đao bộ lạc bên trong, là họa không phải là phúc, không bằng đưa cho Lý Thanh Sơn. Có khả năng kết giao dạng này một tôn cường giả tuyệt thế, đối thiên đao bộ lạc có rất lớn chỗ tốt. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp ống tay áo vung lên, liền đem thiên đao thạch khắc cùng chân ma chi huyết thu xuống. Như vậy, vậy liền đa tạ Trần đạo hữu. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ sát thực đối thiên đao thạch khắc có chút cảm thấy hứng thú, tất nhiên thành thiên đao bộ lạc khách khanh trưởng lão, xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là, đạo hữu hiến tế tất cả sinh cơ bản nguyên, bây giờ dầu hết đèn tắt, tại hạ cũng là hết cách xoay chuyển, làm như vậy thật đáng ra không? Lý Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, nhìn trước mắt Trần Phong chậm rãi nói. Đối với Trần Phong, hắn từ đầu đến cuối còn có một phần kính ý vì bộ lạc, vì tộc nhân kéo dài, không tiếc hiến tế tất cả, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận, phần này hy sinh tinh thần, đáng giá khâm phục. Trần Phong nhìn thấy Lý Thanh Sơn nhận thiên đao thạch khắc cùng chân ma chi huyết, nhưng trong lòng thì yên tâm không ít. Hắn thoải mái cười một tiếng, cưỡng chế tất cả thương thế, trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, thản nhiên nói ra, "Lý đạo hữu nói không sai, thân thể của ta tình huống, ta rất rõ ràng, đã dầu hết đèn tắt, sống không quá hôm nay. Bất quá, trước khi chết, có khả năng là thiên đao bộ lạc giải trừ tai họa ngầm, trong lòng ta đã vô cùng thỏa mãn, không có cái gì tiếc nuối. Đạo hữu hỏi ta có đáng giá hay không đến, đáp án của ta là, đương nhiên đáng giá. Cái này nguyên ma đại lục, ước vạn nhân tộc, mặc dù phần lớn tu hành ma đạo, là ma tộc điều động. Nhưng nếu không một đời đời nhân tộc tiền bối hy sinh cùng kính dâng, như thế nào lại có được hôm nay nhân tộc tự do? Sợ rằng đã sớm trở thành ma tộc heo chó, sống không bằng chết. Lão phu vốn là thọ nguyên sắp hết, có khả năng tại trước khi chết, là bộ lạc tộc nhân làm một ít chuyện, chết đến rất có giá trị." Lý Thanh Sơn im lặng. Hắn có khả năng nhìn ra, Trần Phong giờ phút này đã là hồi quang phản chiếu, thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Dạng này một vị khả kính lão giả, để trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Trần đạo hữu, ta đáp ứng Thanh La cô nương, xuất thủ cứu thiên đao bộ lạc, đổi lấy thiên đao thạch khắc. Vốn dĩ là không ai nợ ai, nhân quả tiêu tán, nhưng hôm nay, ta ngược lại là nguyện ý vì ngươi phá lệ một lần, ngươi có cái gì nguyện vọng, có thể nói cho ta." Lý Thanh Sơn lời nói, để Trần Phong bận đục con mắt bên trong, đột nhiên tách ra kinh người hào quang. Khu khu cụ. Trần Phong ho kịch liệt một tiếng, thành khẩn nói ra: "Lý đạo hữu đại ân đại đức, thiên đao bộ lạc trên dưới, suốt đời khó quên. Nếu nói có cái gì nguyện vọng, đó chính là không nhìn thấy, ta thiên đao bộ lạc, sản sinh ra mới nguyên anh tu sĩ, không cách nào che chở cái này trăm vạn tộc nhân, Lý đạo hữu có thể bảo vệ ta thiên đao bộ lạc một đoạn thời gian." Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy khẩn cầu. 10 năm. Lý Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra: "Ta sẽ lưu tại thiên đao bộ lạc 10 năm, 10 năm về sau, ta sẽ rời đi." 10 năm sau. Đầy đủ. Trần Phong con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh La, nhanh hướng Lý tiền bối hành lễ, hắn nguyện ý bảo vệ thiên đao bộ lạc 10 năm, 10 năm này thời gian, đủ để cho phụ thân ngươi xung kích nguyên anh kỳ. Như vậy ân đức, thiên đao bộ lạc không thể báo đáp, không thể báo đáp a. Trần Phong tâm tình phấn động, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đa tạ Lý tiền bối. Trần Thanh La con mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ cảm kích, nàng lúc này liền muốn hướng về Lý Thanh Sơn quỳ xuống đến hành lễ. Lý Thanh Sơn nhưng là đưa tay yếu ớt nhất, ngăn cản Trần Thanh La, bình tĩnh nói: "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ngươi lão tổ đi." Trần Thanh La yên lặng khẽ gật đầu, nhưng con mắt bên trong vẻ cảm kích vẫn như cũng là tột đỉnh. "Ha ha ha ha. Thiên đao bộ lạc, không phải lo rồi." Trần Phong cười to một tiếng nói, sau đó tiếng cười im bặt mà dừng, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. "Hắn chết, lão tổ." Trần Thanh La trong lòng cực kỳ bi thương, rất cung kính quỳ xuống lại, hướng về Trần Phong hành lễ. Hôm nay một trận chiến này, Thiên Đao bộ lạc đồng dạng là thắng thảm. Mặc dù Hắc Tuyền bộ lạc hai đại nguyên anh vẫn lạc, thế nhưng Trần Phong lão tổ cũng là thọ nguyên hao hết, hiến tế tất cả, thân tử đạo tiêu. Cái này để Trần Thanh La trong lòng đều là tràn đầy mê man. Tiếp xuống Thiên Đao bộ lạc nên đi nơi nào? Siêu, siêu, siêu. Ngay tại lúc này, nơi xa có mấy đạo tiếng xé gió hoành không mà đến, cầm đầu chính là Thiên Đao bộ lạc tộc trưởng Trần Bá Tiên. "Thanh La cô đương, nén bi thương. Phụ thân ngươi đến, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, ta đi Thiên Đao sơn mạch, lĩnh hội Thiên Đao thạch khắc. Nếu như có chuyện, có thể trực tiếp tới cấm địa bên trong tìm ta." Lý Thanh Sơn vô vô Trần Thanh La bà bay. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại hư không bên trong, hướng về Thiên Đao sơn mạch chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Trần Bá Tiên mang theo mấy vị trưởng lão chạy tới Hoang Sơn bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy Trần Phong thi thể về sau, cũng đều là cực kỳ bi thương, nhộn nhịp quỳ rạp xuống Trần Phong lão tổ trước mặt, đi lễ bái đại lễ. Trần Thanh La cũng đem vừa vặn phát sinh tất cả đều nói cho Trần Bá Tiên. "Cái gì? Vị kia Lý trưởng lão, vậy mà là một tôn nguyên anh tu sĩ, còn dễ như trở bàn tay chém giết nguyên anh trung kỳ Hắc Long thượng nhân." Nghe đến Trần Thanh La lời nói về sau, Trần Bá Tiên cũng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trần Thanh La nói tới tất cả, để bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng là phát giác nguyên anh đại chiến kết thúc, mới cả gan trước đến tra xét, lại không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy kết quả. Trần Phong lão tổ vẫn lạc, dĩ nhiên để bọn họ cực kỳ bi thương. Mà Lý Thanh Sơn dạng này một tôn cường giả tuyệt thế, đáp ứng ngồi trấn thiên đao bộ lạc 10 năm, để bọn họ đều là vừa mừng vừa sợ. Chương 246, Nguyên Ma Đại Lục nhân tộc tình cảnh. Chương 246, Nguyên Ma Đại Lục nhân tộc tình cảnh. Sơn cốc cấm địa. Lý Thanh Sơn ống tay áo bung lên, bóng ánh khắp nơi cấm chế, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Hắn huy động Bạch Cốt Hồn Tiên, Hắc Long thượng nhân thần hồn, từ bạch cốt hồn phiên bên trong hiện lên đi ra. Tha mạng, tiền bối tha ta cũng không dám lại cùng ngươi là địch. Hắc Long thượng nhân thần hồn vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu hoảng sợ cầu xin tha thứ đứng lên. Lý Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng, con mắt bên trong bắn ra hai chùm sáng, bàng bạc thần hồn lực lượng bộc phát, đem Hắc Long thượng nhân thần hồn bao phủ, bắt đầu siêu hồn. Sở dĩ còn giữ Hắc Long thượng nhân không có giết, Lý Thanh Sơn cũng là muốn thông qua siêu hồn, từ hắn nơi này được đến một chút nguyên ma đại lục thông tin. Hắc Long thượng nhân thần hồn kịch liệt rung động, hắn vốn là thụ trọng thương, giờ phút này chỗ nào ngăn cản được Lý Thanh Sơn siêu hồn, phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Một tôn nguyên anh chân quân ký ức, rộng lớn như yên hải, ẩn chứa vô cùng to lớn tin tức, Lý Thanh Sơn tựa như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, từ trong đó hấp thu đối với chính mình hữu dụng tin tức. Sau đó, hắn lấy ra Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô, đem Hắc Long thượng nhân thần hồn thu vào trong đó. Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô bên trong, hỗn độn thần quang cuốn một cái, Hắc Long thượng nhân thần hồn lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành là tinh thuần nhất thần hồn bản nguyên chi lực, bắt đầu chậm rãi tẩm bổ trong đó khí linh Hắc Sơn. Sau đó, hắn lại từ bạch cốt hồn phiên bên trong cầm ra Ngô Quyền thần hồn, đồng dạng là tiến hành siêu hồn. Cuối cùng, đem nó đưa vào Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô, biến thành thần hồn bản nguyên, tẩm bổ Hắc Sơn. Có nguyên anh tu sĩ thần hồn tẩm bổ, khí linh Hắc Sơn chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục, mà còn thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Thanh Sơn có khả năng rõ ràng cảm giác được, Hắc Sơn đang không ngừng hấp thu những cái kia tinh thuần thần hồn bản nguyên, tự thân khí tức cũng tại chậm rãi tăng cường. Sau một lát, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Thông qua đối hai đại nguyên anh tu sĩ siêu hồn, để hắn đối với nguyên ma đại lục tình huống cũng có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Nguyên lai, nguyên ma đại lục bên trong vẫn như cũ phần lớn là nhân tộc sinh linh. Chỉ bất quá, nguyên ma đại lục tu sĩ, chủ tu chính là ma đạo, tu sĩ chính đạo cực ít, mà còn phần lớn ẩn giấu đi đứng lên, không dám lộ rõ tu sĩ chính đạo thân phận. Đây là bởi vì, vạn năm phía trước, ma tộc xâm lấn cái này mở giới, chiếm cứ nguyên ma đại lục, toàn bộ nguyên ma đại lục nhân tộc đều bị ma tộc chô nô dịch. Cho đến hôm nay, ma tộc vẫn như cũ là nguyên ma đại lục chân chính chúa tể. Toàn bộ nguyên ma đại lục cường đại nhất chính là Vĩnh Dạ Ma Cung, Vĩnh Dạ Ma Cung phía dưới sắp đặt 36 ma tông. U Tuyền vực chân chính chúa tể chính là U Tuyền Ma Tông. U Tuyền vực tu sĩ nhân tộc nếu là thiên phú cường đại thế hệ, liền sẽ bị ban cho chân ma chi huyết, nắm giữ bán ma chi thể, có thể tiến vào U Tuyền Ma Tông tu luyện. Hắc Tuyền bộ lạc Ngô Quyền thiếu chủ cũng là bởi vì thiên tư xuất chúng, được ban cho một giọt chân ma chi huyết, cũng là U Tuyền Ma Tông đệ tử. U Tuyền vực hơn trăm người tộc bộ lạc cần hướng U Tuyền Ma Tông giao nộp đại lượng linh thạch, linh dược, các loại thiên tài địa bảo. Có thể nói, U Tuyền Ma Tông chính là U Tuyền vực thổ hoàng đế. Nhân tộc ma tu truyền thừa cũng phần lớn là Vĩnh Dạ Ma Cung truyền xuống. Nhân hoàng đại lục chúa tể là Đại Hạ Tiên Quốc Nhân Hoàng, cái này nguyên ma đại lục chúa tể là Vĩnh Dạ Ma Cung sao? Có ý tứ, ma tộc đối nhân tộc tựa hồ cũng không tệ lắm. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Nguyên ma đại lục nhân tộc cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thê thảm như vậy, thậm chí có thể nói rất có trật tự. Các đại nhân tộc bộ lạc, gia tộc chỉ cần mỗi năm giao nộp đầy đủ tài nguyên, liền sẽ nhận đến các đại ma tông che chở, không bị thương tổn cùng quấy nhiễu. Nhưng nếu là không có giao nộp đầy đủ tài nguyên, ma tộc cũng sẽ bộc lộ ra hung ác tàn nhẫn một mặt. Những năm gần đây, đã có không số ít rơi, bởi vì không có giao nộp ra đầy đủ tài nguyên tu luyện, mà bị ma tông diệt tộc. 30 năm trước, U Tuyền vực danh chấn nhất thời Lá Phong bộ lạc, liền từng bị U Tuyền Ma Tông hủy diệt, cả nhà giết tuyệt. Bất quá, Lý Thanh Sơn từ Hắc Long thượng nhân ký ức bên trong nhìn thấy, vạn năm trước nhân tộc không hề giống như bây giờ an toàn, mà là vô cùng thê thảm. Vĩnh Dạ Ma Cung quản lý nhân tộc, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ nhân tộc, động một tí biến thành ma tộc huyết thực, huyết nục bị ma tộc thôn vệ, linh hồn bị lấy ra tế luyện bản hồn tiên, thậm chí là xương cốt đều bị luyện chế thành các loại pháp khí. Thời điểm đó nguyên ma đại lục quả thực là nhân gian luyện ngục. Chỉ bất quá, tại vài ngàn năm trước, nhân tộc mấy lớn hóa thần tôn giả cuối cùng không thể nhịn được nữa, phát động một tràng nhằm vào Vĩnh Dạ Ma Cung phản công. Nghe nói trận chiến kia đánh đến thiên băng địa liệt, nhân tộc cường giả thậm chí giết tới Vĩnh Dạ Ma Cung bên trong, làm cho Vĩnh Dạ Ma Cung đều bị thương nặng. Trận chiến kia để ma tộc triệt để ý thức được, nhân tộc không thể bức bách quá mức. Lại thêm, nhân tộc sinh linh đại quy mô giảm bớt, đối với ma tộc đến nói cũng không có cái gì chỗ tốt, lớn như vậy nguyên ma đại lục, bọn họ dù sao vẫn cần người đi thu thập các loại tài nguyên tu luyện. Vì vậy, từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, Vĩnh Dạ Ma Cung chính sách vô cùng chuyển biến, từ phía trước huyết tinh trấn áp, chuyển biến làm bây giờ lôi kéo chính sách. Chỉ cần nhân tộc giao nộp đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể thu hoạch được che chở, không còn bị đại quy mô đổ sát. Cái này cũng đưa đến, cái này mấy ngàn năm nay, nguyên ma đại lục nhân tộc dần dần thay đổi đến mạnh lên, nguyên anh tu sĩ đều sinh ra không ít. Mặc dù nhân tộc cần tu luyện công pháp ma đạo, lấy ma công là chủ lưu, nhưng cuối cùng không tại trở thành tùy ý lăng nhục ngược sát đối tượng, cũng có sức tự vệ. Chỉ là bây giờ nguyên ma đại lục ma tộc vẫn như cũng là hoàng tộc, cho đến đều thần phục. Có ý tứ, ma tộc không tại chấn áp nhân tộc, ngược lại lấy ra công pháp ma đạo bồi dưỡng nhân tộc, bọn họ liền thật hảo tâm như vậy. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh nói, hắn một mực tin tưởng, không phải tộc ta, trong lòng đắc nghĩ khác. Ma tộc cùng nhân tộc huyết hải thâm cửu, lại thế nào khả năng tùy tiện bị ném bỏ? Ma tộc liền không sợ, nhân tộc sau khi thực lực cường đại, phản công cấp lại, trả thù ma tộc, đem ma tộc đuổi ra nguyên ma đại lục sao? Bồi dưỡng nhân tộc, chỉ sợ là vì càng tốt thu hoạch nhân tộc. Cái này Vĩnh Dạ Ma Cung, thật sự là giỏi tính toán a. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, hắn từ Hắc Long thượng nhân cùng Ngô Quyền ký ức bên trong còn nhìn thấy, nhân tộc hướng ma tộc tiến cống không chỉ là tài nguyên tu luyện, còn có thiên phú cường đại đồng nam đồng nữ. Nhưng những cái kia đồng nam đồng nữ, tiến vào ma tông về sau, tựa như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, lại chưa xuất hiện qua. Mấy ngàn năm qua, tiến cống đồng nam đồng nữ, sợ rằng cộng lại khoảng chừng trăm vạn ngàn vạn khoảng cách, bọn họ đi nơi đó, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Có ý tứ. Mặc dù bây giờ nguyên ma đại lục, ma tu là chủ lưu, nhưng vậy mà còn có tu sĩ chính đạo chống đỡ lâu như vậy. Diệt ma minh sao? Cái này diệt ma minh bên trong có lẽ có hóa thần tôn giả, nếu không cũng không có khả năng đẩy lên lâu như vậy. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nguyên ma đại lục tu sĩ chính đạo, bão đoàn sưởi ấm, tổ kiến một cái thế lực cường đại, tên là Diệt Ma Minh. Tại Vĩnh Dạ Ma Cung cùng các đại ma tông vây quét phía dưới, vậy mà kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, đều chưa từng bị tiêu diệt, có thể thấy được cũng không có đơn giản như vậy. Cho đến nay, người nào cũng không biết Diệt Ma Minh sơn môn ở nơi nào. Chương 247, đao ý có thiếu. Chương 247, đao ý có thiếu. Xem ra, nhất định phải mau chóng tu luyện Hắc Thiên Chân Ma thể. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Tại Nguyên Ma đại lục bên trong, tu sĩ chính đạo chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nếu là bị Vĩnh Dạ Ma Cung cùng với Đông Đảo Ma Tông phát hiện, tất nhiên sẽ bị truy sát đến chết. Lý Thanh Sơn bây giờ mặc dù dựa vào bí thuật, ngụy trang khí tức người bình thường còn nhìn không ra lai lịch của hắn, nhưng nếu là gặp hóa thần tu sĩ, Lý Thanh Sơn cũng không có nắm chắc có khả năng giấu giếm được đi. Dù sao, U Tuyền vực U Tuyền Ma Tông, tựa hồ liền có hóa thần tôn giả tọa trấn. Nguyên Ma đại lục có 36 đại ma tông, nếu là mỗi cái ma tông đều có hóa thần tôn giả, chẳng phải là nói Vĩnh Dạ Ma Cung hóa thần tôn giả ít nhất cũng tại hơn 30 vị. Cái kia luyện hư đại năng đâu? Trong lòng Lý Thanh Sơn có chút run lên. Cho dù là tại Nguyên Ma đại lục, xem ra hắn cũng phải điệu thấp làm việc, không thể quá mức cao điệu. Dù sao, Hắc Sát tôn giả vết xe đổ, để Lý Thanh Sơn kém chút trọng thương ngã gục, nếu không có cổ truyền tống trận, chỉ sợ hắn đã chết tại Hắc Sát tôn giả trong tay. Ta đã đáp ứng Trần Phong, ngồi trấn Thiên Đao bộ lạc 10 năm, 10 năm này trừ lĩnh hội Thiên Đao ý cảnh, tranh thủ đem Hắc Tiên chân ma thể tu luyện thành công đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ống tay áo của hắn vung lên, Thiên Đao thạch khắc hiện lên đi ra. Đây mới thực là Thiên Đao thạch khắc, phía trên đao tước búa khắc ẩn chứa thần bí đao ý, mơ hồ cùng toàn bộ thiên đao sơn mạch phản phất đều sinh ra cộng minh nào đó. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, cái này thiên đao đao ý vô cùng cường đại, hắn thấy đúng là một loại đỉnh cấp thiên địa ý cảnh, nếu là có thể tìm hiểu ra đến, hắn đột phá hóa thần kỳ liền không xa. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại sơn cốc cấm địa trung ương, ánh mắt trầm ngưng rơi vào trước người khối kia cổ phát to lớn thiên đao thạch khắc bên trên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt, thần thức giống như xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí mò về khắc đá mặt ngoài những cái kia nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa thiên địa chí lý bất khắc. Mới đầu, thần thức đi tới chỗ, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, giống như đối mặt một tòa trầm mặc vạn cổ thần sơn, không được nó cửa mà vào. Nhưng Lý Thanh Sơn không hề nhục chí, hắn lấy tự thân đối đao đạo hiểu thành cơ sở, thần hồn lực lượng giống như tia nước nhỏ, duy trì liên tục không ngừng mà cọ rửa, cảm ngộ khắc đá. Không biết qua bao lâu, ông Lý Thanh Sơn thần hồn chấn động mạnh một cái, ý thức bị một cỗ hùng vị đến không cách nào hình dung lực lượng dẫn dắt, nháy mắt thoát ly thể xác, đầu nhập vào một mảnh mênh mông vô ngần thượng cổ tinh không. Tinh không thâm thúy, tinh thần như cát, băng lãnh mà tử tịch. Nhưng mà tại cái này mảnh yên tĩnh sâu trong vũ trụ, một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nó vạn nhất có ánh đao quang đột nhiên sáng lên. Đao quang kia cũng không phải là nhân gian bất luận cái gì binh khí có khả năng bằng được, nó phản phất là thiên địa ý chí ngưng tụ, là quy tắc bản thân hiện ra. Ngang qua tinh vũ, xé tan bóng đêm, mang theo chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp vô thượng uy nghiêm, từ vô tận xa xôi hư không phần cuối mà đến. Ánh đao lướt qua chỗ, tinh thần ảm đạm, hư không bặm mẻo. Thời gian cùng không gian đều phản phất tại cái này một đao trước mặt mất đi ý nghĩa. Sau một khắc, Lý Thanh Sơn ánh mắt theo đạo này đao quang cấp tốc hạ xuống, xông phá tầm tầm vân tiêu, giáng lâm tại một mảnh mênh mông vô biên liên miên sơn nhạc bên trên. Cái kia sơn nhạc nguy nga bao la hùng vĩ, ngang dọc không biết mấy vạn dặm, muôn hình vạn trạng. Nhưng mà tại cái này đạo xuyên qua tinh không đao quang trước mặt, cái này mênh mông sơn nhạc lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Suy, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng đến cực hạn, phản phất vải vóc bị xé nứt âm thanh. Cái kia vắt ngang đại địa chín vạn dặm sơn nhạc, giống như dao nòng cắt mỡ bò đồng dạng, bị đạo này từ thiên ngoại mà đến đao quang, từ trong chỉnh tề bộ làm hai. Đao ý lưu lại, trải qua nhiều năm không tiêu tan, cuối cùng hóa thành cái này ẩn chứa vô tận huyền bí thiên đao thạch khắc. Hùng vĩ dị tượng chậm rãi tiêu tán, nhưng cỗ kia chạm phá tất cả, duy ngã độc tôn đao ý lại thật sâu lạc ấn tại Lý Thanh Sơn tâm thần bên trong, để hắn tâm thần chập chờn, rung động đến cực đỉnh. Đây chính là thiên đao ý cảnh sao? Lý Thanh Sơn rung động trong lòng đến cực điểm, tại cái kia hùng vĩ đao ý trước mặt, hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé giống như sâu kiến đồng dạng. Cho dù hóa thần tôn giả, cũng đồng dạng giống như sâu kiến. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, chém ra đáng sợ như vậy một đao. Hắn bài trừ tất cả tạp niệm, toàn bộ tâm thần triệt để đắm chìm tại cái kia lưu lại hùng vĩ đao ý bên trong, như đói như khát hấp thu tinh túy trong đó. Ý thức của hắn không gian bên trong, phản phất có vô số hơi co lại đao quang đang sinh diệt, diễn hóa, tính toán đi tìm hiểu, đi phục khắc cái kia khai thiên tịch địa một đao. Sơn cốc bên trong, thời gian phản phất mất đi ý nghĩa, chỉ có trên thân Lý Thanh Sơn lúc thì lăng lệ, lúc thì tối nghĩa đao ý ba động, đang lặng lặng chảy xuôi. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến, đảo mắt chính là 3 năm. Một ngày này, Lý Thanh Sơn đóng chặt 3 năm hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt chỗ sâu, phản phất có một đạo cực kỳ nhỏ lại vô cùng ngưng luyện đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem trước người hắn không khí đều chia ra một đạo nhỏ xíu vết tích. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức này lại cũng mang theo sắc bén chi ý, đem mặt đất vạch ra một đạo danh nông. 3 năm khổ nộ, cuối cùng là thấy được một tia thiên đao ý cảnh ra lông. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng tự nói, trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có chút nhíu mày. Chỉ là, đao này ý vận chuyển ở giữa, luôn cảm giác có chút vướng víu, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, kế tục không còn chút sức lực nào. Phảng phất một bài tuyệt thế chương nhạc, chỉ nghe được khúc dạo đầu mấy cái nốt nhạc, liền im bặt mà dừng. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía thiên đao thạch khắc, thần thức tinh tế quét hình, cùng tự thân cảm ngộ ấn chứng với nhau. Không đúng, cái này khắc đá bên trong ẩn chứa ý cảnh, tựa hồ không hề hoàn chỉnh, có chỗ không hoàn chỉnh. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia minh ngộ cùng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, cái này thiên đao thạch khắc cũng không phải là duy nhất cái này một khối. Liên tại hắn tâm niệm chuyển động thời khắc, sơn cốc cấm chế bên ngoài, có hai đạo khí tức quen thuộc ngay tại buổi hồi, chính là Trần Thanh La cùng hắn cha Trần Bá Tiên. Nhìn trước mắt, bị cấm chế bao phủ sơn cốc, Trần Thanh La cùng Trần Bá Tiên trong ánh mắt tràn đầy do dự cùng thấp vọng. Thanh La, vị này Lý Tiền Bối đã đáp ứng che chở ta Thiên Đao bộ lạc 10 năm, chúng ta cầu hắn luyện chế hóa anh đan, có chút quá mức mạo muội a. Trần Bá Tiên có chút chủ trừ nói. Trần Thanh La cắn răng nói, phụ thân, ngài mặc dù được đến Hắc Ma Kim thân công, cho dù có bí mật trong đó pháp tướng rút, kết anh cũng bất quá 3 thành tỷ lệ, quá thấp. Chỉ có mượn nhờ hóa anh đan, ngài mới có 7 thành kết anh tỷ lệ. Mặc dù chúng ta sở cầu vô cùng mạo muội, nhưng chỉ cần Lý Tiền Bối đáp ứng, cho dù làm nô làm tỳ, ta cũng phải vì phụ thân cầu lấy hóa anh đan. Thanh La, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi có lẽ minh bạch, Lý Tiền Bối là nhân vật bậc nào, giữa các ngươi chênh lệch quá xa. Trần Bá Tiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn xem Trần Thanh La nói. Trần Thanh La hơi đỏ mặt nói, phụ thân sao lại nói như vậy? Ta chỉ là hy vọng Lý Tiền Bối có khả năng giúp phụ thân luyện chế hóa anh đan mà thôi, cũng không có ý khác. Ngươi minh bạch liền tốt. Trần Bá Tiên gật đầu nói. Trần Thanh La tính tình, hắn làm sao không biết? Hắn nữ nhi này, thiên phú rất mạnh, đồng dạng là tâm cao khí ngạo, trướng mắt người bình thường, liền được đến chân ma chi huyết Ngô Huyền thiếu chủ, đều không bị nàng để vào mắt. Thế nhưng những ngày qua, Trần Thanh La thường xuyên sẽ đến Hậu Sơn cấm địa. Chương 248, Hắc Ma liệt diễm quả. Chương 248, Hắc Ma liệt diễm quả. Trần Bá Tiên thầm cười khổ, hắn không hy vọng nữ nhi hãm quá sâu, trên lệch quá lớn hai người, cuối cùng sẽ không có kết quả gì. Trên thực tế, hôm nay nếu không phải Trần Thanh La khẩn cầu, hắn cũng không nguyện ý trước đến cấm địa, phiền phức Lý Thanh Sơn hỗ trợ. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn đáp ứng bảo hộ Thiên Đao bộ lạc 10 năm, đã là Thiên Đao bộ lạc vinh hạnh. Ngay tại lúc này, bao phủ sơn cốc có ánh cấm chế tách ra một cánh cửa. Một đạo bình yên tĩnh mà mở mịt tâm thanh, tại hư không bên trong vang lên. "Vào đi." Trần Thanh La cùng Trần Bá Tiên liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng thấp vọng, vội vàng cung kính đi vào sơn cốc, đối với Lý Thanh Sơn không mình hành lễ, van bối quay dậy tiền bối thanh tu. "Không sao." Lý Thanh Sơn xua tay, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Thanh La, trực tiếp mở miệng hỏi, "Thanh La cô đường, Trần tộc trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc. Ta vừa bạn có việc muốn hỏi một chút các ngươi, Thiên Đao bộ lạc khối này Thiên Đao thạch khắc, ẩn chứa đao ý tựa hồ không hề hoàn chỉnh, ngươi có thể biết nguyên do trong đó?" Trần Thanh La nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành kính nể, tiền bối mắt sáng như đuốc, "Việc này chính là ta bộ lạc hạch tâm chi bí, bất quá đối tiền bối tự nhiên không cần che giấu." Một bên Trần Bá Tiên tiếp lời đầu, âm thanh to lại mang theo một tia hồi ức cùng hối hận, Lý Tiền Bối nhận thấy không sai. Theo bộ lạc cổ tịch ghi chép, hoàn chỉnh thiên đao ý cảnh, năm đó xác thực cũng không phải là từ một khối khắc đá gánh chịu. Ban đầu thiên đao thạch khắc, tổng cộng có 3 khối. 3 khối? Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại. Không sai. Trần Bá Tiên khẽ gật đầu, giải thích nói, năm đó ta Thiên Đao bộ lạc 3 vị kinh tài tuyệt diễm tiên tổ, tại cái này Thiên Đao sơn mạch bên trong, tổng cộng phát hiện 3 khối thiên đao thạch khắc, tích chứa trong đó vô thượng thiên đao chân ý, cái kia 3 khối thiên đao thạch khắc cũng bị 3 vị tiên tổ riêng phần mình tu lấy, phân biệt lĩnh hội. Chỉ tiếc, lần trước ngàn năm kỳ hạn, nguyên ma bí cảnh mở ra thời điểm, ta Thiên Đao bộ lạc 2 vị lao tổ dắt tay tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, nhưng bất hạnh song song vẫn lạc trong đó. Bọn họ mang theo người mặt khác 2 khối thiên đao thạch khắc, cũng bởi vậy thất lạc bí cảnh, đến nay chưa thể tìm về. Ta Thiên Đao bộ lạc bây giờ liền chỉ còn lại tiền bối ngài nhìn thấy cái này một khối nguyên ma bí cảnh. Lý Thanh Sơn thấp giọng lặp lại một câu. Hắn từ Hắc Long thượng nhân trong trí nhớ đối với danh tự này có hiểu biết, đó là nguyên ma đại lục một chỗ cực kỳ cổ lão cùng nguy hiểm bí cảnh, nghe đồn là thời đại thượng của một cái tên là Nguyên Ma Tông Bàng đại tông môn hủy diệt phía sau biến thành, trong đó cơ duyên vô số nhưng cũng hung hiểm và phần, cách mỗi ngàn năm mới sẽ mở ra một lần. Dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách lần tiếp theo nguyên ma bí cảnh mở ra còn sót lại thời gian 10 mấy năm, vậy mà là tại nơi đó. Trong lòng Lý Thanh Sơn hiểu rõ, đồng thời cũng dâng lên một tia tiếc nuối. Cái này thiên đao ý cảnh huyền ảo cường đại, nếu có thể tập hợp đủ 3 khối khắc đá, lĩnh hội hoàn chỉnh ý cảnh, đối hắn chiến lực tăng lên đem không thể đánh giá, thậm chí liên quan đến hóa thần chi đạo, hắn nhất định phải được. Xem ra, cái này nguyên ma bí cảnh, mười mấy năm sau, vô luận như thế nào cũng phải tìm cơ hội đi tìm một chút. Tạm thời đè xuống ý niệm trong lòng, Lý Thanh Sơn nhìn hướng mặt lộ thấp thỏm Trần gia cha con, các ngươi lần này trước đến, vì chuyện gì? Trần Thanh La cùng Trần Bá Tiên liếc nhau, cuối cùng vẫn là từ Trần Thanh La tiến lên một bước, hít sâu một hơi, cung kính mà mang theo vẻ run rẩy mà hỏi thăm, tiền bối, văn bối mạo muội xin hỏi, ngài có thể hay không luyện chế hóa anh đan? Hỏi ra lời này lúc, nàng tâm gần như nâng lên cổ họng. Trần Bá Tiên cũng nín thở, chăm chú nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhìn bọn họ một cái, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, có thể. Đơn giản hai chữ, lại giống như tiên âm rót vào tai, để Trần Thanh La cùng Trần Bá Tiên thân thể đồng thời chấn động, trên mặt nháy mắt xông lên vẻ mừng như điên. Nhưng Lý Thanh Sơn lời kế tiếp, lại để cho bọn họ tỉnh táo lại, thế nhưng, hóa anh đan chính là tứ giai đỉnh cấp linh đan, giá trị liên thành. Muốn mời ta luyện chế hóa anh đan, các ngươi Thiên Đao bộ lạc có thể bỏ ra cái giá gì? Lý Thanh Sơn là tứ giai luyện đan sư, luyện chế hóa anh đan tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hắn phía trước phá lệ ngồi Chấn Thiên Đao bộ lạc 10 năm, đã là xem tại Trần Phong mặt mũi, muốn mời hắn luyện chế hóa anh đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Thanh La sắc mặt biến đổi, vừa định nói cái gì, liền bị Trần Bá Tiên ngăn cản. Trần Bá Tiên cưỡng chế kích động trong lòng, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái dán đầy phụ lục hàn ngọc hộp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, lập tức, một cô nóng rực nhưng lại mang theo thâm thúy ma khí dị hương tràn ngập ra. Hộp ngọc bên trong, yên tĩnh nằm lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực, mặt ngoài lại phảng phất có ám hồng sắc hỏa diễm đường vân đang lưu động kỳ dị trái cây. Lý Tiên Bối, đây là hắc ma liệt diễm quả. Trần Bá Tiên âm thanh mang theo một tia tự hào, cũng có một tia không muốn, cái này quả cũng không phải là ta Thiên Đao bộ lạc bản thân đồ vật, chính là mấy trăm năm trước, Trầm Nguyên bí cảnh mở ra, ta Thiên Đao bộ lạc tiên tổ từ trong được đến duy nhất một quả hoàn hảo trái cây. Theo cổ tịch ghi chép, cái này quả ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ma hỏa bản nguyên chi lực, đối với rèn luyện thân thể, tu luyện hỏa thuộc tính hoặc ma đạo công pháp luyện thể, có bất khả tư nghị kỳ hiệu. Nhất là đối với tu luyện hắc ma kim thân công bực này bá đạo luyện thể thuật tu sĩ, càng là vô giới chi bảo. Ta bộ lạc không người có thể tiếp nhận nó bá đạo dược lực, một mực chân tàng đến nay, nguyện dùng cái này quả, đổi lấy tiền bồi xuất thủ luyện chế hóa anh đan. Trên thực tế, đây vốn là Trần Bá Tiên vì chính mình chuẩn bị kết anh linh vật. Hắn tu luyện chính là hắc ma kim thân công bên trên luyện khí pháp môn, cũng không tu luyện luyện thể pháp môn, nếu là phục dụng viên này hắc ma liệt diễm quả, có khả năng gia tăng một thành kết anh tỷ lệ. Nhưng hắc ma liệt diễm quả, tác dụng chân chính không phải ngưng kết nguyên anh, mà là lấy ra luyện thể, chính là tu luyện hắc ma kim thân công vô thượng chí bảo. Hắc ma liệt diễm quả. Trong mắt Lý Thanh Sơn đột nhiên nổ bắn ra một vệt tinh quang. Trên người hắn hắc thiên chân ma thể chính là thoát thai từ hắc ma kim thân công, chính cần các loại cường đại thiên tài địa bảo đến gia tốc quá trình tu luyện. Cái này hắc ma liệt diễm quả bên trong ẩn chứa tinh thuần ma hỏa bản nguyên, đối hắn mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nó giá trị, thậm chí ở một mức độ nào đó vượt qua luyện chế hóa anh đan bản thân thủ lao. Hắn vây tay, cái kia hàn ngọc hộp liền rơi vào trong tay, cẩn thận cảm thụ được trái cây nội ẩn giấu bàng bạc mà tinh thuần lực lượng, hài lòng khẽ gật đầu, cái này quả, xác thực đối ta hữu dụng. Tốt, ta đáp ứng. Hắn thu hồi hắc ma liệt diễm quả, nhìn hướng Trần gia cha con nói, đem luyện chế hóa anh đan tài liệu lấy ra đi. Sau khi chuẩn bị xong, ta liền mở lò luyện đan. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối đại ân. Trần Bá Tiên cùng Trần Thanh Lang nghe vậy, đều là kích động bạc phần, liền vội vàng không người hành đại lễ, âm thanh đều bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy. Trần Bá Tiên càng là lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong mấy phần hóa anh đan tài liệu, cung kính trình lên. Có hóa anh đan, Thiên Đao bộ lạc liền có hy vọng lại ra một vị nguyên anh chân quân, bộ lạc kéo dài cùng có thời, liền có chân chính trông chờ. Không cần cảm ơn ta, chúng ta cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Mặt khác, Hắc Tuyền bộ lạc hai đại nguyên anh lão tổ vẫn lạc, Hắc Long thượng nhân thân tử đạo tiêu, có thể từng gây nên cái gì ba động? Lý Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh mà hỏi.